Chương 868, luyện khí đường phó đường chủ. Chương 868, luyện khí đường phó đường chủ. Thạch Phong mục quang nhìn thẳng mọi người trưởng lão, đệ tử tư chất bình thường, trước kia hai lần xung kích kim đan thất bại, tự cảm lại ở tại tông môn, chỉ sợ cả đời kết đan vô vọng. Thế là nhất quan tâm, quyết định vân du tứ phương, tìm kiếm cơ duyên. Kết quả đệ tử vận khí coi như không tệ, tại Miêu Cương trong núi sâu tìm được một chỗ bên trên di chỉ cổ, đệ tử ở bên trong được chút chỗ tốt, lúc này mới may mắn kết đan. Nói đi, hắn thi cái lễ, liếc tay mà đứng. Cái này nói xong, bảy vị trưởng lão tập trung tinh thần, định nghe một cái đặc sắc quanh co trường thiên cố sự, ai ngờ Thạch Phong ba năm câu nói liền kể xong. Đương nhiên, mọi người trưởng lão cũng vô pháp bởi vậy trách cứ Thạch Phong, dù sao đệ tử ra ngoài chi tao ngộ, đơn thuần cái người cơ duyên. Chỉ cần không trái với một uy, phải chỗ tốt gì không cần cùng người khác nói tỉ mỉ. Ngươi như liễu lo không ngừng truy vấn, tại trong di chỉ phải bảo bối gì, lấy ra đến cho chúng ta xem, cái kia ngược lại là tối kỵ. Đến nôi cái kia di chỉ ở nơi nào? Nhân gia càng không có nhất định phải nói cho ngươi, trong di chỉ có thể còn có rất nhiều bảo bối không có lấy ra đâu, nói cho ngươi. Ngươi đi lấy làm sao bây giờ? Gặp Thạch Phong không có tiếp tục nói đi xuống ý tứ, Huyền Nhất chỉ có thể mở miệng hỏi, vậy sau đó thì sao? Về sau, đệ tử liền ở đó ở giữa trong sơn động yên tâm tu luyện, tiếp tục xung kích kim đan trung kỳ. Tháng trước đệ tử may mắn tấn giai kim đan trung kỳ, thế là liên hệ sư phụ, nhưng sư phụ vẫn không có hồi âm. Ta tại sơn động bế quan, mơ hồ không biết thiên hạ sự tình, tìm người hỏi dưới, mới biết đạo tông cửa 50 năm này biến cố, thế là đệ tử đội vàng hướng trở về, kết quả trên đường, hắn đem Đông Linh núi tao ngộ ma khôi tông vây công Phùng Tiên tử, cùng với mại viên mạc nhân kiệt truy sát tần băng sự tình đúng sự thật tự thuật một lần, lần này hắn không có dấu giếm, nói đến có chút cẩn thận. Xích Ly, Huyền Minh bọn người dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, chờ nghe được cái kia hắc long linh sủ lúc, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách Thạch Phong hung hãn tuyệt luân, giết đến ma khôi tông hoa rơi nước chảy, nguyên lai bên cạnh có một con tam gia yêu long nhà, không cần phải nói, cái này yêu long linh sủng nhất định là hắn ở đây trong di chỉ lấy được. Chỉ là không biết cái này yêu long là linh sủng, vẫn là phụ triện, hoặc là pháp khí đâu. Tiểu tử này bỗng nhiên từ trúc cơ tu sĩ tiêu thăng đến kim đan trung kỳ, nhất định là cái động đó trong phủ lưu lại cái gì tiên đan linh dược, bằng không bằng cái kia ngũ giai hỏa linh căn dung liệt tư chất, 50 năm bên trong làm sao có thể tới kim đan trung kỳ. Thực sự là tiếc là nha, bực này cơ duyên ta như thế nào không có đụng tới, nếu là ta đụng phải, có lẽ trực tiếp kết anh rồi. Ai? Thạch Phong lúc nói chuyện, Huyền Nhất không ngừng chen vào nói, hỏi được 10 phần cẩn thận. Thời gian, địa điểm, Ma Khôi tông tu sĩ tướng mạo, chỗ dùng pháp khí, bao quát mại viên chi chiến lúc khiến cho chi thành phương hướng có hay không động tĩnh vân vân. Ước chừng dùng hơn một canh giờ, Thạch Phong mới đưa hai chàng chiến dịch nói xong. Huyền Nhất chân nhân do dự không nói, Hứa Cửu hắn mới ngẩng đầu lên, "Thạch Phong, ngươi trở về tông môn lại thêm một thành viên sinh lực quân, ta lòng rất an ủi. Dưới mắt tông môn nhiều khó khăn, mong rằng ngươi lục lực đồng tâm, cùng độ nan quan." Thạch Phong không người nói, đệ tử nguyện ý nghe điều khiển, cùng Ma Khôi tông tử chiến đến cùng. Huyền Nhất rất là hài lòng, "Thạch Phong, ngươi là Lưu Vân tử đệ tử theo nên đưa về Thiết Kiếm Phong dưới trướng. Bất quá dưới mắt chiến sự không ngừng, vật tư nước chảy giá cả vậy tiêu hao. Việc cấp bách nhất thiết phải bảo đảm khí giới phong phú, bằng không tông môn liền sụp đổ. Bởi vậy, Đạo Sung sư minh, ta muốn cùng ngươi thương lượng." Hắn nói chuyện lúc, chuyển hướng bên trái Đạo Sung chân nhân. Đạo Sung chân nhân đã minh bạch Huyền Nhất ý tứ, chắp tay nói, "Tông môn nhân chuyện tự nhiên nghe theo trưởng môn an bài, vân đạo không có ý kiến." Huyền Nhất gật đầu đạo, "Đa tạ Đạo Sung sư minh." "Thạch Phong, Càn Sơ sư minh luôn luôn tán dương ngươi kỹ thuật luyện khí tinh xảo, rất được hắn chân truyền, lỗ tai ta đều mài ra kẻ đến rồi." Càn Sơ đạo nhân cười ha ha một tiếng, "Trưởng môn, ngươi ngoài ra đều đúng, liền một câu sai lầm rồi, Thạch Phong luyện khí là lão đạo ta dẫn vào cửa đấy, nhưng bây giờ cũng đã vượt qua ta rồi." Huyền Nhất chỉ coi hắn là khiêm tốn, cười cười, "Vậy thì càng tốt rồi, chúng ta tông môn có hai cái ngũ phẩm luyện khí đại sư, pháp khí cung ứng liền dễ làm rất nhiều. Ngoài ra, Thạch Phong, ngươi đã đến kết đan trung kỳ, vốn nên cử hành thăng tọa nghi thức, đảm nhiệm Thiết Kiếm Phong trưởng lão, động phủ của ngươi quy cách cũng muốn đổi một cái, chỉ là dưới mắt chiến sự phân loạn, những chuyện vụn vặt kia không thể làm gì khác hơn là để sau lại làm." Từ Tùng Bách viện đi ra, Thạch Phong thứ một thời gian cho Tần Băng truyền âm, nói câu hết thể mạnh khỏe. Tần Băng trở về nói, "Vậy ngươi bây giờ đi đâu?" Sau một khắc, nàng lập tức lại nói, "Canh ba, ngươi mau trở lại động phủ nghỉ ngơi đi." Thạch Phong tung độn quang đi tới Hồng Tùng lĩnh động phủ, nhoáng một cái lệnh bài, mở ra cửa động, đi vào. 50 năm không có trở về, bên trong hết thảy an cư. Nhà của Thạch Phong làm đều đang huyền quy cốt bên trong, động phủ rất là đơn sơ, mở ra động phủ lệnh bài trước kia cũng đã cho sư minh trưởng thành cùng đại đệ tử Phùng Biên Sơn. Cái này hơn 50 năm đến, mấy vị đệ tử đều sẽ đúng hạn đi vào vậy nước các nhà, bởi vì trong cái này rất là sạch sẽ. Thạch Phong một ngày mệt nhọc, quả thật có chút khổ đốn, lập tức tại giường đá khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp trời vừa sáng, Thạch Phong liền ngự kiếm bay hướng Dục Tú Phong đi gặp sư phụ, hôm qua người quá tạm, lại đội bảng, không bằng nói chuyện, lập tức Thạch Phong đem Vạn Linh Huyễn cảnh phát sinh sự tình nói một lần. Đương nhiên, cũng không phải Thạch Phong cố ý lừa gạt, có mấy lời thực sự không có cách nào nói, tỉ như Hoàng Nham lão tổ bắt lại hắn tu luyện ma công, kết quả phản chết mất tính mệnh. Còn có Ngư Tràng cung bên trong qua 500 năm, bên ngoài mới là 50 năm, chuyện này quá mức quỷ dị, nói ra chỉ sợ sẽ làm hại sư phụ. Bởi vậy, hắn chỉ nói mình rơi vào Vạn Linh Huyễn cảnh 50 năm, kết quả tìm được truyền tống cơ quan, liền thoát khốn mà ra rồi. Liên những việc này đã làm cho Lưu Vân Tử rất là kinh ngạc, nguyên lai ngươi những năm này một mực bị vây ở Vạn Linh Huyễn cảnh, chẳng thể trách ta vô số lần truyền tin cho ngươi, ngươi đều không có hồi âm. Tần Băng Nha đầu này gấp đến độ thiên thiên hướng về cái này chạy, hỏi ta muốn người, vi sư cái nào giao được đi ra nhà. Thạch Phong có chút xấu hổ, sư phụ, ta tại Vạn Linh Huyễn cảnh đắc tội rất nhiều người, những sự tình này ngươi lão vẫn là giúp ta che lừa gạt. Lưu Vân Tử gật gật đầu, kỳ thực những sự tình này đều là ngươi cái người cơ duyên, không cần nói cho vị sư. Bất quá ngươi tất nhiên nói cho ta biết, Vân đạo đương nhiên muốn thay người giữ bí mật. Yên tâm, bọn hắn nếu là hỏi ta, ngươi cái kia bảy đồ đệ như thế nào lập tức lợi hại như thế, liền ngươi người sư phụ này đều so không bằng. Vân đạo liền nói, ta đây ngốc đồ đệ cất bước ở bên ngoài, đụng tới một cái lao thần tiên, đồ đệ của ta mời hắn uống một trận rượu mà thôi, cái kia lao thần tiên say khướt, liền truyền hắn một thân thật bản lãnh. Thạch Phong nghe xong, nhịn không được cắp cắp đại thiếu. Đang lúc này, bên ngoài có người nói, sự tình gì buồn cười như vậy nha? Ta cũng nghe một chút. Chính là đại sư Minh Trường Thanh tới cho sư phụ thỉnh an. Lưu Vân Tử lấy ra một bình linh trà, gọi hai người ngồi xuống, sư đồ ba người vi lô tự thoại. Thạch Phong hỏi những năm này cùng Ma Khôi Tông chiến sự, Lưu Vân Tử cũng nói tường tận một phen. Thạch Phong yên tĩnh nghe, thẳng đến Lưu Vân Tử nói xong, mới mở miệng hỏi, sư tôn, lão tổ vì cái gì bỗng nhiên vẫn lạc đâu? Lão tổ di thể chúng ta cũng không thấy, nghe trưởng môn chân nhân nói, 30 năm trước lão nhân gia ông ta vận công ngồi xuống lúc, bỗng nhiên vết thương cũ tái phát, chân khí chạy ngoạn, bất hạnh tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Nói đến đây, Lưu Vân Tử nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp theo nói, bất quá vi sư cảm thấy loại thuyết pháp này sợ là nhiều kỳ quặc. Thạch Phong sợ hết hồn, liền đội bằng hỏi, có gì kỳ quặc? Chương 869, tháng bại chi mấu chốt chương 869, tháng bại chi mấu chốt. Lưu Vân Tử khẽ đặt chén trà xuống, thời gian không đúng, lao tổ hẳn không phải là 30 năm trước rơi xuống. Thạch Phong nhanh tiếp hỏi nói, làm sao mà biết đâu? Rất đơn giản. Mặc dù chúng ta phía trước cùng Ma Khôi Tông ma sát không ngừng, nhưng vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng 50 năm trước, tình huống thì không đúng, tông môn âm thầm chữ hàng vật tư, rất nhiều chi tiêu hàng ngày đều bị thủ tiêu. Ta đoán, khi đó lao tổ cũng đã bất lạc, chỉ là trưởng môn chân nhân cố hết sức giấu giếm. Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng tông môn đã điều tra rõ lao tổ nguyên nhân cái chết, hoài nghi đến trên đầu của hắn đâu, tất nhiên cố hết sức giấu giếm, vậy vì sao tin tức còn rõ gì ra ngoài? Lưu Vân Tử thở dài, không cần có người để lộ tin tức, cái này vốn là không đạt được. Chính đạo ngũ tông lão tổ thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tụ tập cùng một chỗ nghị sự, coi như đang bế quan, cũng có thể thiên lý truyền âm. Ngươi chỉ hoãn lần một lần hai có thể, nhưng sao có thể kéo dài mấy chục lần, mấy trăm lần đây? Thạch Phong nhấp một ngụm trà, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, từ túi bên trong lấy ra một bầu rượu đến, ba người rút lui trà đổi rượu, uống. Trường Thanh uống một hớp rượu, tức giận mắng, lão tổ không có, chúng ta Thái Cực môn liền mất đi liệt tên Cửu tông tư cách, địa bàn cũng muốn một lần nữa phân chia. Đừng nói Ma Khôi tông, chính là khác bốn nhà đang đạo tông cửa ta sợ là âm thầm cao hứng. Thạch Phong nhẹ gật đầu, không sai, hôm qua Tần Băng tại Mại Viên cùng Ma Khôi tông chém giết hai canh giờ, chỗ kia khoảng cách làm cho chi thành bất quá 2-30 dặm, nhưng lôi ra bảo quả thực là giả câm bơ điếc, từ đầu tới đuôi không hề lộ diện. Lưu Vân Tử lạnh tiếu đạo, đâu chỉ lôi ra bảo, bây giờ ngoại trừ Lăng Tiêu Các còn có mấy phần hương hòa tình, khác như Hư Thanh Quan, Vạn Thú Sơn Trang người người đều làm ban quan. Bây giờ chúng ta Thái Cực môn là một con dê, Ma Khôi tông là một cái lang, mà lôi ra bảo bọn họ đâu, liền làm một đám kền kền chờ lấy lang đem dê làm thịt, bọn hắn tốt cùng một chỗ phân thịt ăn. Tình thế nguy cấp như vậy, cái kia tông môn ứng đối ra sao? Thạch Phong hỏi. Dưới mắt thắng bại tay ngay tại Linh Ma Thiên đỉnh trận. Ồ, vì cái gì? 10 năm trước, Mạc lão quái đã từng đánh lén qua một lần Thạch Cổ Sơn, nhưng hắn còn đánh giá thấp tổ sư gia trước kia tự mình bày ra tòa này hộ tông đại trận, hơn nữa Ngũ tông trưởng tọa liên thủ thi triển Ngũ Tuyệt kiếm trận khiến cho Ma Khôi tông tử thương không nhỏ, thất bại tan tác mà quay trở về. Cũng chính là từ lần kia về sau, Mạc lão quái mới vòng vo sức lực, ngừng cương công, dốc hết sức lực thỉnh Linh Tiêu kiếm phái hỗ trợ, bố trí tòa này Linh Ma Thiên đỉnh trận, dự định mài chết chúng ta. Sư phụ, Linh Ma Thiên đỉnh trận đối với chúng ta ảnh hưởng như thế nào? Đệ tử hôm qua trở về, tựa hồ cũng không thấy sơn môn khắp nơi ma khí tràn ngập cảnh tượng. Lưu Vân Tử lại là thở dài một tiếng, cái kia là bởi vì chúng ta mở ra hộ tông đại trận đệ nhị trọng, đem ma khí tách ra đi rồi. Nhưng đại giới cũng là cực lớn, trong ngoài ngăn cách không nói, mấu chốt là bởi vì ma khí chảy ngược, linh mạch cơ hồ giảm mất một nửa, mà hộ tông đại trận lại phải tiêu hao đại lượng linh lực, bởi vậy Thạch Cổ Sơn linh khí lập tức mỏng manh rất nhiều. Thạch Phong tâm tình phiền muộn, tu sĩ trúc cơ kết đan đều cần nguyên lực bằng bạc, linh khí mỏng manh liền mang ý nghĩa tông môn đệ tử không cách nào tấn giai. Cứ thế mãi, hết sạch sức lực, cuối cùng chắc chắn thủ không được. Dĩ nhiên, Ma Khôi tông bên kia cũng không chịu nổi, bọn hắn mua sắm Thiên Ma đỉnh, bố trí đại trận đã bỏ ra kết sủ linh thạch. Mà Linh Ma Thiên đỉnh trận hết ngày dài lại đêm đâu, không giờ khắc nào không tại vận chuyển, cái này cần đại lượng sức người tài lực. Nhưng Mạc lão quái còn ngại quá chậm, dù sao lưu tập trấn linh mạch mặc dù không tệ, nhưng so với Thạch Cổ Sơn, vẫn là kém chi rất xa. Thế là Ma Khôi tông ngoài định mức còn đưa vào đại lượng linh thạch, chuyển thành ma khí, chạy ngược xuống lòng đất, lúc này mới bức cho chúng ta không thể không mở ra đệ nhị trọng hộ tông đại trận. Trương Thanh Đoán hận nói, nghe nói ma đỉnh trận mỗi ngày tiêu hao linh thạch đều đang trăm vạn phía trên, nếu như công lâu không thể, ma tể tử nhóm chính mình trước tiên liền mệt mỏi gục xuống. Thế nhưng, Thạch Phong đạo, Ma Khôi tông chiếm lĩnh chúng ta rất nhiều quặng mỏ, mỗi ngày trăm vạn linh thạch hẳn là cũng có thể cung ứng được. Lưu Vân Tử lắc đầu liên tục, cũng không phải, cũng không phải. Ma Khôi tông mặc dù chiếm rất nhiều địa bàn linh quáng, nhưng chân chính có thể vì đó sử dụng bất quá 2-3 thành mà thôi. Cái này là vì sao? Nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất là nhân thủ không đủ, tỉ như Nhạc gia kinh doanh Nam Bản Thờ Sơn linh quáng, Ma Khôi tông tiến công lúc, Nhạc gia gia chủ bị giết, còn lại tử đệ đều chạy trốn tới Thạch Cổ Sơn. Ma Khôi tông bất quá hơn 2000 người, so với chúng ta Thái Cực môn nhân còn thiếu, những đệ tử này đều ở tiền tuyến chiến đấu, đặng không ra quá nhiều người tay đi đào quáng. Thứ hai, phía trước Ma Khôi Tông hùng tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt toàn bộ Thái Cực môn, Yến Quốc hắn tông môn rất không cao hứng, liền cùng một chỗ cho Mạc lão quái chơi ngắn chân. Tỷ như nói, Đông Di Sơn hỏa linh quáng, vốn là tông ta cùng Lăng Tiêu các tổng cộng có, bây giờ Đông Di Sơn mặc dù rơi vào, nhưng có Lăng Tiêu các đứng ra, Ma Khôi Tông đồng dạng không cách nào khai thác. Thạch Phong nghe xong, âm thầm gật đầu, như Đông Di Sơn không có Ma Khôi Tông, như vậy Bạch Hổ bọn hắn tại Đông Di Sơn dưới mặt đất động phủ tu luyện cũng an toàn rất nhiều. Đang lúc này, Thạch Phong trong túi tín phủ chớp động, hắn lấy ra nhìn một chút. Lưu Vân Tử hỏi nói, có chuyện gì sao? Có việc ngươi liền đi làm việc đi. Thạch Phong thả xuống tín phủ, lắc đầu nói, không có gì, sư phụ ngài nói tiếp đi. Lưu Vân Tử tiếp tục nói, bất quá, mấy năm này, Mạc lão quái bị thúc ép bất đắc dĩ, vụ trộm đáp ứng hắn tông môn cùng chia cắt Thái Cực môn địa bàn. Mấy nhà kia Ma đạo tông môn liền bắt đầu cấp cho Ma Khôi Tông linh thạch, mà đang đạo tông cửa tắc thì nhắm mắt lại giả bộ hồ đồ, tình thế lập tức đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Thạch Phong do dự nói, xem ra cuộc chiến tranh này thắng bại tay ngay tại Lưu tập trấn rồi. Lưu Vân Tử ừ một tiếng, không sai. Mạc lão quái quyết tâm, không tiếc hao phí to lớn tài lực, cũng muốn vây chết chúng ta. Thạch Phong thần sắc buồn bã, mặc dù đối phương ý đồ chúng ta nhất thanh nhị sở, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ Thạch Cổ Sơn linh mạch bị ô nhiễm, lại bị ép mở ra hộ tông đại trận đệ nhị trọng, thực sự mệt mỏi ứng phó. Mà Ma Khôi Tông mặc dù cũng rất gian khổ, nhưng dù sao ở vào thượng phong. Cái này đoạn thời gian bên trong, bọn hắn có thể bồi dưỡng nhân tài, chậm rãi thu phục những cái kia đầu hàng thế gia, khai thác linh quáng, mà chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Trường Thanh Hằng hài nói, ngươi nói những thứ này, trưởng môn và trưởng lão hội đều cân nhắc tới rồi. Lưu Vân Tử nói, do đó, những năm gần đây, chúng ta mặc dù chỗ thế yếu, nhưng chưa bao giờ từ bỏ phản kích. Cơ hồ là cách mỗi 10 ngày nửa tháng, liền muốn công kích một lần Ma đỉnh trận. Nếu như chúng ta có thể công phá Ma đỉnh trận, cái kia lấy đối phương tài lực, tuyệt không có khả năng bố trí lại tòa thứ 2 Linh Ma Thiên đỉnh trận. Đến lúc đó, Thạch Cổ Sơn phong tỏa cũng sẽ bị đánh vỡ. Thạch Phong mừng rỡ, vậy như thế nào công phá Linh Ma Thiên đỉnh trận đâu, tông môn có chắc chắn hay không? Lưu Vân Tử mở ra hai tay, không có. Cái này chờ thượng cổ đại trận, như dễ dàng có thể công phá, Ma Khôi Tông cũng không sẽ dốc hết sức lực bố trí, Mạc lão quái hắn lại không đốc. Ta nhớ được chúng ta tông môn cũng có mấy vị sư thúc sư bá tinh thông trận pháp, sư phụ ngươi trận pháp tạo nghệ cũng rất cao nha. Tiểu tử ngươi không cần vuốt mông ngựa, ta nào có bản sự kia. Còn tông môn mấy vị kia trận pháp hảo thủ, tụ tập cùng một chỗ cũng không biết thương nghị qua bao nhiêu lần rồi, căn bản không có biện pháp. Chương 870, Thiên Ma đỉnh kinh khủng chương 870, Thiên Ma đỉnh kinh khủng chính chúng ta nghĩ không ra biện pháp, vậy vì sao không thỉnh người khác hỗ trợ? Ngươi nói là Lăng Tiêu các ca. Lưu Vân Tử lắc đầu liên tục, Yến Điệu tông môn cấm kết minh, Lăng Tiêu các mặc dù cùng chúng ta quan hệ không tệ, nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ chuyển vận linh thạch vật tư, phái người trực tiếp tham chiến chắc chắn không được. Không phải nhất định muốn phái người tham chiến, Lăng Tiêu các có thể vụng trộm chỉ điểm một chút phá trận quan thiếu nha. Lưu Vân Tử vẫn lắc đầu, như thế nào phá trận, trưởng môn đã hỏi qua cao nhân. Linh Ma Thiên đỉnh trận hạch tâm ở chính giữa chủ trận, đến nỗi phải toa trước, phải toa phải ngũ hầu, trái ngũ hầu, trái toa trái cùng trái toa phía sau cái này lục bộ chỉ là hộ vệ, ngươi quang trảm đánh gãy thứ nhất chi, hắn lập tức có thể tay cụt mọc lại. Mà chủ trận hạch tâm lại là Thiên Ma đỉnh cái này kiện pháp bảo, chỉ có tiêu diệt nó mới có thể triệt để đánh trận này. Thạch Phong nuốt huyệt thái dương, cái kia quả thực khó làm, nếu là Mạc lão quái tự mình tọa trấn chủ soái, ta Thái Cực môn không người là đối thủ liên tiếp gần Thiên Ma đỉnh đều khó có khả năng, chớ nói chi là phá hủy. Không, không, Lưu Vân Tử khoát tay nói, Mạc lão quái cũng không tự mình tọa trấn. Thạch Phong sững sờ, Mạc lão quái không đến. Không có. Mạc lão quái đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, dạ tâm của hắn không nhỏ, còn nghĩ đột phá trung kỳ trở thành yến địa đệ nhất tu sĩ đây. Lại nói, hắn cũng tới không được, Ma Khôi Tông tất cả tinh nhuệ đều phái đi ra ngoài, Mạc lão quái khẳng định muốn ngồi trấn ma giống núi, bằng không hang ổ đều có thể bị người khác bưng. Một bên Trường Thanh tiếp lời, chính là bởi vì Mạc lão quái không có tự mình ngồi trấn ma đỉnh trận, mà Lưu tập trấn khoảng cách Thạch Cổ Sơn không đến bách lý. Bởi vậy, trưởng môn chân nhân đem các đệ tử theo Ngũ Tông xuất thân, tập kết đội năm, thay nhau xung kích Lưu tập trấn, thế phải rút đi cái này cây đinh. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách đêm qua đi gặp trưởng môn nói để cho ta tiếp tục cùng theo Càn Sơ sư bá luyện tạo pháp khí, nhưng vẫn như cũ thuộc về Thiết Kiếm Phong một đội điều khiển. Lưu Vân Tử thiếu đạo, ta nghe nói ngươi được ủy nhiệm làm luyện khí đường phó đường chủ rồi. Bên ngoài bốn đường bần đạo còn là lần đầu tiên nghe nói có phó đường chủ. Trường Thanh cười ha ha, thất sư đệ đây là lên trước, nên làm chủ mời khách nha. Thạch Phong chỉ trên bàn rượu, đây không phải là ta mời sao? Chỉ những thứ này, cái kia cũng học trò quá nghèo đi. Tốt, đại sư minh, ngươi đừng ngắt lời, mời khách ăn cơm lần sau sẽ bàn. Sư phụ, ngươi nói, nhiều năm như vậy, chúng ta tông môn thay nhau công kích, vì cái gì còn không có đánh hạ Lưu tập trấn đâu? Hắc hắc, lão thất nha, hắn trong nguyên nhân rất đơn giản, chính là bốn chữ, lực không hề bắt. Mạc lão quái mặc dù không có tự mình đến, nhưng Lưu tập trấn có Ma Khôi Tông nhiều vị đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói là trọng binh tập kết. Mà chúng ta bên này, năm vị trưởng tọa nhất thiết phải lưu thủ, nếu không không cách nào phát động ngũ tuyệt kiếm trận, vô cùng có khả năng bị Mạc lão quái đánh lén. Cho nên chúng ta một lần có thể xuất động kim đan tối đa cũng liền 7-8 vị mà thôi. Thạch Phong sờ lên cằm, do dự nói, mặc dù nhân số tương đương, nhưng bọn hắn một cái chủ trận 6 cái tử trận, đều phải phái người phòng thủ, sức mạnh tương đối phân tán. Mà ta phương có thể tập trung lực lượng, công thứ nhất chỗ. Ngoài ra bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó có thể thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Đệ tử cảm thấy, có lẽ còn là chúng ta chiếm thượng phong. Lưu Vân Tử lắc đầu liên tục, ngươi mới vừa nói hai điểm chính xác là ưu thế của chúng ta, nhưng lão thất nha, ngươi đừng quên rồi, Ma Khôi Tông cũng có ưu thế. Thứ nhất, bọn hắn di dật đại lao, chúng ta là xa đường bộ tập. Thứ hai, bọn hắn có sừng hiệu, tường thành, cung nỏ những thứ này trận địa phòng ngự, chúng ta muốn cùng đối phương chém giết, trước tiên muốn phá vỡ những thứ này tường cứng thuẫn dày mới được. Thứ ba, linh ma thiên đỉnh trận biến hóa huyền diệu, kích trái tắc thì phải ứng, kích phía trước tắc thì phía sau ứng, lục bộ vần quanh, rất khó đột phá đến bên trong trận. Đương nhiên ba điểm này không tính là gì, còn có một chút càng làm người tuyệt vọng. Thạch Phong tốt kỳ đạo, là cái gì? Lưu Vân Tử nói, phía trước có một lần, chúng ta một lần phát động lớn nhất thế công, thật vất vả đột phá đến bên trong trận, cuối cùng gặp được tôn này chuyển tống bên trong thiên ma đỉnh. Lúc đó vọt vào diệt tình chân nhân cùng 6 tên phần thiên phong đệ tử, bọn hắn lập tức xuất thủ, muốn đem ma đỉnh hủy đi. Kết quả bảo kiếm phụ triện công kích được thiên ma đỉnh trên thân, ma đỉnh căn bản không nhúc nhích tí nào, có người đệ tử lòng nóng như lửa đốt, tiến lên một cái trọng truy hung hăng đập tới, muốn đem ma đỉnh đập cái lỗ thủng, kết quả ma linh đỉnh pháp lực bắn ngược, tên đệ tử kia phản bị trọng thương. Thạch Phong thở dài một cái, hắn từ Ninh gia nhận được thiên ma đỉnh pháp khí luyện hình đồ, nhiều lần nhìn qua, thử bảo chính là trung giai pháp bảo, lực phòng ngự cực mạnh, một cái kim đan cộng thêm 6 tên trúc cơ, chính là gõ lên 3 ngày 3 đêm cũng không gây thương tổn được món bảo vật này. Sư đồ ba người uống cho tới chưa rượu buồn, Thạch Phong tín phù lại chuẩn hai lần, Lưu Vân Tử nói, ngươi có việc đi làm việc đi, không cần bồi ta. Thạch Phong rời đi dục tú phong, đi tới chú kiếm cốc. Thái cực môn chính là huyền môn chính tông, đệ tử lấy kiếm tu làm chủ. Luyện khí đường thuộc bên ngoài bốn đường, dị vãng thời gian, chú kiếm cốc rất là vắng vẻ. Nhưng bây giờ, chú kiếm cốc nhưng là người đến người đi, một bộ khí thế ngất trời. Thạch Phong trực tiếp đi tới hậu viện, Càn Sơ đạo nhân nhìn thấy hắn, rất là kinh ngạc, đêm qua không phải nói, ngươi vừa trở về, trước nghỉ ngơi mấy ngày, không cần phải gấp gáp đến chỗ của ta. Đệ tử có chút không chịu ngồi yên, muốn nhìn một chút sư bá ngươi cái này có gì cần hỗ trợ. Ngươi lúc tiến vào đều thấy được, bây giờ cả cái tông môn bận rộn nhất chính là chúng ta nơi này. Chờ ngươi nghỉ ngơi hai ngày, có ngươi bận rộn. Đệ tử không lo lắng bận rộn, chỉ lo lắng không chuyện làm. Càn Sơ đạo nhân nháy mắt, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ma Khôi tông bốn phía vây khốn, chúng ta liền cửa cũng không ra được, mà tông môn mỗi chiến đều phải tiêu hao đại lượng pháp khí, dùng cái gì vì kế? Càn Sơ đạo nhân hắc hắc nở nụ cười, cái này ngươi liền không cần quan tâm, vật liệu luyện khí đủ ngươi dùng. Thạch Phong nghe xong, lập tức yên lòng. Như thế xem ra, tông môn vẫn có truyền tống trận cùng liên lạc với bên ngoài, hơn nữa có người ở sau lưng liên tục không ngừng cho Thái Cực môn cung cấp vật tư trợ giúp. Tín phù lại chuẩn, sư bá, ta trước về đi, ngày mai lại đến chờ đợi phân công. Thạch Phong ra chú kiếm cốc, trở về Hồng Tùng lĩnh. Tần Băng cho tới chưa kêu hắn 3-4 lần, hết lần này tới lần khác cũng không có chuyện gì, mỗi lần cũng là hỏi ngươi đang làm cái gì. Thạch Phong lấy ra tín phù, truyền âm trở về nói, ta buổi sáng tại sư phụ nơi đó, bây giờ trở về Hồng Tùng lĩnh. Thạch Phong ngự kiếm trở lại Hồng Tùng lĩnh, liền thấy động phủ tiền trạm lấy 7 người. Đúng là mình 6 vị đệ tử cộng thêm Lộc Chân đạo nhân, bọn hắn hẹn cùng một chỗ tới cho sư phụ thỉnh an. Thạch Phong mở ra độc phủ, gọi đám người đi vào. Thạch Phong đang muốn nói chuyện, Vệ Bằng đã cướp lời nói, "Ta biết, sư phụ ngươi cái này rất đơn sơ, liền cái băng cũng không có, chúng ta ngồi trên mặt đất là được." Lộc Chân đạo nhân cười, "Tiểu bàn, ngươi thật đúng là sư phụ con run trong bụng." Lộc Chân đạo nhân vốn là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong đệ tử, nhưng hắn luôn luôn đi theo Thạch Phong, giúp Thạch Phong thu thập ngọc giản, tìm hiểu tin tức. Tại sư phụ hắn vẫn lạc về sau, từng muốn chuyển bái Thạch Phong vi sư, chỉ là Thạch Phong cảm thấy không lắm thỏa đáng. Không có đáp ứng. Bất quá ngày bình thường Lộc Chân cùng Phùng Viễn Sơn bọn hắn cũng là sư minh đệ xưng hô, cùng đệ tử khác đồng thời không ngừng. "Tiểu bản." Thạch Phong nhà nói, "Đây là Vệ Bằng ngươi ngoại hiệu." Vệ Bằng cười ha ha, "Đúng nha, bất quá bọn hắn không có ánh mắt, ta theo sư phụ ngài đồng dạng, chỉ là dáng rất trắng, toàn thân cũng là cơ bắp, nơi nào béo nha." Vệ Bằng là thổ nham chi thể, trước kia Thạch Phong nhìn hắn thể chất là dị, liền đem từ thôi mãnh nơi đó lấy được Trọng Vân Thiền tự luyện thể thuật truyền cho hắn. Vệ Bằng tu luyện về sau, nhục thân cực kỳ cường hành. Thạch Phong cười cười, "Thực sự là đúng dịp. Trước kia ta tại chú kiếm cốc học nghề, cùng phòng ở một thiếu niên, cũng gọi tiểu bản, là ta bạn bè cứ tốt. Được rồi các ngươi đừng trọng, tất cả ngồi xuống đi." Hắn ngồi xuống trước, chúng đệ tử dưới hắn bài vây quanh ngồi vây quanh. "Những năm này, các ngươi có gì kinh lịch, đều nói một chút đi." "Núi xa, ngươi nói trước đi." Chương 871, chúng đệ tử tham kiến chương 871, chúng đệ tử tham kiến vâng. "Sư phụ." Đại đệ tử Phùng Viễn Sơn đi qua nhiều năm rèn luyện, hắn vẫn như cũ không nói nhiều, nhưng cả người từ lúc đầu trung thực thất thần đã biến phải trầm ổn giả dặn. Phùng Viễn Sơn đơn giản đem 50 năm này phát sinh sự tình nói một lần, Thạch Phong trước kia mang Tần Băng đội vàng chạy ra Thạch Cổ Sơn, chúng đệ tử cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại sư phụ bình thường cũng rất ít dừng lại ở tông môn. Theo quy củ cũ, chúng đệ tử đi theo sư bá Trường Thành, sư thúc Tương Quân tiếp tục học nghệ, nhưng theo Phùng Viễn Sơn bọn người tu vi tiến dần, Trường Thành Tương Quân cũng bất quá trúc cơ hậu kỳ, căn bản dạy không được bọn hắn. Đúng lúc Thái Cực môn Ma Khôi tông khai chiến, tất cả kim đan đều xuất quan chờ đợi phân công, Lưu Vân Tử cũng không ngoại lệ, thế là liền tự mình chỉ điểm cái này mấy tên đệ tử. Nói đến cùng Ma Khôi tông chiến sự, Thạch Phong hỏi nói, Thiệu Long Bắc là như thế nào rơi xuống? Phùng Viễn Sơn đáp nói, tứ sư đệ chết bởi 3 năm trước đây một hồi chiến sự, lúc đó ta Thiết Kiếm Phong tu sĩ phục mệnh công kích trái ngu hầu trận, kết quả tao ngộ mai phục, dẫn đầu là Ma Khôi tông Trần Đồi. Trần Đồi có phải hay không ngoại hiệu Trần Vũ? Thạch Phong cắm miệng hỏi. Phùng Viễn Sơn gật đầu nói phải. Mạc Lao Quái có 8 vị thân truyền đệ tử, danh xưng 8 kim cương, lấy nhập môn trình tự mà nói, xưng là Mạc Đại, Phùng Nhị, Tề Tam, Ô Tứ, Trần Vũ, Ô Lục, Hầu Thất, Nguyên Bát. Trong đó Ô Tứ, Ô Lục là 2 huynh đệ, đã bất lạc, Mạc Đại trước kia tao ngộ thái cực môn mây công, trở thành tàn tật, bây giờ chỉ còn dư 5 vị kim cương. Đêm đó mây đen che trăng, bốn phía dưới tối đen như mực, Trần Ngũ Khôi lỗi lá khô nga lại am hiểu ngụy trang, tứ sư đệ không cẩn thận, chúng kịch độc. Sau đó Ma Khôi tông tu sĩ cùng nhau xử lý, loạn đao đem tứ sư đệ chém chết. Đệ tử vô năng, không chỉ có cứu không được tứ sư đệ, chính là thi thể cũng không thể đoạt lại. Nói, Phùng Viễn Sơn thật sâu bái phục đầy đất. Thạch Phong thở dài, núi xa, không cần nói lời ngốc. Loại kia tình hình, ngươi có thể tự mình trốn về đến cũng không tệ rồi, làm sao còn có thể đoạt lại thi thể. Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói, ta nhớ được, Long Bác giống như xuất thân một cái tiểu thế ra đi, hắn chết về công xem hắn có không thân nhân, chúng ta muốn nhiều thêm phối hợp. Phùng Viễn Sơn lắc đầu, không có người nào. Tứ sư đệ xuất thân sắp xếp lầu trấn Thiệu thị, vài chục năm sắp xếp lầu trấn bị Ma Khôi tông công phá, Thiệu thị gia tộc thảm tao đổ diệt. Tứ sư đệ cha mẹ của huynh trưởng đều chết tại Ma Khôi tông chi thủ, tứ sư đệ chính là đau lòng người nhà chết thảm, mới phấn đấu quên mình, liều chết trùng sát. Thạch Phong nhắm mắt lại, thật lâu im lặng. Cái này tứ đệ tử chính mình ấn tượng không phải đặc biệt sâu, chỉ nhớ do hắn có chút thẹn thùng, nhưng người rất chịu khó, sư minh sư đệ chỉ điểm làm việc, chưa từng lời oán giận. Cái này tứ đệ tử cùng mình biết bao giống nhau. Lần này Ma Khôi tông cùng Thái Cực môn đã là không chết không thôi, nếu là mình gặp phải Mạc lão quái, có phải hay không sẽ giống như Thiệu Long Bác, phấn đấu quên mình chủ sát, cuối cùng chết trong tay Mạc lão quái. Tiêu Lâm, Tân Tử Câm nhớ tới đêm đó tình hình, Thiệu Long Bác thân ham trùng đây, vẫn tay vung bảo kiếm, một bên giận mắng, một bên ngăn cản. Kết quả Ma Khôi tông nhân bốn phương tám hướng nào tới, trước đem cánh tay hắn chặt đứt, tiếp theo phía sau lưng, bụng dưới thọc vài đao, ruột đều chảy ra, cuối cùng còn có người tới một đao kiêu thủ cấp của hắn. Hai vị nữ đệ tử không khỏi hai mắt đỏ bừng, nước mắt rưng tròng. Trong phòng một trận trầm mặc, Hứa Cửu Thạch Phong mới nói, "Tốt, chuyện cũ đã qua, người sống còn tưởng là cố gắng." Đánh trận dựa trên là nằm đấm, tăng cao thực lực đến làm trọng yếu. Những năm này các ngươi học cái gì bản sự, từng việc cùng vi sư nói một chút. Lập tức, từ Phùng Viễn Sơn bắt đầu, bảy vị đệ tử từng việc tự thuật những năm này sở học thần thông. Đại đệ tử Phùng Viễn Sơn học vẫn là treo tiễn kiếm khí, môn này kiếm pháp cũng không phải là xuất từ Thái Cực môn, là Thạch Phong bên ngoài tu thập tâm đắc. Mặc dù không phải Thái Cực môn tuyệt học, nhưng Lưu Vân Tử là kiếm thuật đại gia, nhìn qua kiếm phổ về sau, chỉ điểm Phùng Viễn Sơn không thành vấn đề. Phùng Viễn Sơn tại Trúc Quan viện tập luyện mấy năm, về sau bởi vì cùng Ma Khôi tông đại chiến, Trúc Quan viện bãi bỏ, nhưng hắn đã được ích lợi không nhỏ, bây giờ là giả đàn tu vi, so sư bá trưởng thành cao hơn nữa một kia. Bởi vậy, mọi người môn nhân ngày thường trêu chọc, sau này có thể kế thừa sư phụ y bắt nhất định là tiểu tử ngươi. Thiết Kiếm Phong không có thổ hệ kiếm thuật, nhưng không làm khó được Lưu Vân Tử, hắn ở đây tàng bảo các bỏ ra giá tiền rất lớn, giúp vệ bằng tuyển một môn phá núi kiếm pháp. Môn này kiếm pháp chất pháp phục trọng, vừa vặn phát huy vệ bằng thể tu sở trường. Đến nội Tiêu Lâm, Tất Tử Câm bọn bốn vị đệ tử cũng đều chúc cơ, Lưu Vân Tử phân biệt chuyển kiếm pháp. Hai năm gần đây, chiến sự tăng lên, sư tổ Lưu Vân Tử thân là Thiết Kiếm Phong trưởng lão, sự vụ bận rộn cũng không thể thường xuyên chỉ điểm bọn hắn. Chúng đệ tử chất chứa có nhiều vấn đề, vừa vặn sư phụ đã trở về, làm cái tiếp theo cái thay phiên đặt câu hỏi thỉnh giáo. Thạch Phong chưa thấy qua bọn hắn mới học kiếm pháp, nhưng hắn tinh nghiên thái sơ kiếm ý đồ nhiều năm. Khi tiến vào Vạn Linh Huyễn cảnh phía trước, đã lĩnh ngộ kiếm ba dài ngắn không giống nhau, bát phương không ngại. Sau đó tại Ngư Tràng cung 500 năm, tuần tự chân phá kiếm bốn hư thực tương sinh, hư thực tương ứng kiếm năm dùng công thái thủ, lấy phòng thủ đợi công kiếm 6 hắn động như thủy, hắn tính như kính, hắn ứng như vang dội, thậm chí là kiếm thất lấy khang khít vào có dạy, thành thạo điêu luyện. Có kiếm ý tại, chiêu thức tất nhiên là nhất thông bát thông. Thạch Phong kiên nhẫn từng việc giảng giải, chúng đệ tử đều cảm giác có đại thu hoạch. Trong đó có chút chỗ cao thầm, trên nhất thời không thể nào hiểu được, chỉ có thể trở về chính mình nhiều lần lĩnh hội. Ước chừng nói 3 canh giờ, trời sắp hoàng hôn, chúng đệ tử mới đứng dậy rời đi Hồng Tùng lĩnh. Đem đi thời điểm, Thạch Phong lại nói, "Chính Đồng, ngươi lưu một chút vâng, sư phụ." Chính Đồng dừng bước quay người lại, thất cung tất kính nói, "Mấy người trong phòng chỉ còn dư 2 người lúc, Thạch Phong mới hỏi nói, "Chính Đồng, ngươi những năm này như thế nào? Thanh ma quả có hay không phát tác?" "Hồi bẩm sư phụ, vẫn là như cũ, cách mỗi 2-3 tháng liền muốn phát tác một lần, mỗi lần đại khái một khắc đồng hồ, an hắc ngọc đan liền không sao." "Ta xem một chút." Thạch Phong đắp Trịnh Đồng mạch đập, nghe xong một hồi, nói, "Còn tốt, ngươi mạch quan khỏe mạnh, khí tức tràn đầy, không có gì đáng ngại. Bất quá cái bệnh này căn không đi, thủy chung là cái hòa lớn, vạn nhất đem tới ngươi kết đan lúc, nó đống nhiên phát tác, há không hỏng bét." Trịnh Đồng lắc đầu cười khổ, "Kết đan, quá xa vời, đệ tử cũng không biết có hay không cái kia mệnh, nói không chừng qua mấy ngày liền cùng bốn sư huynh đồng dạng, chết ở trên chiến trường. Không muốn như thế ủ rũ." Thạch Phong vừa nói, một bên từ chứa vật túi lấy ra một bình sứ nhỏ, sau khi mở ra đến, "Ta đây có 6 hạt phệ ma đan, phân ngươi 4 hạt." "Phệ ma đan?" Trịnh Đồng kinh sợ nói, "Đây chính là khu trừ ma khí thánh dược." Thạch Phong nhẹ gật đầu, thử đan thuốc là hắn tại Ngư Tràng cung tê dại tam gia trong túi chứa vật lấy được, có thể tại cực ngắn thời gian bên trong đem thể nội dị chủng ma khí bài xuất đi. Tê dại tam gia trước kia vì tiến vào nội điện, làm đủ chuẩn bị. Bất quá loại này phẩm giai cấp đan dược, hắn cũng chỉ có 6 hạt mà thôi. "Sư phụ, cái này đan dược nghe nói một hạt liền đáng giá 3-4 vạn linh thạch, đệ tử như thế nào dám mớn?" "Lời gì? Sư phụ muốn ngươi giao linh thạch sao?" Là, "bất quá cái này đan dược quá mức chân quý, một khi bị ma tu kích thương, ma khí nhập thể, đây chính là cứu mạng linh đan, sư phụ ngài vẫn là giữ đi." "Ngươi đây là chú sư phụ." Thạch Phong mỉm cười. Trịnh Đồng đội và nói, "Đệ tử lỡ lời, sư phụ thứ tội." "Ha ha, không cần khẩn trương như vậy, đùa giỡn một chút thôi. Ta có hay không bị ma tu kích thương, vẫn là không thể biết được, mà ngươi thanh ma quả chi độc nhưng là chân chân thực thực, Hắc Ngọc Đan mặc dù có thể thu được chân khí, nhưng quá chậm chạp. Bây giờ tông môn cơ hồ đại chiến liền tiểu chiến, một phần bạn ngươi tại chiến trường phát tác, Hắc Ngọc Đan thế nhưng là không kịp, mà có vẻ ma đan liền có thể cứu về ngươi một cái mạng nhỏ. Đến nỗi vi sư, lưu hai hạt lấy phòng ngừa bạn nhất là được. Đa tạ sư phụ. Trịnh Đồng nghe xong, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận đan dược, thận trọng đem hắn cất kỹ. Chương 872, cánh bên trên song phi kiếm pháp chương 872, cánh bên trên song phi kiếm pháp ngoài ra, ngươi hai tay một dài một ngắn, trời sinh khác hẳn với thường nhân, ta phía trước đã chuyển cho ngươi Nhật Nguyệt câu pháp. Tiếc là cái thanh kiếm móc bị Hà Đông hủy, ta cũng không dành giúp ngươi một lần nữa luyện đạo. Về sau, ngươi sư tổ truyền cho ngươi cánh bên trên song phi kiếm thuật, bộ này hai tay kiếm pháp cũng là rất thích hợp ngươi. Bất quá, ta vừa rồi nghe ngươi nói lên cái này bộ kiếm pháp lúc, cảm thấy ngươi luyện quá mức cứng nhắc rồi. Trịnh Đông ngẩn ngơ, sư phụ, chẳng lẽ đệ tử luyện sai lầm rồi sao? Ngươi đuổi nghịch mấy chiêu ta xem một chút. Vâng. Trịnh Đông lấy ra một dài một ngắn hai thanh bảo kiếm. Tay trái hắn hơi dài, nắm đoạn kiếm, cánh tay phải hơi ngắn, nắm lấy trường kiếm, cứ như vậy, hai thanh kiếm tăng thêm cánh tay dương, chiều dài vừa vặn đồng dạng. Trịnh Đông song kiếm dùng ra, xoàn xoạt xoát, kiếm quang hắc hắc. Cánh bên trên song phi kiếm pháp lấy ý tại điều chi hai cánh, giãn ra đại khí, này lên kia ứng, chiêu thức liên miên, công thủ chuyển đổi cực nhanh. Mấy người Trịnh Đông ngừng lại, Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói nói, ngươi cái này kiếm pháp có thể nói luyện một điểm không sai, cũng có thể nói từ đầu tới đuôi đều luyện sai rồi. Một điểm không sai, nhưng lại hoàn toàn sai lầm rồi, Trịnh Đông nhất thời hồ đồ rồi. Trịnh Đông, ngươi có nghĩ tới không, ngươi vì sao muốn ngắn cánh tay nắm trường kiếm, cánh tay dài nắm đoạn kiếm? Trịnh Đông sửng sốt, qua dưới, mới hồi đáp, sư phụ, chỉ có dạng này cầm kiếm, mới có thể dài ngắn bổ sung, bảo trì chiều dài nhất trí nha. Nếu như ngược lại, chẳng phải là trưởng giả càng dài, ngắn người ngắn hơn. Vậy thì tại sao không thể trưởng giả càng dài, ngắn người ngắn hơn đâu? Thạch Phong mỉm cười. Cái này, Trịnh Đông sờ cái đầu, nghi hoặc nói, nếu là chim chóc cánh một dài một ngắn, sao có thể bay chắc chắn đâu? Ha ha, ngươi đây là kiếm pháp, không phải thật một con chim nhỏ đang bay. Thế nhưng là cái này bộ kiếm pháp tổng quyết bên trong không phải nói, lưu chuyển giãn ra, như chim bay bay lượn ở thiên. Các cáp, miệng ngươi quyết ngược lại là đọc được rất quen, ngon miệng quyết bên trong không phải còn nói, công thủ biến hóa, tổ đứa nhất tâm sao? Nhân gia nói đến chim bay, chỉ là đánh cái so sánh, bởi vì ngươi là song kiếm, giãn ra giống như hai cái cánh, cũng không có nói dài ngắn nhất định phải nhất trí. Cái này bộ kiếm pháp rất chỗ lợi hại ở chỗ song kiếm công thủ biến hóa có thể cấp tốc chuyển đổi. Do đó, ngươi không muốn câu nệ không thay đổi, ngươi lớn lên cánh tay nắm trường kiếm, có chút chiêu thức há không càng có lợi hơn dùng công kích. Mà ngắn cánh tay nắm đoạn kiếm, tại làm cho một ít cận thân phòng ngự chiêu thức lúc, quay lại khoảng cách ngắn hơn, lực đạo cũng sẽ mạnh hơn, cái này có cái gì không được. Trịnh Đông nhất thời nghe choáng váng, trong lòng trầm tư. Còn nữa, ngươi cái này kiếm pháp tổng thể không sai, nhưng 36 chiêu kiếm pháp bên trong, 4 chiêu lặp lại, rất có góc đủ số chi ngại, còn có mấy chiêu dây dưa dài dòng, như vậy đi, ta có khoảng không giúp ngươi một lần nữa sửa sang một chút cái này lộ kiếm pháp. Ta vừa rồi lời nói ngươi trở về trước tiên lĩnh ngộ một chút, nếu là không hiểu, tùy thời tới tìm ta. Vâng, sư phụ. Trịnh Đông ôm quyền thi lễ, quay người rời đi đạo phủ. Trịnh Đông vừa đi, bên ngoài có người nói, thất sư đệ, ngươi dạy xong đồ đệ. Đang khi nói chuyện, bên ngoài thi nhiên đi vào một người, chính là đại sư Minh Trường Thanh. Ngày này, Thạch Phong bái kiến sư bá sư phụ, chỉ điểm mấy tên đệ tử, đội vàng ngựa không dừng vó. Mà ngày này, nghiễn đài lĩnh tùng bách viện huyền nhất đồng dạng bận tối mày tối mặt. Hộ tông đại trận, nhân viên phân công, địch tình thám báo, vật tư phân phối, người này tiếp theo người kia đi vào bẩm báo, lại nhận lệnh ra ngoài. Vẫn bận đến lúc xế trưa, tất cả mọi người biết, trong ngày thời gian, huyền nhất chân nhân muốn đánh ngồi một canh giờ, nhược vô nhiệm vụ khẩn cấp không nỡ đánh quái. Bởi vậy, giờ này khắc này, viện tử cuối cùng khôi phục yên tĩnh, chỉ có gốc cây ve sầu ở nóng bức trong ngày mùa hè từng tiếng tê minh. Thật xin lỗi, trưởng môn chân nhân đang nghỉ ngơi, ngươi không thể đi vào. Ngươi đi vào thông báo một tiếng. Sư thúc có thể hay không chờ một lát, đệ tử không dám phá hư quy củ. Huyền nhất âm thanh nhàn nhạt vang lên, vô kỷ, nhường phùng trưởng lão vào đi. Vâng. Sư phụ. Trong ngay mắt, Phùng Tiên Tử đã một trận gió vọt vào thư phòng, từng gặp trưởng môn sư huynh. Huyền Nhất không hề động một chút nào, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng con mắt đã mở ra, "Phùng sư muội, mời ngồi." Phùng Tiên Tử không có ngồi xuống, vội vã nói, "Sư huynh, việc này ngươi muốn nhất định muốn giúp ta làm chủ." Huyền Nhất vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, "Chuyện gì?" "Ta tìm được sát hại Đông Nhi hung thủ." Huyền Nhất lấy làm kinh hãi, "A, hung thủ là ai?" "Liên là mới vừa hồi sơn thiết kiếm phong đệ tử Thạch Phong." Huyền Nhất lập tức ngây dại, nhưng hắn lâu lịch mưa gió, chợt khôi phục bình tĩnh. Sư muội có chứng cứ gì? Phùng Tiên Tử lớn tiếng nói, chứng cứ rất nhiều. Trước kia sơn môn pháp trận ghi chép, Đông Nhi cùng Thạch Phong trước sau chân ly khai sơn môn, mà Tần Băng đâu, nàng không có bất kỳ cái gì đi ra ngoài sơn môn ghi chép, nhưng người lại ngoài tông môn trong sông tìm được, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lời này bần đạo nhớ kỹ Phùng sư muội đã nói rất nhiều lần, nói là Thạch Phong cùng Tần Băng sát hại cháu ngoại người Hà Đông. Không sai, sự thật liền là như thế. Trước kia ta nói lời này lúc, các trưởng lão không có một cái tin tưởng, nói chính Tần Băng còn đang bế quan kết đan, mà Thạch Phong chỉ là trúc cơ tu sĩ. Hai người hợp lực không thể nào giết chết một vị tu sĩ kim đan. Có thể hiện tại xem ra đâu, có phải là sai rồi hay khôn? Có phải là sai rồi hay khôn? Nhà của họ Thạch Hỏa, bây giờ đã là kim đan trung kỳ, lúc này mới chỉ là 50 năm. Phùng sư mọi ý của ngươi là? Rất rõ ràng, 50 năm trước, họ Thạch tiểu tử liền đã kết đan. Trước kia hắn và Tần Băng luyến gian tình nóng, ngại Đông Nhi vướng chân vướng tay, tại là cố ý đem Đông Nhi dẫn xuất sân môn, tàn nhẫn đem sát hại. Nói đến đây, Phùng Tiên Tử nhịn không được lại che mặt khóc ồ lên. Vì Hà Đông cái chết, nàng tại Huyền Nhất ở đây đã khóc vô số lần, Huyền Nhất đã sớm tập mãi thành thói quen. Mấy người Phùng Tiên Tử cảm xúc hơi bình tĩnh một chút, Huyền Nhất mới nói, cũng bởi vì Thạch Phong bây giờ tu vi tới rồi Kim Đan trung kỳ, cho nên hắn chính là sát hại cháu ngoại ngươi hung thủ, đây có phải hay không là quá vô đoán? Hắn nếu không phải hung thủ, tại sao phải đào tẩu 50 năm chờ Phong Thanh bình tĩnh, đoàn người đều quên chuyện này mới trở về đâu? Trường môn sư minh, tông môn chín đại tổ quy điều thứ 6 có thể nói rồi, giết hại đồng môn người. Huyền Nhất đánh gậy nói, Phùng sư muội, nhược Thạch Phong thật sự tự dưng tàn sát đồng môn, cái kia vô luận qua bao nhiêu năm, đều phải truy cứu. Thế nhưng là ngươi được nói cho ta biết chứng cứ ở đâu, hắn 50 năm không tại tông môn là sát hại Hà Đông chứng cứ sao? Trường môn, ngươi đem hai bọn họ bắt lại hỏi một chút liền biết. Gian phu chạy trốn 50 năm này, Tần Băng cơm nước không vào, cả người mặt ủ mày chau, ngươi xem hôm qua gian phu sau khi trở về, Tần Băng cả người thần thái phi dương. Huyền Nhất lần nữa đánh gãy, Phùng sư muội, Tần Băng sư điệt thích người nào là chính nàng chuyện. Ngoại trừ sư phụ nàng Tĩnh Hư chân nhân có thể quan thúc, ta người trưởng môn này đều không tốt hỏi đến. Ngươi không muốn há miệng gian phu im lặng dâm phụ. Lại nói, hai bọn họ giao hảo vì cái gì liền nhất định muốn giết Hà Đông đầu. Phùng Tiên Tử lã chã chứ khóc, chỉ đổ thừa Đông Nhi không có nhãn lực hình, nhất định phải dây dưa Tần Băng, bọn hắn ngại Đông Nhi trước mắt, lúc này mới ra tay áp độc. Huyền Nhất lắc đầu, nhắc nhở nói, Phùng sư muội, Thạch Phong hôm qua thiên nhất trở về tông môn, thế nhưng là lập tức liền cứu tính mạng của ngươi. Phùng Tiên Tử lạnh lùng nói, hắn cứu ta lại như thế nào, ta không có cầu hắn cứu ta, chẳng lẽ bởi vì hắn đã cứu ta một mạng, liền có thể buông tha hắn giết hại đồng môn tội lớn sao? Huyền Nhất chân nhân có chút dở khóc dở cười, một chuyện duy nhất tự nhiên không thể ôn mà nói chi, chỉ là ngươi nói bị giết hại cháu ngoại ngươi, đơn thuần ngờ tới, chuyện này tông môn cũng điều tra, đồng thời không chừng cơ chứng minh là Thạch Phong làm. Ngươi muốn ta không có bằng chứng liền đem hai bọn họ bắt lại khảo vấn. Phùng sư muội, đây có phải hay không là quá trẻ con rồi? Đem Phùng Tiên Tử đưa ra viện môn về sau, Huyền Nhất trở lại trong phòng, không có tiếp tục ngồi xuống, trầm tư phút chốc, phân phó nói, Vô Kỳ, gọi ngươi thanh sư sư minh tới một chuyến. Tuân mệnh. Chương 873, tông môn có nội gian. Chương 873, tông môn có nội gian. Một lát sau, Lý Thanh Sư vội vàng đi đến, thường gặp sư tôn. Trước mắt hắn phụ trách chiến sự chủ tính trung, cũng là vội vàng mấy ngày mấy đêm chưa từng chợp mắt. Huyền Nhất gọi đã biết tên đệ tử đắc ý nhất ngồi xuống, Ma Khôi tông bên kia có tin tức trở về sao? Đang phải bẩm báo sư tôn, mùng 9 tháng 6 chi chiến, tông ta xuất động ngồi nhạc phòng, cây rừng trùng điệp xanh mướt phòng, phần thiên phong tam tông nhân mã, trung 7 vị kim đan, 27 tên trúc cơ. Chiến dịch này đánh chết Ma Khôi tông tu sĩ Kim Đan Trử Vân, kích thương Mạc Nhân Kiệt, sông linh phủ bọn 4 vị kim đan, đánh chết Ma Khôi tông trúc cơ tu sĩ 15 người, kích thương 19 người. Bên ta trúc cơ tu sĩ bỏ mình 6 vị, thủ thương 211 người, tu sĩ kim đan không thương vong. Khác căn cứ tin tức hồi báo, Mạc lão quái đại phát lôi đỉnh, liền Mạc Nhân Kiệt cũng chịu một cái bạt thai nặng nề. Huyền Nhất khẽ gật đầu, như lấy địch ta thương vong đến xem, chiến dịch này là gần 3 năm qua tông ta chiến quả huy hoàng nhất một lần. Chỉ là, thanh sư, người ta tựa hồ cũng có chút thẹn thùng nha. Ừ, sư tôn nói không sai. Chiến dịch này đánh giết trừ hơn cực kỳ 3 tên đệ tử, kích thương Mạc Nhân Kiệt, đồng thời đánh chết Triệu gia 4 bá, những thứ này tất cả đều là Thạch Phong Thạch sư đệ công lao. Như trừ bỏ những thứ này, chỉ là đánh giết đối phương 8 tên trúc cơ tu sĩ mà thôi, song phương ngang hàng, chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi. Huyền Nhất lắc đầu, chỉ sợ không phải không có chiếm được thượng phong a. Vâng, nếu không phải Thạch sư đệ vừa vặn trở về tông, như vậy Phùng Tiên Tử cùng Tần sư mỗi hai người cực có thể gặp nạn, như vậy kết quả có thể nguy chuyện, ngược lại là tông ta thiệt hại hai viên đại tướng. Huyền Nhất chân nhân đổi một chủ đề, thanh sư, hôm qua Thiên trưởng lão hội đem tham chiến tam tông tu sĩ dần dần hỏi thăm một phen, những cái kia tra hỏi đều ghi chép xuống rồi, ta gọi Vô Kỳ cầm cho ngươi xem, ngươi xem hay chưa? Đệ tử nhìn rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta trúng kế rồi. Huyền Nhất chân nhân a một tiếng, làm sao mà biết? Lý Thanh sư đưa ngón trỏ ra, linh quang từ đầu ngón tay bốc lên, ngón tay hắn phát họa, cấp tốc giữa không trung vẽ ra một tấm bản đồ. Sư tôn mời xem, chúng ta là giờ dần lên đường, kế hoạch trước tiên đánh tan trái toa trận, tiếp đó hợp lực hướng về ở giữa trùng sát. Mấy người địch nhân thất kinh, cho là chúng ta muốn giết tiến chủ xoáy lúc, lại chia binh ba đường, phân biệt công kích phải toa phải ngu hầu, trái ngu hầu. Lần tập kích này mục đích không phải phá hủy Thiên Ma đỉnh, mà là tiêu diệt địch quân sinh lực. Chiến đấu mở đầu rất thuận lợi, bốn phía bốc cháy, địch nhân kêu loạn kêu to. Nhưng mà sau đó chiến sự hướng đi chứng minh, Ma Khôi tông khi trước bối rối hoàn toàn là làm bộ, mục đích là dẫn dụ chúng ta xâm nhập. Huyền Nhất chân nhân ánh mắt lạnh lùng, Linh Ma Thiên đỉnh trận một cái chủ trận, cộng thêm 6 cái tử trận, mỗi cái địa phương cũng có kim đan trấn thủ. Di vãng, phàm là dạ tập, tông ta đều phải chiếm thượng phong. Nguyên nhân cuối cùng, liền là địch nhân không ngờ ra chúng ta muốn công kích nơi nào, bọn hắn 7 người lo lắng ném đi trận địa, cho nên đều co đầu rút cổ phòng ngự, giữ vững mình một mẫu 3 phần đất. Nhưng mà, ngày hôm qua đại chiến, phần Thiên Phong cùng cây rừng trùng điệp xanh mướt phong còn tốt, nhưng hồi Nhạn Phong, cái kia một đội, đang tấn công trái ngu hầu tử trận lúc, thế mà lọt vào đối phương 4 tên kim đan, 20 cái trúc cơ bày công. Đáng giận. Chúng ta tông môn có gian tế. Lý Thanh Sư chém đinh chặt sắt đáp nói, Ma Khôi tông trước đó đã biết chúng ta chiêu binh ý đồ cùng với công kích chân chính mục tiêu, cho nên mới đem mặt khác tử trận binh mã rút mất tới, mai phục tại trái ngu hầu tử trận, chuẩn bị tập trung lực lượng bao vây tiêu diệt chúng ta hồi Nhạn Phong đội nhân mã kia. Huyền Nhất chân nhân do dự nói, ngươi cảm thấy gian tế sẽ là ai? Mùng 9 tháng 6 đánh lén ban đêm bố trí, là 3 ngày trước mới trải qua trưởng lão hội đã định tối hậu phương án, lại từ đệ tử tới áp dụng cụ thể tác chiến quy tắc chi tiết. Thanh sư, vi sư không có hoài nghi ngươi ý tứ. Là, bất quá mùng 9 tháng 6 chi chiến, định quá mức đội vàng, trưởng lão hội quyết nghị về sau, giao cho trên tay của ta, chỉ còn lại nửa thiên thời gian. Huyền Nhất sờ lên râu quai nón, cái này cũng không trách ngươi, thanh sư. Thời gian định chính xác đội vàng một chút. Có thể cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi biết, Mạc Lao Quái thỉnh thoảng từ Ma Tượng Sơn tới thị sát đại trận. Nếu là hắn ở đây, chúng ta đụng vào, chính là tự tìm đường chết. Vi sư cũng là tạm thời tiếp vào bên kia tin tức, hiểu được mùng 7 tháng 6 Mạc Lao Quái rời đi lưu tập trấn, quay trở về Ma Tượng Sơn, lúc này mới vội vàng định rồi mùng 9 tháng 6 phát động tập kích. Lý Thanh Sư biết tiếp vào bên kia tin tức là chỉ Thái Sơn phái truyền tin. 6 năm trước, Mạc Lao Quái đắc chí vừa lòng, dẫn người quy mô tiến công Thạch Cổ Sơn, kết quả bị Thái Cực Môn đánh lui. Chính là lần đại chiến, Thái Cực Môn năm vị trưởng tọa dựa vào hộ tông đại trận cùng Ngũ Tuyệt kiếm trận đánh bại Mạc Lao Quái, cánh tay kia cũng bị Huyền Nhất chân nhân bảo kiếm quẹt làm bị thương. Mặc dù đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng lại bởi vậy nhận được mấy giọt Mạc Lao Quái tinh huyết. Huyền Nhất chân nhân mệnh Lý Thanh Sư đem đưa đến Thái Sơn phái, Thái Sơn phái mở ra động hư bảo kính, bằng vào tinh huyết định bị Mạc Lao Quái hành tung. Từ nay về sau, Mạc Lao Quái nhất cử nhất động liền toàn bộ ở trong mắt Thái Cực Môn, hắn lại không pháp thân tử đánh lén Thái Cực Môn. Sư tôn, ta sẽ đích thân điều tra, nhất định muốn bắt được tên kia gian tế. Huyền Nhất nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, không thể gióng trống thua chiêng, để tránh tiết lộ phong thanh. Đệ tử rõ. Còn có một vừa rồi hồi nhạn phong Phùng tiên tử tới qua, lại nhắc lên cháu ngoại hắn bị giết một chuyện. Huyền Nhất chân nhân đem mới Phùng tiên tử tới cửa đại náo sự tình, hơi nói một lần. Lý Thanh Sư thấp giọng nói, sư tôn, Hà Đông cái chết, chúng ta không phải đã tra được thất thất bát bát sao? Huyền Nhất nhàn nhạt nói, nhưng những này lời nói có thể cùng Phùng tiên tử nói sao? Hà Đông chết ở Linh Chỉ Chi địa lão tổ độc phủ, thi thể và Hoàng Nham lão tổ tại trung phòng thạch thất. Hà Đông tử trạng cùng lúc trước Linh Trúc đạo sĩ bọn người giống nhau như lúc, cũng là linh lực hao hết sạch, thể nội tràn ngập ma khí. Đối với cái này, Lý Thanh Sư suy luận là Hà Đông bọn người là chết bởi Hoàng Nham lão tổ chi thủ. Lão tổ trước kia bị nhậm cửu kích thương, bên trong ma động, trăm năm qua có thụ dày vò, vì khu trục ma động, bị thúc ép hoa anh tái tạo. Bởi vậy, hắn chảo một ít đệ tử, hút lấy linh khí, lại đem thể nội ma độc bài xuất đi. Kết quả, lão tổ tại tái tạo nguyên anh lúc, vô ý tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng. Lý Thanh Sư không hổ Thái Cực Môn trong tam đại đệ tử kiệt xuất nhất nhân tài, chuyện này trải qua hắn điều tra, cơ hội hoàn toàn trả lại như cũ sự thật bản bạo. Chứ một chút, Hoàng Nham lão tổ đang hấp thụ Thạch Phong pháp lực lúc, vừa vận ảnh ma long phát động bản nguyên cấm chế, đem Thạch Phong một thân pháp lực ma hóa, lúc này mới làm cho Hoàng Nham lão tổ tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, chuyện này thực sự quá mức quỷ dị, Lý Thanh Sư trừ phi là thần tiên, bằng không vô luận như thế nào cũng không đoán ra được. Huyền Nhất nói tiếp, huống chi Thạch Phong hồi sơn về sau, còn cứu được nàng một mạng. Phùng sư muội như vậy hồ nháo, thực sự có mất thể thống. Đệ tử cũng cho rằng, Thạch sư đệ tuyệt không phải sát hại Hà Đông hung thủ. Bất quá, Lý Thanh Sư muốn nói còn e tuy nhiên làm sao? Sư tôn, Phùng sư thúc lời nói có vài chỗ cũng chính xác đáng giá suy tư. Huyền Nhất ánh mắt cổ quái nhìn qua Lý Thanh Sư, trong lòng có chút không vui. Lý Thanh Sư là hắn coi trọng nhất đệ tử, chính mình mấy lần nói chuẩn bị cho hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối chối từ, nói cái gì sư phụ tuổi xuân đang độ, đệ tử có tài đức gì, không đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng. Nhưng Huyền Nhất trong lòng sáng như gương, chính mình cái này đệ tử sở dĩ chối từ, cũng là bởi vì ưa thích Tần Băng, không chịu xuất gia làm đạo sĩ. Có thể Tần Băng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà thích không có danh tiếng gì Thạch Phong. Như Lý Thanh Sư bởi vì cái này, cũng cùng Hà Đông đồng dạng độ lượng, thừa cơ trèo vu Thạch Phong, vậy thì quá làm chính mình thất vọng. Lý Thanh Sư đón sư phụ ánh mắt mười phần bình tĩnh, không gợn sóng chút nào. Ngươi nói một chút đi. Huyền Nhất nâng chung trà lên, uống một ngụm. Chương 874, Lý Thanh Sư điểm đáng ngờ chương 874, Lý Thanh Sư điểm đáng ngờ. Đệ tử nhìn hôm qua tất cả mọi người tra hỏi, căn cứ Phùng tiên tử, Nhậm San còn có Tần Băng, Lang Vân bọn người tự thuật, Thạch sư đệ không chỉ có tu vi tới rồi Kim Đan trung kỳ, hơn nữa kiếm thuật cao siêu, mấy chục chiêu bên trong liền đem cùng giai tu sĩ trừ hơn đánh giết. Đến nỗi cái kia vài tên trúc cơ tu sĩ, tức thì bị hắn tiện tay chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Muốn nhớ năm đó, Thạch sư đệ cũng bởi vì tư chất bình thường, hai phiên kết đan thất bại, từng bị tông môn rất nhiều người chế giễu. Chỉ là 5-10 năm trôi qua, biến hóa lại to lớn như thế. Huyền Nhất chân nhân xem thường, đối với tu sĩ mà nói, tư chất tất nhiên trọng yếu, nhưng ngộ tính mới là mấu chốt. Tựa như thanh sư ngươi, tông môn thất khoảng không dẫn tuyệt học, 300 năm tới không người có thể luyện thành, nhưng ngươi kết đan phía sau 30 năm liền học được rồi. Thạch Phong tư chất mặc dù bình thường, nhưng ngộ tính rất tốt, lại thêm lịch thiên cơ duyên, 50 năm có thành tựu này, cũng chẳng có gì lạ. Lý Thanh Sư trầm mặc phút chốc, sư phụ, ngươi cảm thấy Thạch Phong giờ này khắc này trở về tông môn, phải chăng có chút trùng hợp? Huyền Nhất chân nhân lông mày dương lên, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi Thạch Phong chính là cái gian tế? Sư tôn, bây giờ tông môn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, còn có ai không thể hoài nghi đâu? Đương nhiên, đệ tử không nói Thạch sư đệ nhất định chính là gian tế, nhưng dị vãng chúng ta tập kích ma đỉnh trận rất nhiều lần, đều không có để lộ phong thanh, vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này bị Ma Khôi tông sớm biết. Huyền Nhất đạo nhân lâm vào trầm tư, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, rất không có khả năng. Thạch Phong lai lịch vi sư rất rõ ràng, hắn là Đại Thương Sơn Liệp hộ chi tử, cả nhà bị Ma Khôi tông đổ diện, Đan Dương tử trước khi lâm trung mệnh hắn đi nhờ vả Thạch Cổ Sơn, năm đó hắn mới 14 tuổi, làm sao lại là Ma Khôi tông gian tế? Trước kia Thạch Phong hoàn toàn chính xác thân thế trong sạch, nhưng đã nhiều năm như vậy, thế sự vô thường, khó đảm bảo sẽ phát sinh cái gì. Thanh sư, ngươi nói chuyện không muốn ấp a đúng. ta biết ngươi làm việc chứng trạng, nói chuyện tất có hắn nhân, ngươi đến cùng phát hiện gì rồi? Lý Thanh Sư cũng nâng chung trà lên, uống một ngụm, sư phụ, ngươi có còn nhớ hay không 52 năm trước, cái kia từ tông môn chạy trốn thanh diện ma tu? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Này ma cùng lão tổ cái chết có quan hệ rất lớn, nhưng cái đó ma đầu sớm trốn. Ngươi lần này chuyện xưa nhắc lại, là có ý gì? Lý Thanh Sư không nói gì. Huyền Nhất đống nhiên mở to hai mắt, ngươi hoài nghi Thạch Phong chính là vị thanh diện ma tu. Sư phụ trước mặt, đệ tử không dám đánh lừa dối. Nói vậy, Thạch Phong thể nội cũng không ma kết, cũng không có chút nào ma khí, hắn làm sao lại là ma tu? Tuy nhân tộc không đánh ma kết, liền không cách nào hút vào ma khí, nhưng thế gian thần công diệu pháp vô số, tiên tri không có ngoại lệ. Huống chi, còn có một loại người, chính là ma tộc cùng nhân tộc hỗn huyết sau đó, bọn hắn trời sinh liền có thể không đánh vào ma kết mà thu nạp ma khí. Huyền Nhất do dự nói, Đại Thương Sơn cái thôn kia sớm bị đổ diện, Thạch Phong phải chăng làm người ma hôn huyết sau đó, can vốn không thể khảo chứng. Ngươi bằng vào điểm ấy, ngờ tới Thạch Phong là thanh diện ma tu, cất trụ không vững, lập luận không chắc chắn. Đệ tử còn có mấy cái điểm đáng ngờ. Ngươi nói, thứ nhất, đệ tử cùng thanh diện ma tu đánh qua đối mặt, đối phương rõ ràng dịch dung giả giả qua, hắn tại sao muốn dịch dung? Là không phải là bởi vì hắn vốn làm mì cho ta nhận ra, mà này ma thân cao mập gầy cùng Thạch Phong có thể nói giống nhau như lúc. Còn có đây này, Huyền Nhất vấn đạo. Rõ ràng hắn đối với Lý Thanh Sư vừa rồi nói nghi chút xem thường, dáng người tương tự người vạn vạn thiên thiên, há có thể bằng vào kích thước liền suy đoán thân phận. Thứ hai, sư phụ, ngươi có nhớ hay không, trước kia vị nào thanh diện ma tu là như thế nào từ trong tay của ta chạy trốn? Ta nhớ được, hắn tiến vào vạn linh huyễn cảnh, đưa ngươi hất ra. Một năm sau, huyễn cảnh đóng lại, ngươi còn cố ý đi bên ngoài ngồi chờ nửa tháng, nhưng không thấy nảy ma đi ra huyễn cảnh. Lý Thanh Sư gật gật đầu, đệ tử chính xác không có ở huyễn cảnh bên ngoài phòng thủ đến thanh diện ma tu, nhưng đệ tử sau đó dò hỏi, Thạch Phong Thạch Sư đệ từng tiến vào vạn linh huyễn cảnh. Thiên chân vạn sát. Lần kia vạn linh huyễn cảnh mở ra, xảy ra nhiều chuyện. Đầu tiên là ma tộc yêu tộc liên thủ, huyết tẩy nhân tộc, sau đó huyền đỉnh tông phát động cửu diệu tinh cung trận, thừa dịp lòng đất hỏa linh mạch bùng phát, muốn nuốt một mình bảo vật. Cuối cùng yêu vương tàn phá bừa bãi, tam tộc liên thủ chống lại. Ly Huyên bạo phát một hồi huyết chiến, rất nhiều người bởi vậy mất mạng, cuối cùng sống mà đi ra ảo cảnh người bất quá ba thành. Huyền Nhất khẽ gật đầu, huyễn cảnh sự tình vi sư cũng hơi có nghe thấy, nghe nói cuối cùng là thượng thanh quan đệ tử thiên tài Cố Hạo Dương xảo thi thủ đoạn, cướp lấy đa la bình bát. Chuyện này mấy chục năm trước từng huyên náo xôn xao, người người cho là Đa La Bình Bát có dấu khổng tức di bảo, thế là muốn bức thượng thanh quan giao ra bình bát. Bất quá, năm mười mấy năm qua đi rồi, thượng thanh quan cũng không tìm được cái gì khổng tức di bảo, chuyện này từ từ nhạt xuống dưới. Vạn linh huyễn cảnh sau đại chiến, đệ tử hỏi qua mấy vị sống sót tu sĩ, bọn hắn đều rất khẳng định nói, Thạch sư đệ từng xuất hiện tại huyễn cảnh Ly Uyên, tu vi tại Kim Đan sơ kỳ. Lý Thanh Sư ngừng một chút, nhắc nhở nói, sư phụ, vị nào thanh diện ma tu cũng là Kim Đan sơ kỳ. Trước đây Huyền Nhất cùng Lý Thanh Sư suy đoán thanh diện ma tu thân phận lúc, căn bản liền không nghĩ tới Thạch Phong. Cái này không vẹn vẹn bởi vì đối phương là vị ma tu, quan trọng hơn là Thạch Phong hai lần xung kích kết đan thất bại, tại trúc cơ kỳ, cùng thanh diện ma tu cảnh giới cũng không ăn khớp. Nhưng nếu như Thạch Phong khi tiến vào huyễn cảnh phía trước đã kết đan, lại thêm chiều cao hình thể, cái kia. Huyền Nhất bưng chén trà, do dự hứa cửu mới nói, xem ra Thạch Phong nói cơ duyên, đồng thời không phải là cái gì núi hoang di tích, rất có thể là tại vạn linh huyễn cảnh. Cái cơ duyên này quả thực nghịch thiên khiến cho hắn 50 năm liền tấn giai kim đan trung kỳ. Lý Thanh Sư ừ một tiếng, tiếp tục nói, Thạch Phong Thạch sư đệ từng tiến vào huyễn cảnh, có thể một năm sau huyễn cảnh đóng lại, đệ tử một mực tại bên ngoài chờ đợi, lại không thấy Thạch sư đệ đi ra, đây là vì cái gì? Nói xong, Lý Thanh Sư lại bồi thêm một câu, đương nhiên hắn nhất định là đi ra rồi, nếu không thì muốn theo huyễn cảnh chìm vào lòng đất. Huyền Nhất đạo nhân hiểu được, Thanh Sư, ngươi là nói Thạch Phong đi ra lúc cố ý dịch dung giả dạng, trốn qua con mắt của ngươi, chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Đệ tử kia liền muốn tiếp tục hỏi, Thạch sư đệ từ huyễn cảnh đi ra lúc, tại sao muốn dịch dung, hắn đang ẩn nút ai đây? Còn nữa, hắn sau khi đi ra, vì cái gì không lập tức trở về tông môn, không phải phải chờ tới hơn 50 năm hôm nay mới trở về? Huyền Nhất đạo nhân nhất thời nói không ra lời, Lý Thanh Sư im lặng không nói. Sư đồ hai người yên lặng ngồi đối diện, qua nửa ngày, Huyền Nhất chậm rãi đứng lên, "Thanh Sư, ngươi nói những thứ này chỉ là điểm đáng ngờ, không thể nói là chứng cứ." Lý Thanh Sư gật gật đầu, "Sư phụ nói cực phải. Cũng không bài trừ Thạch sư đệ cùng cái kia thanh diện ma tu hảo không dây dưa dễ má, Thạch sư đệ là ở huyễn cảnh được cơ duyên, sợ người khác hạ sát thủ, thế là ra huyễn cảnh lúc, tiến hành dịch dung cải tiến." "Không sai." Huyền Nhất nói, "Ngoài ra, ta nếu là từ trên tay người khác chiếm bảo vật cơ duyên, cũng sẽ không tùy tiện chạy về tông môn. Phương pháp tốt nhất chính là mai danh nhận tích, trốn đến một hoang tàn vắng vẻ chỗ, vụ trộm bế quan chờ cơ duyên tiêu hóa, lên cấp kim đan trung kỳ, cái này mới ra ngoài." Sư phụ suy đoán cũng không phải không có lý, bởi vậy, đệ tử chỉ nói là Thạch sư đệ có hiểm nghi, cũng không dám kết luận, hết thệ cung thỉnh sư tôn cân nhắc quyết định. Còn nữa, nhược Thạch Phong là gian tế, vì sao muốn cứu Phùng tiên tử cùng Tần Băng, kích sát Ma Khôi tông hảo thủ đâu? Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi. Huống chi, Thạch Phong nếu là gian tế, lại cũng chưa hẳn là Ma Khôi tông gian tế. Thái cực môn ngũ tuyệt kiếm pháp có 102 thiên hạ, trước kia thái cực chân nhân bằng này càn quét quần ma, hơi có chút kiếm đạo tông cửa ngấp nghé môn tuyệt học này, từng phái người lẫn vào thái cực môn muốn đánh cắp kiếm phổ. Huyền Nhất đạo nhân thân là trưởng môn, đối với chuyện này tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Hắn ở đây thư phòng đi tới đi lui, trong lòng không thể phỏng đoán, khó khăn đạo Thạch Phong lại là cái khác kiếm đạo tông cửa sao chen vào gian tế. Thanh sư hoài nghi cũng không phải không có lý, ít nhất bây giờ Thạch Phong chính xác kiếm thuật tiến nhanh. Chương 875, treo trăng đầu ngọn. Chương 875, treo trăng đầu ngọn. Huyền Nhất Chân Nhân tại thư phòng đi qua đi lại, càng chạy càng nhanh, sắc mặt tâm trầm, giống như báo tố sắp tới. Lý Thanh Sư nghe được sư phụ hô hấp trầm trọng, trong lồng ngực tựa hồ có vô số bất khí. Hơn nửa ngày, Huyền Nhất mới ngừng lại được, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, đại hạ tương huynh, một cây chẳng chống được nhà. Thanh Sư, ngươi cảm thấy sư phụ còn có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Một nhất định có thể. Lý Thanh Sư phục với người, 30 năm qua, sư phụ xuất linh thái cực môn chĩa vào Ma Khôi Tông lần lượt tiến công. Chỉ cần chúng ta lại thủ vững 10 năm, Ma Khôi Tông chắc chắn trước tiên nhịn không được. Lại phòng thủ 10 năm. Huyền Nhất Chân Nhân cười khổ, Thanh Sư, ngươi rõ ràng nhất nhà chúng ta thực chất, Thạch Cổ Sơn linh mạch ma hóa càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày đại lượng vật tư bị tiêu hao, còn có đệ tử không cách nào tấn giai, lại không ngừng vẫn lạc. Lý Thanh Sư nhìn qua sư phụ mối tiêu hai tóc mai, sư tôn, làm ơn nhất định bảo trọng thân thể, ngươi là chúng ta thái cực môn người lãnh đạo. Huyền Nhất giọng mang buồn thương, tiên sư trước kia chuẩn bị cho ta, muốn ta quang môn hộ lớn. Tiếc là Huyền Nhất vô năng khiến cho thái cực môn ngày càng lụ bại, bây giờ lại tới rồi đạo thống đoạn tuyệt tình cảnh. Hắn đột nhiên cắn chặt quai hàm. Bất quá vô luận như thế nào, thái cực môn sẽ không trước tiên ta Huyền Nhất mà chết. Ngụ ý, nhược thạch chống núi thật bị công hãm, thân là trưởng môn hắn nhất định chết trận ở phía trước, tuyệt không sống tạm tại thái cực môn bị diệt sau đó. Lý Thanh Sư mục trung dưng dưng, sư tôn, nhược chân có một ngày như vậy, đệ tử nguyện đi cùng ngươi, cùng tông môn cùng tồn vong. Không. Thanh Sư. Huyền Nhất lắc đầu, thủ hộ môn hộ, không ngã tổ tiên ý chí là vì sư trước kia tiếp nhận tổ sư kiếm sắt lúc lập hạ lời thề, nhưng cái này không phải là của ngươi trách nhiệm. Nếu quả thật có một thiên thạch chống núi bị công phá, vì sư không muốn ngươi chết trận xa trường, mà là muốn ngươi bảo toàn sức mạnh, như đổ đồng sơn tái khởi. Hắn ngừng nửa ngày, chậm rãi nói, có mấy lời, vi sư chỉ nói cho ngươi một người. Gia Trần Tử tiền bối đề nghị ta đã đáp ứng. Cái gì? Lý Thanh Sư cực kỳ hoảng sợ, sư phụ. Thanh Sư, ngươi không nên gấp, nghe ta nói hết lời. Đề nghị ta là đáp ứng, nhưng ta kèm điều kiện, lấy 20 năm trong vòng, như trong vòng 20 năm chúng ta thủ không được Thạch Cổ Sơn, cái kia toàn bộ thái cực môn liền đưa về Thái Sơn phái, xem như nó chi tông. Lý Thanh Sư cấp bách nói, sư tôn. Huyền Nhất khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói, Thanh Sư, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi nhớ kỹ, vô luận là mặt dày vô sỉ, vẫn là tham sống sợ chết, cũng không đáng kể, khẩn yếu nhất là đem tổ sư gia cơ nghiệp chuyển xuống. Ngoài ra, chúng ta tổ tiên tại Thái Sơn phái dù sao có đại ân, gia Trần Tử đáp ứng ta, thái cực môn dù cho xem như chỉ tông, cũng tương đối lẻ loi, Thái Sơn phái sẽ không can dự chúng ta. Lý Thanh Sư thở dài, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhớ năm đó Thái Sơn phái một mực dựa vào chúng ta thái cực môn, bây giờ, cho nên vi sư muốn ngươi chịu đựng, tiên tri trăm năm về sau, thái cực môn không thể trung hưng. Tốt, đây là sau này, lại không đề cập tới rồi, còn là nói quay mắt phía trước. Vi sư từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mùng 9 tháng 6 đánh lén kế hoạch tiết lộ hẳn là không có quan hệ gì với Thạch Phong, dù sao hắn hôm qua mới trở về, há có thể biết trước. Thanh Sư, ngươi tiếp tục phụ trách điều tra kế hoạch tiết lộ sự tình, đến nỗi Thạch Phong, giao cho vi sư tới xử lý. Vâng, sư tôn. Thạch Phong gọi đại sư Minh Trường Thanh tiến vào đạo phủ, đem cái kia hai khối ụ đá chuyển tới, làm ghế. Nhân sau bày ra bát rượu, sư Minh đệ hai người vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Một mực mà nói canh đầu thời gian, bên ngoài vội vàng đi vào một người, chính là tiểu sư muội tướng quân. Nàng sau khi vào cửa, một cái kéo lấy Trường Thanh, đi rồi, trời đã tối rồi, còn uống gì phá rượu. Trường Thanh đang nói tại thích thú, bị tương quân kéo tới đứng lên, đội bằng nói, làm sao vậy, phải xuất chiến sao? Không có nha. Đó là sư phụ gọi ta phải không? Cũng không có. Trường Thanh hất tay áo một cái, tránh thoát, vậy ngươi dắt ta làm gì nha? Ngươi không nhìn bây giờ là giờ nào sao? Giờ nào nha, bất quá là canh đầu giờ tốt thôi, còn sớm đây. Tương quân vừa tức giận vừa buồn cười, đại sư Minh, ngươi thật là một cái đầu óc heo, thật không có nhãn lực hình. Ngươi tin hay không bên ngoài có người đã đợi không kịp, cầm kiếm đi vào chém chết ngươi nha. Trường Thanh cái này mới tỉnh ngộ lại, lao thất nha, ta vậy, có người đệ tử tìm ta có việc gấp, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp, đi trước, đi trước. Nói đi, quay người vội vã rời đi đạo phủ. Thạch Phong cười đưa đi ra, đại sư Minh đi thong thả, tiểu sư muội đi thong thả. Mấy người Trường Thanh tương quân sau khi đi, Thạch Phong chưa có trở về đạo phủ, mà là dọc theo trong núi con đường nhỏ, một đường đi về phía đông. Tháng 6 thập nhất, giờ tuất, bên trên huyền nguyệt. Ánh trăng như nước, chiếu vào đỉnh núi như lung lụa mỏng, gió mát nhẹ nhẹ. Thổi đi ngày ở giữa nóng bức, côn trùng kêu vang thảo thực chất, huỳnh đầy trong rừng. Thạch Phong động phủ tại Hồng Tùng lĩnh trên sườn núi, bởi vì ở vào ba khí hỗn tạp chi địa, chung quanh cũng không cái khác động phủ. Thạch Phong dọc theo dốc núi đi lên, phía trước chính là một loạt rừng rậm, rừng bên cạnh đứng một người, chính là Tần Băng. Gặp Thạch Phong tới, nàng cười đón tiến lên. Thạch Phong thì nói, không phải đã nói, ta đi Lanh Thủy Nhai tìm người sao, ngươi như thế nào đích thân tới? Tần Băng giận nói, ngươi nói một ngày, ta cũng không thấy ngươi đến, lúc hoàng hôn ta vừa vặn không có việc gì, liền ghé thăm ngươi một chút. Kết quả đi tới cửa, thấy ngươi cùng đại sư Minh đang uống rượu. Về sau tương quân tới rồi, nàng sung phong nhận việc đi bảo, đem ngươi đại sư Minh kéo đi. Thạch Phong âm thầm một người, Tần Băng vốn là tại cửa ra vào, nhưng bị tương quân gặp được, lập tức ngượng ngùng, thế là vội vàng đi xa, chạy đến rừng tùng bên cạnh tới rồi. Vậy có muốn hay không trả về Lãnh Thủy Nhai sao? Không được, Lang Vân Liễu Tùy Phong hai người tại Lãnh Thủy Nhai đây. Vậy đi chó của ta ổ ngồi một chút. Tần Băng cười, ngươi trong động phủ liền cái băng cũng không có, được rồi, đêm nay ánh trăng tốt như vậy, chúng ta ngay tại trên đồng cỏ này ngồi một chút đi. Cũng tốt. Thạch Phong đặt mông ngồi dưới đất, thật dày thảo điền dường như lại cái đệm, rất là sốt thoải mái dễ chịu. Tần Băng Sắt bên hắn chậm chậm ngồi xuống. Đàn của ngươi đâu?
Ta không mang, ngươi muốn nghe sao?
Không muốn, ta lại không hiểu âm luật, ngươi đừng đàn gãy hai châu.
Tần Băng nhẹ nhàng nói, những năm gần đây, ngươi như thế nào?
Trước kia linh chỉ kinh biến, lão tổ vẫn lạc, Thạch Phong mang theo Tần Băng chạy ra tông môn. Kết quả lại bị Lý Thanh Sư đuổi theo, bất đắc dĩ, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là đem Tần Băng thả xuống, tự mình đào tẩu, đi lần này chính là 52 năm. Hơn 50 năm đến, Tần Băng ngày đêm lo lắng, vô số lần gửi thư tín cho Thạch Phong, nhưng Thạch Phong tiến nhập huyễn cảnh, nơi nào liên hệ được. Vì thế Thạch Phong lưu lại tông môn bản mệnh thần bài một mực không việc gì khiến cho nàng thoáng yên tâm.
Vẫn tốt chứ?
Thạch Phong đem vạn linh ảo cảnh tóm lược tiểu sự hơi nói một lần, hắn không muốn người ấy lo lắng, trong đó mấy lần sinh tử chi chiến cũng là hời hợt mang qua. Đến nỗi ngư chẳng cùng, 500 năm trở thành 50 năm, việc này thực đang quái dị năng giải, lại liên quan trọng đại, tốt nhất đừng để Tần Băng biết. Tần Băng lặng lặng nghe, một canh giờ sau, Thạch Phong cuối cùng nói xong, Tần Băng mới lên tiếng hỏi, nguyên lai trong ảo cảnh ra nhiều như vậy biến cố, còn tốt ngươi không có việc gì.
Ngươi đây,
thần trí của ngươi phụ không có sao chứ?
Ta còn tốt.
Ta lúc đó trở lại tông môn, thần thức phủ đã bình tĩnh trở lại, sau đó sư phụ tìm rất nhiều danh sư cùng ta chẩn bệnh, nhưng thầy thuốc này cái gì cũng không nhìn ra. May mắn về sau đụng tới Dạ Vô Tật Dạ Thần Y Liễu, hắn lập tức phát giác ta thần thức phủ chịu đến xung kích liên đối đan điền cũng chưa vững chắc. Bất quá, hắn cũng tìm không ra ta tâm ma cắn trả nguyên nhân, lúc gần đi, cho ta một bình thể nguyên đan, muốn ta cách mỗi 2 tháng nuốt vào một cái. Hắn không hổ là thần y Liễu, ta đúng hạn sau khi dùng thuốc, thần thức phủ liền không xuất hiện nữa dị thường. Ngoài ra, Dạ Thần Y Liễu nói ta đan đài bất ổn, chớ quá độ sử dụng pháp lực. Thạch Phong đội bằng nói, vậy ngươi nhất thiết phải chú ý, không muốn vất vả. Chẳng thể trách lần kia tại Mại Viên ta thấy sắc mặt ngươi trắng bệch đâu.
Chính xác, luận thần thông Tần Băng căn bản vốn không yếu hơn Mạc Nhân Kiệt, nhưng lúc đó Tần Băng tiêu hao pháp lực quá lớn, đan điền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lúc này mới rơi vào hạ phong.
Hai người xì xào bàn tán, bất chi bất giác, mặt trăng dần dần ngã về tây, gió từ trên sườn núi thổi xuống, mang theo thấm vào ruột gan hoa cỏ mùi. Tần Băng đem đầu méo mó mà tựa ở Thạch Phong vai trái, ngón tay nhẹ nhàng điều khiển bên cạnh bên trái một gốc cỏ nhỏ, đem nó xanh biết cao ngất thân cây theo cong, lại buông tay bắn về đi. Ngươi tại sao gọi là Thạch Phong cái tên này đâu? Chương 876, trên trời ngân hà, thôn bên cạnh tiểu hà. Chương 876, trên trời ngân hà, thôn bên cạnh tiểu hà. Ngươi hỏi tên từ đầu tới sao? Nghe mẫu thân nói, nàng lúc đó tại giã ngoại làm việc, đột nhiên gió táp mưa xa, mẫu thân vội vàng trở về chạy, kết quả bất hạnh động thai khí, vì thế bên cạnh có quả đại cây phong, mẫu thân liền dưới tặng cây sinh ta. Về sau, mẫu thân còn mang ta đi bái qua cây đại thụ kia, nói cảm tạ phong thụ gia gia che chở mẹ con chúng ta, thế là cho ta lấy tên Thạch Phong. Vậy ta cũng phải cố gắng cảm tạ cái này quả đại cây phong. Tần Băng ung dung nói nói, cây phong là đồ gỗ, ngươi hết lần này tới lần khác lại họ Thạch, vậy ngươi rốt cuộc là tảng đá vẫn là đồ gỗ?
Thạch Phong cười, ngươi họ Tần, tên gọi Băng, vậy ngươi rốt cuộc là ngày nắng vẫn là tuyết rơi kết băng nha?
Hắn quay đầu nhìn về Tần Băng, dưới ánh trăng, nàng thiếu y hiệp như hoa, làn da chân bóng phải giống như mỡ dê. Thạch Phong nhịn không được thân nhẹ tay mơn trớn gương mặt của nàng, ngươi họ Tần, vừa bạn biết đánh đàn, vậy ta họ Thạch, biết cái gì?
Tần Băng nháy nháy mắt, ngươi sẽ Thạch độ nha.
Thạch Phong nhịn không được cắp cắp đại thiếu, nghĩ không ra Hàn Băng tiên tử cũng sẽ giảng chê cười.
Đúng, ta nghe đại sư Minh vừa rồi khen ngươi, nói ngươi là yến quốc tu chân giới đệ nhất mỹ nữ đâu. Ngươi biết nữ hải tử nhiều như thế, vậy ngươi cảm thấy đâu?
Ừm, ân, đó là đương nhiên.
Vì cái gì?
Ta nơi nào đẹp?
Thạch Phong ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hàn Băng tiên tử thế mà lại truy vấn nhảm chán như vậy vấn đề.
Hắn không khỏi moi ruột gan, nhà ta Băng Nhi hoa dung nguyệt mạo, phong hoa tuyệt đại, da trắng nõn nà, mắt như điểm sơn, môi như lan hà, xương mũ tóc mai vân hoàn.
Tần nói mỏ.
Tần Băng đánh gậy nói, ta tu luyện là băng hệ công pháp, bờ môi thường thường trắng bệnh, nào có môi như lan hà, còn có ta tóc lại thô, cái gì xương mũ tóc mai vân hoàn.
Hồi nhỏ, sư phụ giúp ta chải đầu, còn người tóc đầu ta giống như tùng châm đây.
Có không?
Thạch Phong cúi đầu nhìn một chút, Tần Băng tóc dài hoàn toàn chính xác hơi thô, nhưng đen nhánh như mây, ẩn ẩn nhất cố mùi thơm.
Thạch Phong ngửa đầu nhìn trời, tàn nguyệt dần dần rơi, mãn thiên tinh đấu, gió mát đánh tới, trong lòng đống cảm giác bình an vui sướng, chỉ nguyện tuế nguyệt qua tốt, dài như lúc này. Hai người chính tâm thần say mê, đột nhiên, phía đông sơn lĩnh một tia hắc khí như mực, cấp tốc bốc lên.
Làm hắc khí lên tới bách trượng lúc, trên không một đạo kim quang nhấp nhoáng, cấp tốc bao lấy hắc khí, kim quang hắc khí đụng vào nhau, đều hóa thành hư không.
Thạch Phong chau mày, đây là ma khí.
Vâng.
Đáng giận.
Thạch Phong nắm chặt nắm đấm, Ma Khôi tông cỡ nào ác độc.
Đây là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết nhà.
Ta nghe sư phụ nói, chỉ cần chúng ta có thể đánh tan Linh Ma Thiên đỉnh trận, Ma Khôi tông cũng liền bất lực tái chiến.
Thạch Phong lắc đầu, thế cục tới rồi việc này điên điệu, chúng ta cùng Ma Khôi tông đã là không chết không thôi.
Dù cho đánh tan Linh Ma Thiên đỉnh trận, cũng bất quá diên hoán một chút thời gian thôi.
Kết quả là hai tông vẫn là không tránh khỏi một hồi huyết chiến, không phải hắn sát quang chúng ta, chính là chúng ta giết sạch bọn hắn.
Tần Băng gặp Thạch Phong cầm cốt cắn chặt, mắt lộ ra hung quang, trong lòng đống nhiên cảm thấy một hồi sợ.
Thạch Phong trở về ngày đầu tiên, liền giết Ma Khôi tông 8 vị tu sĩ. Trong đó có một vị Ma Khôi tông trúc cơ tu sĩ dựa vào đại thụ, bản thân bị trọng thương, thoi thoát, nhưng vẫn như cũng bị Thạch Phong một kiếm đâm chết.
Ta biết ngươi cùng Ma Khôi tông thù sâu như biển, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, vô luận phát sinh cái gì, cũng không thể quá mức liều mạng.
Tần Băng giữ chặt Thạch Phong cánh tay, thấp giọng cầu khẩn.
Thạch Phong nhìn qua Tần Băng mắt, trong nháy mắt minh bạch, Tần Băng cũng không phải là trách cứ hắn xuất thủ quá ác, mà là lo lắng hắn nóng lòng báo thù, phấn đấu quên mình, mà gặp bất trắc. Tràn đầy sát khí tại Tần Băng nhẹ nhàng trong ánh mắt dần dần mềm hóa, Thạch Phong nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ không xúc động. Mà Khôi Tông bây giờ vẫn như cũ chiếm thượng phong, trận chiến này cũng không phải một ngày hai ngày có thể đánh xong. Hoan có đầu nợ có chủ, đồ sát Hồng Thạch Chấn Nhân là hầu thất, chỉ cần tìm được cơ hội, hắn chắc chắn không phải chúng ta hai người liên thủ địch. Giết hầu thất, cũng liền vì mẫu thân ngươi báo thù, còn dư lại ngươi không nên tẩy mạnh. Thông môn chi chiến, hết thể nghe trưởng môn an bài liền được. Tần Băng gặp ánh mắt của hắn trọng lại nhu hòa xuống, nhất thời phương tâm an lòng. Đêm dần khuya, hạt sương tiệp khởi, trong rừng lưu hình bay múa, như sao rơi phẳng trần, mà trên trời sao lốm đốm đầy trời, lại như thế ngoại bay hình. Quét mắt nhìn lại, tất cả thiên địa vì ánh quang điểm điểm, mờ mịt không biết hắn cực, người chỗ ở giữa, bất giác có không màng thế sự chi niệm, phảng phất muốn dung nhập cái này vô tận chi không gian. Tần Băng chỉ vào mênh mông trong tinh không đạo kia màu ngà sữa hiện ra mang, nhìn, đó là ngân hà. Thạch Phong gật gật đầu, nhớ kỹ hồi nhỏ, mẫu thân cho ta kể chuyện xưa, nói ngân hà chính là bầu trời một con sông, như lang trước nữ ở tại hai bên bờ. Hàng năm thất tịch, tất cả hỷ thước đều phải bay đến bầu trời, dựng thành một cây cầu, nhường như lang trước nữ tại trên cầu cùng nhau hội. Tần Băng khe khẽ thở dài, nếu là như vậy thường cách biệt, liền là làm thần tiên cũng không khoái hoạt. Thạch Phong tiếp tục nói, ta khi đó mới 4 năm tuổi, gì cũng không hiểu, liền hỏi mẹ, tại sao phải để hỷ thước đi bắc cầu đâu, như lang trước nữ không biết bơi sao? Bọn hắn đi qua không phải càng nhanh sao? Tần Băng nghe xong, nhịn không được cười khanh khách đứng lên. Thạch Phong nhìn nàng một cái, mẫu thân của ta giống như ngươi, nghe xong ta lời ngốc, cũng là ha ha cười to. Ngươi xem ngươi, không chỉ có cùng ta mẹ cùng họ, tính tình cũng giống. Tần Băng khỏe miệng hơi hơi một phát, thật sao? Vậy ngươi còn không mau bảo ta hai câu mẫu thần? Ta bảo ngươi mẫu thần, ha ha, được rồi, vẫn là chờ. Chờ cái gì? Chờ sau này tự nhiên sẽ có người gọi mẫu thân ngươi nha. Tần Băng sắc mặt đỏ lên, nhưng nghĩ tới sau này thật có thể cùng hắn sinh con dưỡng cái, mấy cái khả ái hài tử quay chung quanh bên cạnh, vậy được tiên vẫn là thành thánh cũng là không quan trọng. Thạch Phong lại lâm vào nhớ lại. Mẫu thân cũng không biết tại sao cùng ta giảng giải, khi đó nàng niên kỷ cũng không lớn, hơi có chút thiếu nữ chơi đùa tâm tính, thế là liền đùa ta nói, trong sông có quái vật, biết ăn người, không thể bơi lội, cho nên chỉ có thể bay qua. Có thể bởi vì khi đó ta quá nhỏ, mẫu thân sợ ta đi bên ngoài trong sông nghịch nước, cho nên cố ý làm ta sợ. Mà ta đây, lại tin là thật rồi. Sau đó thì sao? Ta cái kia bên ngoài thôn có đầu sông, kỳ thực ngoại trừ mùa hè phát hồng thủy, lúc khác đều cạn vô cùng, 6 7 tuổi tiểu hài cũng có thể lội qua đi. Nhưng ta tin lời của mẫu thân, cho là trong nước có ăn thịt người quái vật, sợ phải chưa bao giờ dám hạ thủy đi chơi. Có một lần, mẫu thân tại bên kia bờ sông làm việc nhà nông, ta ở nhà một mình nhàm chán, ngay tại bờ sông gọi nàng, mẫu thân liền kêu ta tới. Ta nói lớn tiếng, mẫu thân, thế nhưng là ta sẽ không bay nha. Tần Băng nhịn không được phốc cười. Mẫu thân đứng tại bên kia bờ sông, một bên cười một bên nói cho ta biết, nước sông rất nhạt, ngươi có thể lội qua tới. Ta cả gan xuống thủy, đi tới, nước sông không có qua ta bắp chân, ta sợ phải khóc lớn, không còn dám động. Thanh âm hắn càng nói càng trầm thấp, phản phất, trở về lại cái kia tiểu sân thôn, cái kia mùa hè. Sông bờ bên kia, mẫu thân không ngừng la lên, Phong Nhi, lớn mật một điểm, nước sông rất nhạt đấy, đi tới đi, Phong Nhi. Mà trong sông ở giữa, một cái tiểu thí hài chảy nước mũi, không dám đi tới, cũng không dám lui lại, chỉ là gào khóc. Cuối cùng, còn là mẫu thân xuống sông, ông ta đi qua, nàng một đường dỗ ta, Phong Nhi không khóc, là nước sông không ăn, cắn ta Phong Nhi chân nhỏ. Mẫu thân đánh nó. Thạch Phong nói đến đây, lã chã chứ khóc, mẫu thân, ta bây giờ biết bay rồi, nhưng ta, có thể ta vẫn qua không được con sông kia, cũng không có người lại gọi ta Phong Nhi. Tần Băng mục trung lệ quang ánh ánh, nắm Thạch Phong tay, Phong Nhi, không muốn khổ sở, ngươi nhất định có thể lội qua con sông kia. Hai người một mực ngồi vào tứ canh thời gian, hạt sương dần dần dậy, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hai bọn họ tuyệt không nghĩ tới là, tại hắn sau khi hai người đi không lâu, dốc núi bên cạnh, đen nhánh trong rừng cây, một khối nham thạch lại chậm rãi đứng lên, hóa thành một người. Cái kia người thân hình cao lớn, toàn thân lung tại một kiện cũ nát trong đạo bảo. Hắn kéo xuống cháo đầu, lộ ra một trương giàn mua uy nghiêm khuôn mặt, chính là Thái Cực môn trưởng môn Huyền Nhất chân nhân. Huyền Nhất nhìn qua Thạch Phong Tần Băng hai người rời đi thân ảnh, trong miệng thì thảo, không biết nói cái gì. Chương 877, tiến vào chiếm giữ luyện khí đường. Chương 877, tiến vào chiếm giữ luyện khí đường. Ngày kế tiếp, trưởng môn lệnh hành lượt Thái Cực môn. Thiết Kiếm Phong đệ tử Thạch Phong, Trung Nghĩa Dũng Mãnh, cùng giải quyết hồi nhạn phong phùng trưởng lão, Tần Băng kích sát Ma Khôi tông tu sĩ Kim Đan một cái, chúc cơ tu sĩ bảy tên, đặc biệt dư khen thưởng. Lấy Thạch Phong thăng nhiệm Thiết Kiếm Phong trưởng lão, đều luyện khí đường phó đường chủ, ban thưởng linh thạch 10 vạn. Này lệnh, Thạch Phong thu đến này làm cho lúc, đang trong động phủ cho các đệ tử giảng giải kiếm pháp. Chúng đệ tử rối rít chúc mừng, Thạch Phong nhún nhún vai, lấy hắn hiện tại thân ra, 10 vạn linh thạch cơ hồ là chín châu mất sợi lông. Đến nơi Thiết Kiếm Phong trưởng lão, luyện khí đường phó đường chủ những hư danh này, hắn càng không để trong lòng. Một mực giảng đến vào lúc giữa trưa, đem kết thúc lúc, Thạch Phong hỏi nói, giữa các ngươi có ai tại chấp sự đường nhậm chức, phụ trách đem thủ sơn môn. Hắn biết đạo tông cửa đã bãi bỏ tất cả tu sĩ bế quan, tăng cường tuần tra. Trước đó ngoại môn đệ tử làm tạm sống đến bây giờ đều phải từ nội môn đệ tử ti trước. Chúng đệ tử ánh mắt đều nhìn về Trịnh Đồng, Trịnh Đồng đội và nói, đệ tử bị phân công đến chấp sự đường, trực luân phiên chấn giữ các nơi đại điện, trong đó cũng bao quát sơn môn. Sư phụ, phải chăng có gì không ổn? Không, không có. Thạch Phong khoát tay áo, ngươi những ngày này thông báo một chút thủ sơn môn sư minh đệ, nếu là có người tới tìm ta, mặc kệ ta đang làm cái gì, đều phải lập tức bẩm báo, không được trì hoãn. Hắn ở đây trong sân môn, cùng ngoại giới tin tức ngăn cách, bây giờ cùng Phượng Tê Đồng, Linh Tứ tiểu thư liên hệ chỉ có thể dựa vào Bạch Hồ ba người bọn hắn rồi. Trịnh Đống nghe xong, đội văn nói, vốn là ta và mấy vị sư minh, là bảy thiên nhất thay phiên đem thủ sân môn. Tất nhiên sư phụ dặn dò, đệ tử kia từ ngày mai bắt đầu, liền thế cho mấy vị khác sư minh. Chỉ cần sư phụ bằng hữu của ngươi tới rồi, đệ tử lập tức bẩm báo. Thạch Phong gật gật đầu, cũng tốt, vậy thì khổ cực ngươi rồi. Còn nữa, từ ngày mai trở đi, ta muốn đi chú kiếm cốc, bắt đầu giúp Càn Sơ sư bá luyện khí. Các ngươi bài tập bên trên có hà nghi nan có thể tại mỗi ngày buổi trưa truyền tin hỏi thăm, khác thời gian liền không nên quấy rầy ta. À, Trịnh Đồng, ngươi truyền tin bẩm báo không câu nệ bất cứ lúc nào. Mọi người đệ tử đồng thanh đáp ứng. Buổi chiều, Thạch Phong tại sư phụ Lưu Vân Tử cùng đi dưới, cùng một chỗ bái kiến trưởng tọa đạo Sùng Chân Nhân, tại chỗ còn có Triệu Hắc Hổ, bọn hắn chính là bây giờ Thiết Kiếm Phong bốn vị trưởng lão. Triệu Hắc Hổ luận bối phận chính là Lưu Vân Tử sư thúc, Lưu Vân Tử thăng vị trưởng lão, hắn đã không thoải mái. Bây giờ ngược lại tốt, sư điệt đồ đệ đều làm trưởng lão, trước kia cái kia Sơn Giã tiểu tử thế mà cùng mình bình khởi bình tọa, hết lần này tới lần khác môn hạ của mình đều bất tranh khí. Nghĩ tới đây, Triệu Hắc Hổ chỉ cảm thấy trong lòng ngực khí muộn, dù cho Thạch Phong một mực tôn xưng hắn là sư thúc tổ, hắn vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Vốn là, thăng nhậm trưởng lão là chi tông đại sự, muốn triệu tập Thiết Kiếm Phong toàn thể tu sĩ, cử hành long trọng thăng tọa đại điện. Nhưng mà, trong lúc thời kỳ không bình thường, ai cũng không tâm tình làm những nghi thức này. Đạo Sung Chân Nhân sai người đem Thạch Phong bản mệnh thần bài từ Nghiễn Đài lĩnh mời vào Thiết Kiếm Phong tổ sư đường, lại lấy ra tông môn gia phả, lật đến một trang cuối cùng, thêm vào trưởng lão Thạch Phong danh tự, tiếp theo ban thưởng trưởng lão lệnh bài, nghi thức cứ như vậy vô cùng đơn giản hoàn thành. Có trưởng lão lệnh bài, Thiết Kiếm Phong ngoại trừ cực kỳ cá biệt nơi trốn bên ngoài, hắn phương Thạch Phong đều có thể tự do ra vào. Thạch Phong đại hỉ, xế chiều hôm đó liền đi tàng thư các. Hắn bây giờ Thái Sơ kiếm ý đồ tham gia ngộ được tầng thứ 8 thủy vô thường hình, đạo thông làm một tầng này kiếm ý đã bao hàm 316 chiêu kiếm thức. Thạch Phong cẩn thận nghiên cứu qua, phát giác trong đó mỗi một chiêu lại chính là một bộ kiếm pháp, 360 chiêu chính là 360 loại kiếm pháp. Kiếm khách giống vậy, cũng liền tinh thông hai tam môn kiếm pháp, như thượng thanh quan đệ tử kiệt xuất Cố Hạo Dương, danh xưng thanh lê kiếm khách, hắn tuy biết hiểu rất nhiều kiếm pháp, nhưng chân chính tu luyện cũng liền 7-8 loại kiếm pháp. Tại huyền môn chính tông, đều kiêng kỵ tham thì thâm. Bây giờ cái này kiếm bắt lại muốn cầu dung hội quán thông hơn 300 loại kiếm pháp, thật sự là một hạng cực kỳ công trình vĩ đại. Thạch Phong đang vì chuyện này phát sầu, không nghĩ tới thăng vị trưởng lão về sau, liền có thể tùy ý tiếp xúc tông môn điện tịch. Thái Cực môn bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng năm đó đi ra phi thăng tiên nhân, đã từng là kiếm đạo đại tông, tông môn lưu lại không thiếu kiếm phổ và kiếm thuật tâm đắc. Thiết Kiếm Phong tổng cộng có hoàn chỉnh kiếm phổ 47 đường, tàn phổ 2 thập tam đường, trong đó kim hệ kiếm pháp chiếm lục thành, còn lại 4 thành kiếm pháp chính là năm đó tiền bối giết địch tịch thu được chiến lợi phẩm, đủ loại. Trong coi tàng kinh các đệ tử gặp Thạch Phong vừa đứng chính là 2 canh giờ, cười thi lễ, sư thúc, ngươi nhìn như vậy quá cực khổ, sao không cầm lại động phủ chậm rãi nghiên cứu? Những thứ này bí kíp có thể lấy về sao? Người khác không được, nhưng sư thúc ngươi là trưởng lão, tự nhiên có thể. Chỉ là trưởng tọa chân nhân phân phó, một lần mượn đọc không muốn vượt qua 3 quyển là được. Thạch Phong gật gật đầu, lập tức đã muốn phá núi kiếm pháp cánh bên trên song phi kiếm pháp truy phong thập tam đánh cái này 3 quyển kiếm sách, đăng ký có trong hồ sơ về sau, tung độn quang rời đi dục tú phong. Cái này 3 quyển kiếm pháp phía trước 2 bộ là Lưu Vân Tử dạy cho bệ bằng, Trịnh Đồng 2 người kiếm pháp, Thạch Phong đã trở về, chính mình muốn chỉ đạo đệ tử, tự nhiên muốn quen thuộc cái này 2 lộ kiếm pháp. Mà cuốn thứ 3 truy phong thập tam đánh chính là Thái Sơ kiếm ý đồ 360 loại kiếm pháp trong ngọc giản còn có kỳ trước trưởng lão tâm đắc, Thạch Phong vừa vặn lấy ra tham tưởng. Thạch Phong rời đi tàng kinh cát, đi trước một chuyến lãnh thủy nhai. Tần Băng đang gảy đàn, Thạch Phong liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe xong một khúc. Khúc cuối cùng về sau, Tần Băng hỏi hắn như thế nào. Thạch Phong đại gia tán thưởng, không tệ, không tệ, so thôn chúng ta lửa hí êm hay nhiều. Kết quả là, Thạch Phong bị dỗ phía dưới lãnh thủy nhai, trở về động phủ mình. Ngày kế tiếp, Thạch Phong thu thập một phen, đi tới chú kiếm cốc. Trường môn huyền nhất chân nhân nói qua, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là hậu phương bảo đảm, bởi vậy mặc dù hắn biết đạo Thạch Phong thần thông không yếu, nhưng vẫn là ưu tiên đem Thạch Phong phân phối cho luyện khí đường. Càn Sơ đạo nhân gặp Thạch Phong đi bảo, lập tức triệu tập toàn thể đệ tử, cùng đi bái thấy tân nhiệm phó đường chủ. Trước kia luyện khí đường chỉ có vài chục tên ngoại môn đệ tử, làm chút tinh luyện tài liệu, tu bổ linh khí việc nặng, chân chính luyện khí liền Càn Sơ đạo nhân, Thạch Phong cùng La Tam mấy người mà thôi. La Tam qua đời về sau, Càn Sơ đạo nhân lại nuôi dưỡng mấy tên đệ tử, nhưng chú kiếm cốc từ đầu đến cuối không có vượt qua 40 người. Bây giờ chiến sự căng thẳng, huyền nhất chân nhân chuyển tới đại lượng đệ tử, luyện khí đường lập tức tăng thêm tới rồi hơn 400 người. Những người này chủ yếu đến từ mỗi cái quy thuộc thế gia, những thế gia này bị Ma Khôi Tông đánh tan về sau, còn sót lại đệ tử đều chạy trốn tới Thạch Cổ Sơn. Bọn hắn phần lớn là luyện khí tu vi, chiến lực không đủ, nhưng lại có linh căn pháp lực, làm luyện khí đệ tử, không gì thích hợp hơn rồi. Càn Sơ đạo nhân đem những đệ tử này chia hai đại bộ phận, một bộ phụ trách luyện chế công kích loại pháp khí, một bộ khác phụ trách chế tạo phòng ngự loại pháp khí. Bởi vì công kích loại pháp khí như tên nỏ, linh phủ, phi đao, ngân châm các loại vật phẩm lượng tiêu hao cực lớn, mà phòng ngự bộ phận phụ trách tâm chắn, khôi giáp các loại pháp khí lượng tiêu hao tương đối ít rất nhiều. Bởi vậy nhân thủ phân phối bên trên, công kích bộ phận có hơn 300 người, từ Càn Sơ đạo nhân tự mình phụ trách, phòng ngự bộ phận tắc thì không đến 100 người, từ Càn Sơ đạo nhân hai tên đệ tử phụ trách. Bái kiến xong tất về sau, Càn Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong tinh tế nói chuyện với nhau một ngày, cái này mới kinh ngạc phát giác, vị này ngày xưa đệ tử kiến giải kỹ nghệ đã còn hơn chính mình. Thế là ngày hôm sau, Càn Sơ đạo nhân vui vẻ tuyên bố, từ phó đường chủ Thạch Phong phụ trách công kích bộ phận pháp khí, hắn ngược lại phụ trách phòng ngự bộ phận, Càn Sơ lão đạo hai tên đệ tử tắc thì phân biệt hiệp trợ hai bộ. Đám người gặp Càn Sơ đạo nhân thế mà đem nhiệm vụ quan trọng chuyển giao cho mới tới Thạch Phong, đều hơi kinh ngạc. Nhưng Càn Sơ đạo nhân là tông môn trưởng lão, luyện khí đường đường chủ khiến cho ra lập tức thi hành, hắn nói cái gì chính là cái đó, tất cả mọi người cùng kêu lên tuân mệnh. Tuyên bố xong bổ nhiệm cùng phân công về sau, Càn Sơ liền mệnh lệnh chúng nhân xuống, tiếp tục làm việc. "Tiểu Phong, ngươi đi theo ta." Hắn lôi kéo Thạch Phong, tại hậu viện đông cong tây mặt, đi tới tận cùng bên trong một căn mật thất. Chương 878, Long lưỡi nỏ cùng ngũ độc phi đao. Chương 878, Long lưỡi nỏ cùng ngũ độc phi đao. Càn Sơ đạo nhân lấy ra lệnh bài, nhắm ngay vòng cửa, trong miệng niệm động chú ngữ, hai phiến thật dày cửa đá chậm rãi trái phải tách ra. "Vào đi." Càn Sơ đạo nhân đi đầu cất bước. Đây là một căn mật thất, Thạch Phong cái gì là tò mò, giơ lên chân đi vào theo. "Tiểu Phong, nay thiên trưởng môn cuối cùng bổ nhiệm ngươi làm luyện khí đường phó đường chủ rồi, lão đạo rất là vui mừng." Thạch Phong biết, Càn Sơ chân nhân không chỉ một lần đề cử chính mình tiếp trưởng luyện khí đường, nhưng năm đó chính mình bất quá chút cơ tu vi, huyền nhất chân nhân cũng không biết đạo Thạch Phong luyện khí trình độ như thế nào, từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng. Hôm nay trưởng môn làm cho ban xuống đến, xem như cơ bản đáp ứng Càn Sơ đạo nhân yêu cầu, bước kế tiếp Thạch Phong tiếp quản luyện khí đường liền thuận lý thành chương. Thạch Phong quét mắt nhìn lại, mật thất chia làm trước sau hai gian, phía trước là phòng sách, đằng sau nhưng là hẹp dài khu phòng, bày mười mấy sắp xếp giá đỡ. Càn Sơ đạo nhân chỉ một ngón tay, "Đây, những thứ này chính là chúng ta nhà của chú kiếm cốc làm. Lão đạo ta đích cá nhân cất giữ đã sớm cho ngươi xem qua, mà những này là công gia, dị vãng không tiện, bây giờ tông môn ủy nhiệm ngươi đảm nhiệm luyện khí đường phó đường chủ, vậy sau này căn mật thất này ngươi liền có thể tự do ra vào." "À, phía trước căn phòng này bị ta của công tư dụng, làm lão đạo thư phòng, ha ha, có chút loạn." Thạch Phong cười cười, "Thư phòng này nào chỉ là loạn, đơn giản cùng ổ chó cũng gần như." Thư phòng không gian không lớn, chỉ bày một bàn một ghế dựa một tủ, nhưng ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi là ngọc giản, mở ra thư tịch, còn có chút đủ loại luyện tài, ở giữa còn kèm theo Càn Sơ chân nhân nửa tháng chưa giặt đạo bảo bí tất. Càn Sơ chân nhân cũng tốt uống rượu, trong phòng không ít rượu vào rượu bát, mùi rượu hòa với chưa giặt vỡ dày, cái kia mùi quả thực sảng khoái. Càn Sơ đạo nhân cũng cảm thấy ngượng ngùng, lôi kéo Thạch Phong hướng phía sau khố phòng đi, "Tiểu Phong, đến, lão đạo mang ngươi xem một chút chúng ta nhà của luyện khí đường làm. Cái này có hơn 300 mai ngọc giản, có chút là pháp khí luyện hình đồ, có chút là luyện khí phương diện tâm đắc. Ngươi biết, chúng ta Thái Cực môn là nội gia kiếm tông, không phải luyện khí tông cửa, bởi vậy không có người tận lực đi thu thập luyện khí phương diện điển tịch. Những này là mấy ngàn năm qua, lịch đại tổ sư giết địch về sau, thuận tay tịch thu được." Thạch Phong âm thầm lắc đầu, Thái Cực môn truyền thừa hơn 5000 năm, mới góp nhặt hơn 300 khối luyện khí điển tịch. Mà Thạch Phong huyền quy cốt bên trong liên quan tới luyện khí điển tịch cũng có hơn 1000 bản đâu, chỉ có thể nói Thái Cực môn đối với con đường luyện khí chính xác rất không chú ý. Càn Sơ chân nhân nói tiếp, "Đây là một chút pháp khí tàn thiến, cái này hai hàng là tương đối chân quý luyện tài, những vật này nguyên bản đặt ở tông môn tàng bảo các. Về sau trưởng môn cảm thấy những thứ rách dưới này đồ vật cũng không tính được bảo vật, không công chiếm chỗ, tại ta thăng nhiệm tông môn trưởng lão về sau, liền bảo ta nhất mạch đều lôi đi. Ngươi đừng ghét bỏ đồ vật thiếu, chấp nhận dùng đi." Thạch Phong một đường nhìn sang, trên giá sách đương nhiên là có một chút đồ tốt, đổi lại 50 năm trước Thạch Phong, khẳng định muốn vì đó kinh hỉ một phen. Nhưng mà, ngư chàng cung 500 năm, Thạch Phong phá giải pháp khí vô số, trên thân thu thập các thức tài liệu nhiều không kể xiết, Thái Cực môn điểm ấy cất giữ đã không vào hàn pháp nhãn rồi. Xem xong khu phòng, lúc rời đi, Càn Sơ chân nhân trực tiếp đem lệnh bài giao cho Thạch Phong, "Tiểu Phong, về sau nơi này liền về ngươi rồi. Sư bá, đây là tông môn bảo tàng mật thất, lại là thư phòng của ngươi, đệ tử tốt như vậy tùy ý ra vào." Càn Sơ chân nhân một dựng râu, "Tiểu tử ngươi còn cùng ta giả khách khí nha." Thạch Phong chối từ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận lệnh bài. Trở lại tiền viện đúc kiếm đường, bên trong xếp đặt hơn 50 tòa luyện lô, trên trăm tên đệ tử đang hai tay đẩy trần, cầm trong tay thiết truy không ngừng gõ, đinh đinh đương đương, ồn ào một mảnh. Gặp Càn Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong đi vào, một cái đang tại giám công lão giả vội vàng đi tới chào, hắn là Càn Sơ đạo nhân đại đệ tử La Sước, trước mắt là trúc cơ hậu kỳ đại thành tu vi, tùy thời có thể kết đăng rồi. La Sước vội vàng đáp ứng, bồi tiếp Thạch Phong, đem lại đường dò xét một lần. Thạch Phong vừa đi vừa hỏi, "La sư minh, ta xem những đệ tử này bên trong, có một nửa người là tại luyện tạo mũi tên." La Sước đội vàng nói, "Thạch sư thúc, thỉnh thẳng khiển trách đệ tử tính danh là đủ." Thạch Phong mỉm cười, "Đừng khách khí, người ta cũng là Càn Sơ trưởng lão đệ tử, ngươi nhập môn trước đây, ta bảo ngươi sư minh, cái kia là sẽ không sai." La Sước bất đắc dĩ, thầm nghĩ, "Ngươi kêu ta sư minh liền sư minh đi, ngược lại ta vẫn cứ gọi ngươi sư thúc, chúng ta tất cả gọi riêng." "Vâng, những đệ tử này luyện tạo cũng là long lưỡi pháp nỏ mũi tên, mặt khác có 30 người chuyên môn luyện tạo ngũ độc phi đao, hai thứ này trước mắt là tông môn tiêu hao lớn nhất pháp khí." "Hả? Tiêu hao lớn tất cả là bao nhiêu?" "Mỗi lần xuất chiến, mỗi tên tu sĩ đều phải phân phối long lưỡi pháp nỏ 2 tấm, mũi tên 100 mai, mặt khác mỗi người phân phối ngũ độc phi đao 30 thanh. Tân theo mỗi lần xuất động 30 tên tu sĩ tính toán, liền muốn 3000 mai mũi tên, 900 đem phi đao, mà chúng ta tông môn bình quân 10 ngày liền phải xuất chiến một lần, một tháng tính được, tên nỏ muốn chế tác vạn mai trở lên, phi đao cũng muốn 3-4000 đem tả hữu." Thạch Phong gật gật đầu, thuận tay cầm lên một cái chế tạo tốt mũi tên nhìn một chút, thân mũi tên đen nhánh, dài ước chừng một thước rưỡi, đầu sinh 3 cái móc câu. Thạch Phong vừa đến tay liền biết, tiễn này tay cầm là dùng vòng quanh núi ô thiết chế tạo, mà ngã câu tắc thì tham gia vào bạch đồng, câu nhận thanh bên trong mang trắng, rất là phong duệ. La Sước lấy ra một chương long lưới nỏ đưa tới, này nỏ dài ước chừng 4 thước, nỏ cánh tay nửa cong, tạc thành song long thổ châu chi hình, long lưỡi phun ra chỗ vừa vặn sắp đặt tên nỏ. Lã Sước giới thiệu nói, long lưỡi nỏ nỏ cánh tay không phải đầu gỗ, mà là La Tiêu Phương Trúc, một tổng cộng 9 tầng, dùng cấm chế dán lại, cây trúc so đầu gỗ càng nhẹ, đánh mềm dai cũng càng mạnh. Nỏ dây cũng dùng là hổ gân, ba đầu túm cùng một chỗ, còn tăng thêm ô kim, luyện ngân ti mấy người bảy loại tài liệu. Hắn một đường qua tay, lại chỉ vào nỏ cơ, quát miệng, treo đao, câu răng mấy người vị trí một nói rõ chuyện. Cây nỏ này uy lực như thế nào? Thạch Phong hỏi. Coi như không tệ. Lã Sước đáp nói, này nỏ mỗi cái cơ khẩu có thể dựng hai cái mũi tên, trong vòng trăm bước, liền thiết thuẫn cũng có thể bắn thủng. Cái này câu đâm là dùng để phá pháp lực vòng bảo vệ sao? Không sai, sư thúc hảo nhãn lực. Cái này ba cái không phải móc câu, mà là câu tiễn, là tiễn trung chi tiễn, tên nỏ chỉ cần bắn chúng, ba cái câu đâm liền sẽ bắn bay, chuyên phá tu sĩ hộ thể chân khí. Ừm, ân, rất không tệ. Lã Sước có phần là đắc ý, còn nữa, sư thúc ngươi xem, cây cung này cái bệ có thể sắp đặt linh thạch, tên nỏ một nửa dựa vào cơ lò so chi lực, một nửa dựa vào linh thạch pháp lực. Bởi vậy, cây cung này dù cho luyện khí đệ tử cũng có thể kéo phải mở, mà bắn ra uy lực lại tương đương với trúc cơ trùng kỳ tu sĩ một kích. Thạch Phong lật qua lật lại nhìn một hồi, lại hỏi nói, cái này pháp nỏ còn có đồng bộ mũi tên, có phải là cố ý hay không đổ thành màu đen? Sư thúc thực sự là thông minh. Cung nỏ nếu là song phương đấu pháp, tác dụng chính xác không lớn, dù sao nó kích phát chậm, dễ dàng bị né tránh. Nhưng dùng ban đêm đánh lén, làm một đám người đem tên nỏ đều đổ thành màu đen, trong bóng tối bạn tên cùng bắn, uy lực tắc thì khá kinh khủng. Thạch Phong thì thào nói, chẳng thể trách chúng ta tông môn mỗi lần công kích linh ma thiên đỉnh trận đều tuyển tại ban đêm. Lã Sước tiếp tục nói, những năm này chúng ta có thể cùng Ma Khôi Tông chào hỏi, long lưỡi nỏ thế nhưng là lập công lớn, mỗi lần công kích linh ma thiên đỉnh trận cũng có thu hoạch, chính là rút lui lúc Ma Khôi Tông kiêng kỵ chúng ta thật cùng, cũng không dám đuổi đến thật chặt. Lã sư minh, long lưỡi nỏ pháp khí luyện hình đồ có thể hay không cầm cho ta xem một chút? Chương 879, Xích Long giận. Chương 879, Xích Long giận. Lã Sước lắc đầu, long lưỡi nỏ pháp khí luyện hình đồ tại sư phụ nơi đó. Căn cứ lao nhân gia ông ta nói, này nọ luyện hình đồ chính là 2000 năm trước tông môn một vị trưởng lao giết địch tịch thu được, phía trước một mực ném ở tông môn tàng bảo các không người để ý tới. Sư phụ trong lúc vô tình lật ra này đồ, nghiên cứu 2 tháng mới chế tạo lần nữa ra này thần nọ. Sư thúc, ngươi muốn nhìn pháp khí luyện hình đồ có thể đi tìm sư phụ. Thạch Phong ngừ một tiếng, lại đem lên một cái ngũ độc phi đao. Đao dài hẹn 4 tấc, cong cong như củ ấu, hai bên đều đã khai phong lưới đao. Thạch Phong lấy mũi ngửi ngửi, cái này cho ăn là cỏ cây chi độc. Lã Sước thấy, âm thầm bội phục. Ngũ độc phi đao độc tính mãnh liệt, luyện khí đệ tử người đương trường có thể té xỉu, trúc cơ đệ tử người được cũng là buồn nôn ác tâm, nhưng vị này Thạch sư thúc tiến đến mũi người một cái, cũng điềm nhiên như không có việc gì. Sư thúc cao minh, những thứ này phi đao muốn tại phiên gốc cây nước phối hợp cái khác 4 loại độc thảo điều phối chất lỏng bên trong ngâm thất 40 cửu thiên, một khi bạch phá vết thương, dính huyết tức thành kịch độc, nhược vô thượng đẳng thuốc giải độc, một thời ba khắc liền sẽ mất mạng. Thạch Phong đem luyện tạo đại đường tuần qua một lần, phân phó Lã Sước tiếp tục giám sát luyện tạo, hắn đi xem một chút long lưới pháp nọ pháp khí luyện hình đồ. Bất quá Thạch Phong không có tìm Càn Sơ đạo nhân, mà là trực tiếp đi hậu viện mật thất. Tất nhiên pháp khí luyện hình đồ ngay tại trong cố phòng, chính mình đi lật xem chính là, hà tất phiền phức sư bá. Hắn rất nhanh tìm được long lưới nọ pháp khí luyện hình đồ, long lưới nọ bản thân chỉ là trung phẩm linh khí, Càn Sơ đạo nhân làm đại lượng cải tiến, mới đưa uy lực tăng lên tới thượng phẩm linh khí. Thạch Phong nhìn một canh giờ, thả xuống cái này mai ngọc giản, rủi rủi con mắt, nghỉ ngơi một lát sau, lại bắt đầu đọc qua giá sách bên trên khác ngọc giản. Những thứ này ngọc giản có một nửa là liên quan tới luyện khí tâm đắc giới thiệu, Thạch Phong phần lớn nhìn qua, còn lại chưa có xem đấy. Thạch Phong đem chỉnh lý để ở một bên. Một nửa khác ngọc giản nhưng là pháp khí luyện hình đồ, hán phẩm chất có thể nói vàng thau lẫn lộn. Dù sao Thái Cực môn những cái kia tiền bối trưởng lão đều không phải là luyện khí sư, không cách nào khu phân tốt xấu, nhất mạch đều chất đống ở bên trong. Càn Sơ lão đạo cũng là giải quyết việc chung, cho dù là hạ phẩm linh khí luyện hình đồ, hắn cũng không đổi đi, đều cùng cung kính kính đặt tại trên giá sách. Tiếp xuống một tháng, Thạch Phong liền ngồi ở đây ở giữa ổ chó, không, trong thư phòng, nghiên cứu những cái kia ngọc giản. Nửa đường, hắn cầm giấy lên bút, vẽ ra đủ loại sơ đồ phát thảo, thỉnh thoảng không ngừng mà đổ sửa đổi một chút. Nhìn ước chừng một tháng, Thạch Phong sau khi rời đi viện mật thất, đi địa hỏa lô bế quan. Nửa tháng sau, Thạch Phong xuất quan, trực tiếp đi tìm Càn Sơ chân nhân. Ước chừng qua một canh giờ, Càn Sơ Thạch Phong một già một trẻ hai đạo độn quang rời đi chú kiếm cốc, đi tới Nguyễn Bài Lĩnh. Huyền Nhất chân nhân đang cùng Lý Thanh Sư tại Tùng Bách viện nghị sự, nghe đạo đồng bẩm báo, luyện khí đường chính phó hai vị đường chủ cùng đi, đội vàng truyền lệnh cho mời. Hai cái thi lễ xong, Càn Sơ đạo nhân tánh tình nóng nảy, đi thẳng vào vấn đề, trưởng môn chân nhân, lão đạo có chuyện lớn muốn cùng ngươi thương nghị. Lý Thanh Sư nghe xong, lập tức không người thi lễ, vậy đệ tử xin được cáo lui trước. Chấm đã. Huyền Nhất chân nhân đưa tay ngăn lại, sư minh, ngươi nói sự tình phải chăng cùng pháp khí vật tư có liên quan? Nếu như là, Thanh Sư trước mắt phụ trách toàn bộ vật tư chủ tính chúng có thể hay không nhường hắn cũng nghe một chút. Càn Sơ đạo nhân ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong, trưng cầu nó ý gặp. Thạch Phong gật gật đầu, Lý sư minh tốt nhất cùng một chỗ tham dự đi. Càn Sơ chân nhân ừ một tiếng, sự tình mặc dù liên quan trọng đại, nhưng Thanh Sư sư điệt lão đạo cũng là tin được. Huyền Nhất gặp Càn Sơ đạo nhân thận trọng như thế, thế là đưa tay tại bản đọc sách bên cạnh nhấn một cái, ông âm thanh động đất vang rội, một đạo bạch quang đem thư phòng bao phủ lại rồi. Sư minh, ta đem cấm chế mở ra, âm thanh sẽ không truyền ra ngoài, thần thức cũng vô pháp thăm dò vào, có chuyện ngươi cứ nói đừng ngại. Trường môn chân nhân, phía trước luyện khí đường một mực tại chế tạo long lưới pháp nỏ và ngũ độc phi đao, hiện tại xem ra hai món đồ này đại khái là không cần. Huyền Nhất kinh hãi, không khỏi đứng lên, thế nào? Xảy ra vấn đề gì rồi? Tỷ như Tần Băng, nàng tuyệt không dung tha thất huyền hàn băng kiếm khí, mà đi Dương Cung bắn tên. Bất quá long lưỡi nỏ và ngũ độc phi đao đối với trúc cơ cùng luyện khí đệ tử tắc thì tác dụng cực lớn, bọn hắn tu vi quá yếu, nếu như địch phương nhất tên kim đan đột nhập trong đó, trong nháy mắt liền có thể tạo thành đại lượng thương vong. Phía trước tại Đông Linh núi cùng Mại Viên, Thạch Phong cũng là lấy phích lịch thủ đoạn chém giết Ma Khôi tông mấy tên trúc cơ tu sĩ. Mà như một đám trúc cơ luyện khí đệ tử nắm giữ pháp nỏ và độc đao, cái kia địch quân tu sĩ cấp cao thì không khỏi không có chỗ cố kỵ. Những năm này, Thái Cực môn đệ tử thương vong không lớn, thực ý lại tại cái này hai cái pháp khí. Khó trách Huyền Nhất chân nhân nghe nói cái này hai cái pháp khí xảy ra vấn đề, cả kinh trực tiếp từ trong ghế nhảy dựng lên. Càn Sơ đạo nhân vội vàng khoát tay, "Không phải, không phải, long lưỡi nỏ và ngũ độc phi đao không có xảy ra vấn đề, là Thạch Phong lại suy nghĩ ra hai cái mới đồ chơi." Nói đến, Thạch Phong những năm này cũng không có nhàn rỗi, điều nghiên không thiếu luyện khí bí kíp, thậm chí có rất nhiều dị bực kỳ môn nhận tịch. Hắn bây giờ kỹ nghệ cao, vượt qua lão đạo rất nhiều, chấp trưởng luyện khí đường đó là dư xài. Huyền Nhất chân nhân nghe long lưới nỏ và ngũ độc phi đao không có xảy ra vấn đề, lúc này mới yên lòng lại. Nghe Càn Sơ đạo nhân lao thao, lại kéo tới Thạch Phong tiếp vị sự tình, liền vội vàng cắt đứt nói: "Sư minh, ngươi nhường hiện sự tình còn có khoảng không bàn lại đi, bần đạo muốn biết Thạch sư chất lại được cái gì pháp khí có thể dạy hoa trên gấm." Càn Sơ lao đạo lắc đầu, không phải dạy hoa trên gấm, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sửa cũ thành mới, có thể nói trường giang sóng sau đè sóng trước. "Được rồi, lao đạo miệng ta đần, Thạch Phong, cũng là ngươi tới nói đi." "Vâng, sư bá, trưởng môn chân nhân, Lý sư minh." Thạch Phong hướng phía trước đứng lên một bước, từ trong ngực lấy ra một cây ống sắt, vật này tên là Xích Long Giận, xuất từ Xích Viêm đại lục nào đó, bộ lạc có thể nói là pháp khí, cũng có thể nói là phụ triện. Vật này tác dụng là phong tồn hỏa diễm, nhưng sau đem phát xạ ra ngoài, kích phát hỏa diễm, có phải hay không cùng hỏa phù phích lịch đạn như thế? Huyền Nhất nghi ngờ nói. Thạch Phong gật gật đầu, công hiệu là giống nhau, nhưng trong đó khác nhau còn chưa tiểu. "Hả? Khác nhau là cái gì?" "Thứ nhất, Xích Long Giận uy lực có thể so sánh ngũ phẩm đến tứ phẩm ở giữa hỏa phù." "Cái gì? 4-5 phẩm hỏa phù?" "Ngươi xác định?" Huyền Nhất nghe nói Xích Long Giận công hiệu cùng hỏa phù giống nhau, vốn là không có gì chờ mong, nhưng vừa nghe nói sánh ngang ngũ phẩm tứ phẩm hỏa phù, lập tức tinh thần tỉnh táo. Loại này cấp bậc hỏa phù, diễn sát một cái trúc cơ dễ như trở bàn tay. Chính là tu sĩ kim đan, không kịp để phòng bị đánh trúng, cũng sẽ thụ không thương được nhẹ. Thạch Phong ngữ khí rất chắc chắn, đệ tử xác định. Đây là Xích Long Giận đặc điểm lớn nhất, nó không phải đơn giản phong tồn hỏa diễm, mà là không ngừng được ra, làm đại lượng hỏa diễm tích lũy ở một cái hẹp hòi không gian, lại trong nháy mắt phun ra đến, liền có thể đạt tới ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm hỏa phù uy lực. "Không tệ, rất không tệ." "Thạch Phong, ngươi nói." "Vâng, trưởng môn." "Thứ hai, Xích Long Giận kích phát tốc độ so long lưới nỏ nhanh rất nhiều, chỉ cần khai mở cái nắp, niệm động chú ngữ, hỏa diễm liền có thể phun ra. Không cần lúc, nhét bên trên cái nắp là được, rất thuận tiện. Thứ ba, Xích Long Giận có thể nhiều lần sử dụng, bên trong hỏa diễm nếu là phun ra xong rồi, còn có thể tiếp tục phong tồn hỏa diễm. Ma hỏa phù là một lần duy nhất, dùng một cái thiếu một mai. Chúng ta cùng Ma Khôi tông chi chiến năm này thắng nọ, nếu là dựa vào hỏa phù, tông môn tài lực không đáng kể, mà sử dụng Xích Long Giận liền tiện nghi rất nhiều. Dù sao chúng ta sơn môn có là hỏa diễm, lại thạch cổ sơn hỏa linh mạch về phẩm chất thừa, tại Yến quốc đều sắp xếp tiến lên bài tên. Những ngọn lửa này dùng mãi không hết, lấy mãi không hết, đầy đủ Xích Long Giận sử dụng." Huyền Nhất chân nhân càng nghe con mắt mở càng lớn. Thạch Phong tiếp tục nói: "Thứ tư, Ma Khôi tông ỷ trượng lớn nhất chính là các thức khối lỗi, mà khôi lỗi sợ lửa, Xích Long Giận vừa vặn khắc chế bọn hắn." Huyền Nhất kềm chế kích động trong lòng: "Thạch đường chủ, bản tọa có thể hay không thử xem ngươi cái này Xích Long Giận uy lực?" "Có thể, không biết trưởng môn muốn làm sao thí?" Chương 880, Thất Tinh Thấu Xương Châm. Chương 880, Thất Tinh Thấu Xương Châm. Một bên Lý Thanh Sư cười nói: "Vừa vặn, ta đây có mấy cố cơ quan thú, Thạch sư đệ có thể lấy chúng nó thử xem." Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một khối thức hứa trưởng con rối, pháp quyết đánh ra, con rối hóa thành một mình thân thể khổng lồ yêu biên. "Lý sư minh, ngoại trừ bằng gỗ, ngươi vậy có phải còn có khác chất liệu khôi lỗi?" "Có, ngươi chờ một chút." Lý Thanh Sư lại chọn lấy một bộ bằng sắt yêu hổ, một viên nhất hổ, hai cái khôi lỗi đứng yên lặng mặt trước thư án. Những khôi lỗi này là Lý Thanh Sư từ bị giết Ma Khôi tông tu sĩ siêu lấy được. Ma Khôi tông luyện chế khôi lỗi phân yêu thú vật sống cùng con rối tử vật hai loại. Cái sau kỳ thực chính là cơ quan thú, Chu Khê Tăng nhà rất giỏi món này. "Vậy đệ tử đều xấu." Thạch Phong đứng lên, môi thì thào nhỏ nhẹ, bắt đầu niệm động pháp chú. Pháp chú không dài, chỉ có 3 câu, hắn một bên niệm, một bên nổ ống sắt cái nắp, nhắm ngay hai cái khôi lỗi. Một đạo nhỏ dài ngọn lửa rơi vào khôi lỗi trên thân, trong khoảnh khắc, lửa cháy hừng hực lùa lên, đem hai chỉ khôi lỗi bao ở trong đó. Thạch Phong nói: "Lý sư minh, ngươi có thể thử xem dập tắt hỏa diễm." "Được." Lý Thanh Sư đưa tay nắn pháp quyết, hai cái đứng im bất động khôi lỗi lập tức bắt đầu chuyển động, ngay tại chỗ lan lộn, đập trên thân hỏa diễm. Thạch Phong âm thầm tán thưởng: "Lý sư minh thực sự là đa tài đa nghệ." Tức được Ma Khôi tông khôi lỗi sau đó, thế mà cấp tốc đem ngự linh pháp quyết hiểu thấu đáo. Cái này hai cái khôi lỗi hắn dùng phải điều khiển như cánh tay, so sánh với Ma Khôi tông hảo thủ cũng không thua bao nhiêu. Hai cái khôi lỗi động tác linh xảo, không ngừng để ép đập, nhưng những ngọn lửa kia giống như sinh trưởng ở thân thể, như thế nào cũng phốc bất diệt. Lý Thanh Sư thấy thế, ngón tay gảy gảy, hai mai linh phù bay ra, trong khoảnh khắc, hai cỗ cột nước từ không trung rọi rơi. Thủy khắc hỏa, vốn là thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà những thứ này Xích Long nội chi hỏa chính là địa hỏa áp xúc, lại trải qua Thạch Phong chỗ đặc thù lý, càng là tùy ý bọt nước bắn tung tóe, hỏa thế vẫn như cũ hừng hực bất diệt. Trong chớp mắt, làm bằng gỗ yêu viên trước tiên ngăn cản không nổi, bàn tay, cánh tay, đầu người, dần dần đều đốt không có. Làm bằng sắt yêu hổ dù chưa hóa thành hư không, nhưng nó cấm chế bị đốt xuyên, không cách nào chuyển động, ngốc ngốc đứng ở nơi đó mặc cho hỏa diễm dần dần đem hắn dung vì một đống sắt vụn. Đây hết thảy, tính toán ra, trước sau bất quá 2-30 hơi thở công phu. Huyền Nhất Mục trung tránh ra kinh hỉ trí cực thần thái, Thạch Hiên Chất, ngươi cái này Xích Long Giận một ống có thể phóng ra mấy lần? Xích Long Giận nguyên bản là năm đó Hề Đại Tiên sinh tại Thanh Đế Cốc tặng cho Thạch Phong một kiện phù bảo, bên trong phong tồn một ống trúc dung phong đích thiên hạ thứ tam hỏa, uy lực kinh người. Thạch Phong trong lúc bế quan, đối với đó tiến hành cải tiến, tham khảo thất hỏa hồ lô áp xúc ngọn lửa phụ trận nguyên lý, nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng đem phù bảo đổi thành pháp khí. Một ống có thể phóng ra 20 lần tả hữu bất quá, hồi bẩm trưởng môn, thử bảo có cái thiếu hụt, đó chính là bên trong hỏa diễm chỉ có thể bảo tồn 3 ngày. Bởi vậy chỉ có thể là khai chiến trước 3 ngày đem Xích Long Giận từ địa hỏa trong lò lấy ra, như sớm thời gian, ngọn lửa uy lực liền sẽ dần dần tiêu tan. Thất hỏa hồ lô mặc dù có thể lâu dài bảo tồn hỏa diễm, đó là bởi vì nó dùng hàn vũ tinh sắt bực này đỉnh cấp tài liệu. Thạch Phong nào có hàn thiết tinh sắt dùng để luyện chế Xích Long Giận, bởi vì ống sắt chất liệu nguyên nhân, bảo tồn thời gian tự nhiên không cách nào cùng thất hỏa hồ lô so sánh. 3 ngày sau, cái kia đã đầy đủ rồi. Lưu Tập Chấn khoảng cách Thạch Cổ Sơn không hơn trăm dặm hơn, vụ trộm sờ qua đến liền một canh giờ công phu, lấy một ngày trước có thể chuẩn bị kỹ càng Xích Long Giận liền đã đầy đủ, huống chi 3 ngày. Huyền Nhất hưng phấn mà xoa xoa tay. Luận Kim đang cùng chúc cơ tu sĩ nhân số, kỳ thực tông ta còn hơn Ma Khôi Tông, chỉ là Ma Khôi Tông là khôi lỗi tông môn, một người thì có mười mấy món khôi lỗi, nhiều thậm chí có trên trăm kiện. Dĩ vang đánh lén nhiều lần thất bại, liền là địch nhân tế ra đại lượng khôi lỗi, chúng ta quả bất địch chúng nhà. Đa tạ trưởng môn khích lệ. Thạch Phong ôn quyền nói, ngoài ra, đệ tử tại Xích Long Giận bên trong thiết kế một cái cơ quan, nhất định phải huyết mạch nghiệm chứng mới có thể khởi động. Nếu có người tính toán phá hư cơ quan này, pháp khí hạch tâm cấm chế liền sẽ tùy theo tổn hại. Như vậy, Ma Khôi Tông nhân dù cho tước được Xích Long Giận, cũng không cách nào phá giải lợi dụng. Ngươi nghĩ chu đáo, nghĩ đến chu đáo. Huyền Nhất liên tục khen nói, Thạch Hiên Chất, thử bảo là ngươi sáng tạo ra. Thạch Phong đội bằng nói, đệ tử nào có bản sự này, là ta cùng sư bá cùng nhau thương nghị, tham khảo mấy món bảo vật, đem nhào nặn hợp lại cùng nhau. Huyền Nhất gật gật đầu, ngươi lời mới rồi nhắc nhở ta, Xích Long Giận can hệ trọng đại, không thể tiết lộ. Thạch sư chất, luyện tạo vật này nhất thiết phải chọn lựa tinh anh đệ tử, bí mật tiến hành. Càn Sơ đạo nhân cười, trưởng môn chân nhân, ngươi yên tâm, Xích Long Giận luyện tạo thật không đơn giản, tông môn có thể làm chỉ có ta và Thạch Phong hai người mà thôi. Vậy, sư minh, ngươi và Thạch sư chất hai người chế tạo một cái Xích Long Giận cần muốn nhiều dài thời gian. Càn Sơ đạo nhân nuốt nuốt trong râu, lão đạo ta đã có tuổi, choáng đầu hoa mắt, nếu như tài liệu đầy đủ, có thể 10 ngày có thể tạo ra một cái. Tiểu Phong trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, so lão đạo chắc chắn nhanh rất nhiều. Thạch Phong đội bằng nói, đệ tử kỹ nghệ kém xa sư bá, sợ là muốn nửa tháng mới được. Huyền Nhất nói, nửa tháng có thể có hai cái kia cũng không tệ. Chỉ muốn rèn đúc ra 2-30 mai Xích Long Giận, tông môn thực lực liền có thể tăng nhiều, các ngươi chính là lớn nhất công thần. Sư minh, Thạch sư chất, luyện đạo vật này cần tài liệu gì? Đem danh sách mở cho thanh sư, tông môn tụ tập tất cả lực lượng, thứ một thời gian thỏa mãn các ngươi. Vâng, trưởng môn. Thạch Phong chắp tay đáp. Càn Sơ chân nhân nói, tốt, Xích Long Giận nói xong, lại nói kiện thứ hai pháp khí đi. Hả, còn có bảo bối tốt sao? Huyền Nhất chân nhân kinh hỉ nói. Ha ha, kiện pháp khí này cũng là Tiểu Phong xúi dục được đấy, lão đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Phong, cũng là ngươi tới giới thiệu đi. Vâng, sư bá. Thạch Phong cũng không đi vòng mèo, trực tiếp từ trong ngực móc ra một kiện vật, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Vật này bẹp bình bình, dài 5 tấc, rộng tam thốn, đen xỉ thật không dậy nổi mắt. Đây là cái gì? Tựa hồ là cái hộp. Huyền Nhất chân nhân đưa tay cầm lên, vào tay có phần nặng, tựa hồ là huyền thiết tạo thành, hộp phía trước một loạt có 7 cái lỗ kim. Cái này là ám khí. Thạch Phong gật gật đầu, vâng, vật này tên là Thất Tinh Thấu Xương Châm, là Phạm Thiên Đại Lục nào đó tông môn phát minh ám khí. Bất quá Thất Tinh Thấu Xương Châm tại Phạm Thiên Đại Lục cũng thất truyền mấy ngàn năm, đệ tử cũng là ngẫu nhiên một cái cơ hội lấy được nó. Thạch Phong lời này kỳ thực nói đến không đúng. Thất Tinh Thấu Xương Châm, thế gian căn bản không có loại này ám khí. Phạm Thiên Đại Lục kiện pháp khí kia tên là Tạo Đinh Âm, một lần có thể phun ra 4 cái độc châm. Thạch Phong trong ngư chàng cùng từng phá giải qua nó, lúc đó đưa nó pháp khí luyện hình đồ đầy hiệu thất thất bát bát. Thạch Phong tại Tạo Đinh Âm trên cơ sở tiến hành trên diện rộng cải tiến, nghiên cứu ra cái này đen thủi lùi hụt. Mà hết thể này còn muốn bái Long Nhị ban tặng. Trước đây Ly Uyên chi chiến, Thạch Phong gọi hắn đem thạch thất lý bị xé nát vật kinh nhặt lên, kết quả Long Nhị nhất cổ nao đem vật trên đất tất cả cuốn đi. Mà cái này trong đó có Khổng Đại Trường lao trên thi thể chữa vật úi. Thuộc Trung Thập Bát Minh, Khổng gia đứng hàng bên trên tộc đệ tam am hiểu nhất chính là luyện tạo ám khí. Tại Khổng Đại Trường lão trong chứa vật túi có không ít ám khí luyện tạo điện tịch, trong đó càng có một bản ám khí tổng hối chính là Khổng gia luyện tạo ám khí tâm đắc tổng tập. Thạch Phong tại ngư tràng cung phá giải pháp khí lúc cũng không thiếu nghiên cứu nó. Chính là bởi vì vậy Thạch Phong mới có thể chế tạo ra Xích Long Giận, Thất Tinh Thấu Xương Châm bực này ám khí. Vật này là phóng ra 7 viên phi châm sao? Huyền Nhất xem xong, lại đem hộp thả lại án thư, hắn còn đắm chìm tại mới Xích Long Giận trong hưng phấn, đối với tầm thường này hộp hứng thú không lớn. Chương 881, ám khí uy lực chương 881, ám khí uy lực đúng. Thạch Phong đi lên trước, tiếp nhận hộp, đệ tử tại luyện khí đường nhìn đến mọi người đang tại chế tạo gấp gáp long lưới nỏ và ngũ độc phi đao. Ta hỏi qua lã sư mình, cảm thấy cái này hai cái ám khí đều rất không tệ, nhưng là đều có ưu khuyết điểm. mà kiện thất tinh thấu xương châm vừa vặn có thể đem hai người sở trường hợp lại là một. Đem long lưỡi nỏ và ngũ độc phi đao hợp hai là một, chính xác có thể tiết kiệm không ít sức người, bất quá nếu là công hiệu hạ xuống, ngược lại lợi bất cập hại nha. Huyền Nhất nhắc nhở. Thạch Phong đáp nói, đệ tử cảm thấy thất tinh thấu xương châm so sánh với hai cái trước, công hiệu sẽ không hạ thấp, ngược lại càng lợi hại hơn.
Ồ,
thật sao? Huyền Nhất chân nhân thoáng lên chút hứng thú, ngươi cụ thể nói một chút. Thạch Phong từ chữ vật túi lấy ra một chương long lưới nỏ, trưởng môn chân nhân, Lý Sư Minh, các ngươi nhìn, cỗ này long lưới nỏ điểm tốt là lực đạo mãnh liệt, một phát xong mũi tên, lại có thể nhiều lần xạ kích. Nhưng khuyết điểm là long lưới nỏ thể tích quá lớn, bất lợi ẩn tàng, lại nhét vào tên nỏ cần nhất định thời gian chờ bên ta lấy ra long lưới nỏ, lắp đặt mũi tên, đối phương đã có chuẩn bị. Huyền Nhất chân nhân, Càn Sơ lao đạo, Lý Thanh Sư đều khẽ gật đầu, tính bí mật không mạnh, kích phát tốc độ chậm đúng là long lưới nỏ khuyết điểm. Thạch Phong lại lấy ra một đem phi đao, còn ngũ độc phi đao, tay nuốt ở trong tay áo liền có thể vụng trộm ném ra, đầy đủ bí mật. Nhưng khuyết điểm là đuôi bọ cạp phi đao không áp dụng cơ lò so kích phát, chỉ dựa vào tu sĩ lực đạo, không cách nào cùng xa, chỉ có thể cận thân đánh lén. Huyền Nhất gật gật đầu, ngươi nói không sai, ám khí yêu cầu tu sĩ nhục thân cường hành, mà ta Thái Cực môn cũng là pháp tu, ném phi đao chính xác không phải rất am hiểu. Kỳ thực không riêng gì phi đao, chính là long lưới nỏ, cũng là một nửa dựa vào cơ lò so, một nửa dựa vào nhục thân, bởi vậy cái này hai loại ám khí chúng ta cũng là chọn lựa thân thể cường tráng nam tu phân phối. Thạch Phong khấu đầu nói, trưởng môn chân nhân, đây chính là đệ tử cải tiến thất tinh thấu xương trầm mục đích. Nó lớn nhất tiện lợi chính là đối với người sử dụng tu vi hoàn toàn không có yêu cầu, cho dù là luyện khí đệ tử, chỉ muốn nhấn cơ lò so, liền có thể phóng ra. Huyền Nhất chân nhân chọc lại tại thư trước bàn ngồi xuống, như thế nói đến, vật này hoàn toàn là dựa vào cơ lò so chi lực phóng ra. Thạch Phong ngừ một tiếng, nguyên nhân chính là nó thuần kháo cơ lò so chi lực, cho nên mỗi bộ thất tinh thấu xương châm nhất thiết phải chứa vào một cái cao giai linh thạch. Cao giai linh thạch. Huyền Nhất chân nhân nghe đến đó, lông mày lập tức nhăn lại. Một cái cao giai linh thạch tương đương với một vạn mai phổ thông linh thạch, như là ám khí chưa phóng ra liền bị địch nhân tức được, đó chính là không công dành cho địch nhân một vạn linh thạch. Ngoài ra, Thạch Phong tiếp tục nói, cái này ám khí còn có một cái nhược điểm, mặc dù đệ tử đã nhiều lần cải tiến, nhưng dù sao châm sắt quá nhỏ, trọng lượng không đủ. Bởi vậy muốn phát huy tác dụng, còn nhất thiết phải tới gần mục tiêu. Ta thử qua, tốt nhất tại trong vòng 3 trượng, 2 trượng thì tốt hơn. Huyền Nhất chân nhân nhịn không được lắc đầu liên tục, Thạch sư chất, mặc dù nhưng cái này thất tinh thấu xương châm không có tu vi yêu cầu, người người đều có thể phân phối, nhưng một kiện ám khí cần phân phối cao giai linh thạch, đại giới quá đắt giá. Hơn nữa, còn nhất thiết phải tới gần địch người mới có thể hữu dụng, điểm ấy cùng ngũ độc phi đao cũng không có gì khác biệt, không phải rất thực dụng, không phải rất thực dụng. Lý Thanh Sư một mực không nói chuyện, lúc này đột nhiên chen vào nói, Thạch sư đệ, ta có thể không hỏi một chút, cái này thất tinh thấu xương châm uy lực như thế nào sao? Thạch Phong đạo, trong vòng 3 trượng, có thể phá trừ kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp lực vòng bảo hộ, ta tại châm sắt bên trên tôi động, một khi rách ra tận xương, cũng có thể trọng thương địch nhân. Như trùng hợp đánh trúng chỗ yếu, đủ đánh giết.
Cái gì?
Đánh giết kim đan? Huyền Nhất chân nhân vụt đứng lên, Thạch Phong, ngươi không có nói đùa chớ.
Đệ tử sao dám?
Nói chuyện vô căn cứ, Thạch Phong, ngươi lại thử xem ám khí kia uy lực.
Có thể, không biết đệ tử nên như thế nào khảo sát đây.
Huyền Nhất chân nhân gấp không thể chờ, rất đơn giản, ngươi hay dùng ám khí kia hướng bần đạo bắn lên một cái, ta có thể tự phân biệt hắn uy lực lớn nhỏ.
Thế nào, ngươi sợ một chiêu bắn chết bần đạo sao?
Càn Sơ chân nhân ở một bên cắp cắp tiếu đạo, Tiểu Phong, ngươi cứ việc yên tâm, trưởng môn chân nhân có ngàn nham pháp ý hộ thể, ngươi ha có thể bị thương hắn.
Thạch Phong cũng cười, ngàn nham pháp ý đi, vũ tuyệt kiếm pháp, còn có Tần Băng tu luyện thất huyền hàn băng kiếm khí, Lý Thanh Sư tu luyện thất khoảng không dẫn, những thứ này thần thông đều danh liệt Thái Cực môn 7 đại tuyệt học bên trong, uy lực cực lớn.
Vậy đệ tử liền cả gan thử xem.
Ừ, ngươi cứ việc thử một lần.
Thạch Phong lui về sau mấy bước, khoảng cách Huyền Nhất ước chừng 3 trượng có hơn, giơ lên hộ sát, trưởng môn chân nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Huyền Nhất căn bản là không có bất đồng, tay vớt dâu dâu, ngươi ra tay đi.
Vâng.
Thạch Phong nhấn cơ quan, xoạt một tiếng vang nhỏ, thường nhân căn bản nhìn không ra hộ sát có động tĩnh gì. Nhưng ở chàng 4 người tất cả đều là kim đan trung kỳ trở lên cao thủ, nhãn lực thần thức không phải bình thường người có thể so sánh, mơ hồ gặp hộ sát đỉnh một đạo hắc quang đập ra, tốc độ nhanh, đừng nói né tránh, chính là ý niệm cũng không cùng nhấc lên.
Bụt. Huyền Nhất chân nhân bên ngoài cơ thể hai thước chỗ, tinh mang loại sáng.
Ngàn nham pháp y cũng không phải là chỉ Huyền Nhất người mặc đạo bảo, mà là hắn hộ thể thần công xưng hô, đây là thổ ngoại công phòng ngự thuật bên trong đỉnh tiêm thần công. Nghe nói muốn tầng tầng tu luyện, đạt đến ngàn tầng mới tính đại thành. Nay công tu thành về sau, không cần niệm động pháp chú, chỉ cần thần niệm khu động, liền sẽ tự động hộ chủ. Bảy viên châm sắt đánh vào hộ thể pháp quát lên, lại tựa như bắn trúng thực thể nham thạch, đột nhiên văng rội, không cách nào xuyên vào.
Huyền Nhất chân nhân vung ống tay áo lên, đã xem độc châm thu hồi.
Thạch Phong âm thầm thán phục, lão tổ vẫn lạc về sau, trưởng môn chân nhân thần thông đã là tông môn đệ nhất, không hổ là thành danh mấy trăm năm cao thủ.
Huyền Nhất chân nhân tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn bảy viên châm sắt, dưới sự kích động, tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Chớ nhìn hắn mới nhìn như tùy ý liền đem châm sắt ngăn lại, nhưng hắn cùng châm sắt đụng một cái, đối nó lực đạo đã rõ ràng trong lòng. Mặc dù vật này đối với hắn không có chút uy hiếp nào, nhưng nếu như bắn trúng trái tim, vị trí hiểm yếu mấy người chỗ yếu, đích xác có thể đánh giết kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn chợt chần chờ nói, Thạch sư chất, vật này ngươi thật sự có thể căn cứ vào nguyên vật lại đi luyện chế ra kiện thứ hai, đệ tam kiện đi.
Cũng có thể.
Huyền Nhất cho là Thạch Phong trong tay cái này thất tinh thấu xương châm là chiếm được vạn linh ảo cảnh di bảo, trong lòng rất là lo lắng Thạch Phong có thể hay không phục chế.
Kỳ thực hắn không biết, cái đồ chơi này vốn là Thạch Phong căn cứ vào ngư tràng cùng tạo đinh đâm luyện tạo nên thuần tân pháp khí, Thạch Phong có thể đánh tạo một kiện, tự nhiên có thể luyện tạo kiện thứ hai, lệ tam kiện. Vậy ngươi bao lâu có thể luyện chế ra một bộ đi? Huyền Nhất vội vàng hỏi. Như tài liệu đầy đủ, trong vòng 2-3 tháng có thể thử xem. Đối với Thạch Phong tới nói, luyện tạo thất tinh thấu xương châm không hao phí dài như vậy thời gian, nhưng cân nhắc đến đây vật rất là tinh vi, dễ dàng phạm sai lầm, vẫn là nhiều lời mấy ngày ôn thỏa. Huyền Nhất, Lý Thanh Sư, Càn Sơ ba người nhìn nhau một cái, cũng là khó mà kiềm chế kích động trong lòng. Thất tinh thấu xương châm ý vị như thế nào? Nếu bọn hắn có đầy đủ thất tinh thấu xương châm, liền mang ý nghĩa tông môn thêm ra rất nhiều vị tu sĩ kim đan, cái này đem làm cho toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn lật quay tới. Còn nữa, Thạch Phong đạo, trưởng môn chân nhân, thất tinh thấu xương châm còn có một cái khuyết điểm.
Cái gì khuyết điểm? Huyền Nhất chân nhân trong lòng cả kinh. Thạch Phong chỉ trong hộp ở giữa, đệ tử để bảo đảm châm sắt lực đạo, bởi vậy không cách nào nhét vào quá nhiều châm sắt. Ta hết cố gắng lớn nhất, bên trong chỉ có thể trang 2 thập nhất mai châm sắt. Một phát 7 viên, chỉ có thể kích phát 3 lần. Dĩ nhiên, cái này 3 lần kích phát ở giữa không cần bất luận cái gì dừng lại. Ngươi nói cái gì có thể liên tục kích phát 3 lần? Huyền Nhất triệt để ngây dại, vậy nếu là mỗi lần đều đánh trúng chỗ yếu, chẳng phải là có thể giết 3 vị tu sĩ kim đan? Thạch Phong cười, đây chẳng qua là trên lý luận có thể đi mà thôi, nếu là 3 vị kim đan hướng một cái luyện khí đệ tử nhào tới, chỉ sợ sẽ không nhường hắn phong dong liên phát 3 lần ám khí. Chương 882, các ngươi thái cực môn có gian tế. Chương 882, các ngươi thái cực môn có gian tế. Lúc xế trưa, 2 đạo độn quang bay khỏi Nghiễn Đại Lĩnh. Thạch Phong cùng Càn Sơ đạo nhân trở lại chú kiếm gốc, lập tức triệu kiến Lã Sức 2 tên đệ tử, 4 người tiến hành thương nghị. Mà Nghiễn Đại Lĩnh tự mình đem Càn Sơ, Thạch Phong 2 người đưa ra viện môn, trở lại Tung Bách viện. Huyền Nhất chân nhân thần thành khí sảng, tựa hồ lập tức trẻ 10 mấy tuổi. Thanh sư, chuyện hôm nay cực kỳ trọng yếu, nhớ lấy, ai cũng không thể lộ ra. Đệ liền minh bạch. Thạch Phong lúc gần đi, lưu lại 2 cái pháp khí cần tài liệu bày tỏ, người xem qua không? Đệ tử nhìn qua, cái kia xích long giận còn tốt, nhưng thất tinh thấu xương châm bên trong có 3 kiện tài liệu sợ là không dễ làm. Thanh sư, việc này ngươi tự mình phụ trách, vô luận như thế nào, nhất định muốn thu thập tài liệu, bảo đảm pháp khí luyện chế. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Trầm mặc một hồi, Huyền Nhất chân nhân lại nói, Thanh sư, ngươi có hay không trách ta quá mức nể trọng Thạch Phong, dù sao trên người này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa điều tra rõ. Sư tôn nói quá lời. Từ Thạch sư đệ hành động đến xem, đúng là toàn tâm toàn ý vì tông môn suy nghĩ. Phía trước là Thanh sư sai lầm rồi, ta không có nên tùy tiện hoài nghi đồng môn sư huynh đệ. Huyền Nhất lắc đầu, ngươi hoài nghi chưa chắc có sai, có phải Thạch Phong trước kia vị nào thanh diện ma tu, hắn và lao tổ cái chết đến cùng có quan hệ hay không, những thứ này vi sư cũng không làm rõ ràng. Nhưng mà, vi sư có một lời bẩm báo. Đệ tử cung lĩnh huấn thị. Huyền Nhất trầm rãi nói, thân vị tông phái thủ lĩnh, làm một chuyện phía trước, đạo nghĩa đúng sai lại để một bên, hàng đầu phán đoán phải chăng có lợi cho tông môn. Có lợi cho tông môn liền là đúng, bất lợi cho tông môn liền là sai. Lời này ngươi trước nhớ kỹ, có rảnh từ từ suy nghĩ. Vâng, sư phụ. Chú kiếm cốc bên trong, Càn Sơ đạo nhân phân phó La Sước, chú kiếm cốc các đệ tử hoàn thành trên đầu long lưới nỏ và ngũ độc phi đao về sau, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi 2 ngày. La Sước thử thăm dò, sư phụ, có phải hay không muốn rèn đúc cái gì pháp mới khí? Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, không sai, là muốn rèn đúc tân pháp khí. Chuyện này quan hệ trọng đại, trưởng môn phân phó, không thể truyền ra ngoài. Ta đã xem kiện pháp khí này phân giải trở thành 32 chương linh kiện đồ, các người đem nhân thủ cũng chia thành 32 tổ, tất cả tổ chỉ luyện tạo một kiện linh kiện, lẫn nhau không cho phép hỏi thăm lẫn nhau. Kẻ trái lệnh theo canh chừng tông môn cơ mật nghiêm trị. Nói, Càn Sơ đạo nhân lấy ra 2 khối ngọc giản, phân biệt giao cho 2 vị đệ tử, nhớ kỹ, cái này 2 mai ngọc giản đều là cấm phòng chế, các ngươi học trước, dạy người khác. Vâng, sư phụ. Lã Sước 2 người tiếp nhận ngọc giản. Những này là xích long giận phân giải linh kiện đồ, Càn Sơ đạo nhân lúc này cho 2 tên đệ tử giảng giải cặn kẽ. Đến tại linh kiện phía sau tổ hợp, không phải Lã Sước 2 người có khả năng hoàn thành, lại việc quan hệ cơ mật, cũng không cần nói cho bọn hắn rồi. Lúc này, Thạch Phong đã một người trở lại hậu viện mật thất, tiếp tục nghiên cứu thất tinh thấu xương châm. Phía trước tại Tùng Bách viện lúc gần đi, Huyền Nhất đưa ra một cái lo nghĩ, thất tinh thấu xương châm uy lực quá lớn, như rơi vào Ma Khôi tông trong tay, đồng thời bị đối với phương đại lượng phòng chế, cái kia đem phản trở thành thái cực môn ác ngộng. Như thế nào phòng ngừa thất tinh thấu xương châm bị phòng chế, chính là quan trọng nhất. Theo lý thuyết, Ma Khôi tông cũng không luyện khí đường, tông môn càng không như Càn Sơ Thạch Phong bực này luyện khí sư, không thể nào phá giải thất tinh thấu xương châm. Nhưng mà Ma Khôi tông đứng sau lưng Linh Tiêu kiếm phái, mà Linh Tiêu kiếm phái cùng Huyền Đỉnh tông lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, như thất tinh thấu xương kim rơi vào Huyền Đỉnh tông trong tay, tắc thì rất dễ dàng bị phá giải phục chế, Huyền Nhất chân nhân lo lắng không phải không có lý. Suốt 10 ngày, Thạch Phong đều không ra khỏi cửa phòng. Hắn 2 mắt đỏ bừng, lộ ra nồng nặc mệt mỏi. Thạch Phong bản nhân tinh thông tháo rời chi thuật, tự nhiên hiểu được như thế nào phòng ngừa phá giải phòng chế. Bất quá, Ma Khôi tông đằng sau rất có thể có Huyền Đỉnh tông chỗ dựa, nhất định muốn thận trọng lại thận. Làm Thạch Phong nhiều lần cải tiến thất tinh thấu xương châm cấm chế lúc, tại Lý Thanh sư trường là dưới, Xích Long giận tài liệu lần lượt đưa đến luyện khí đường, Càn Sơ đạo nhân lúc này tổ chức nhân thủ, bắt đầu luyện đạo. Trịnh Đồng xa xa trông thấy, tiến lên đón, sư phụ, người đâu? Tại sơn môn cậu. Thạch Phong bây giờ là Thiết Kiếm Phong trưởng lão, có thể trực tiếp ra vào. Lúc này lấy ra lệnh bài nhoáng một cái, sơn môn cấm chế tránh ra một cánh cửa, Thạch Phong bước ra ngoài. Bên ngoài giữ cửa 4 tên đệ tử thấy là trưởng lão, nhao nhao liệm tay thi lễ. Phía dưới đồi, Long Nhị gân giọng hô nói, Thạch lão tam,
chúng ta ở chỗ này đây, cái này đây. Thạch Phong đi nhanh tới, lôi kéo Long Nhị tiến vào rừng cây, gặp bốn bề vắng lặng, một cái thuần di tiến vào huyền quy cốt. Sự tình làm được như thế nào? Long Nhị nhất vỗ ngực, bản lao ra xuất mã, đương nhiên không có vấn đề. Lại nói những ngày này, chúng ta chạy ngược chạy xuôi, thế nhưng là mệt đến mất ngư. Thạch Phong không muốn nghe hắn lại nhải, trực tiếp đối với Bạch Hồ nói, Hồ sư, ngươi khổ cực. Bạch Hồ cười cười, chúng ta cùng ngươi sau khi chia tay, tiểu hắc ngậm huyền quy cốt bay hướng hóa cốt đầm, hắn muốn là Phượng Minh Sơn yêu cầm, một đường cũng không ngăn cản. Huyền quy cốt chủ pháp trận đã sửa xong có thể ở bên trong điều khiển, chúng ta rất thuận lợi liền lặn xuống đàm thực chất. Hóa cốt đầm lao dâm long tới qua hai lần, quen thuộc, hắn cũng là ra sức, bỏ ra 7-8 ngày, góp nhặt không thiếu lục hoàng thạch. Thạch Phong quay đầu nhìn một chút, giá sách bên kia một đống lớn lục hoàng thạch, đánh giá ước chừng hơn ngàn khối nhiều. Trung Vương đang nằm chung một chỗ lục hoàng thạch bên trên, nghe vậy chấn sĩ bay lên, óng long kêu to, rất là vui vẻ. Từ hóa cốt đầm ra ngoài sau, chúng ta đi ngay Đông Di Sơn độc phủ. Bạch Hồ nói tiếp. Thạch Phong chen vào nói hỏi nói, Đông Di Sơn có hay không Ma Khôi Tông chủ quân? Không thấy Ma Khôi Tông, ngược lại là nhìn thấy Lăng Tiêu các tu sĩ tại phụ cận tuần tra. Thạch Phong nhẹ gật đầu, xem ra Lăng Tiêu các đồng thời không thừa nhận Ma Khôi Tông đối với Quy Hóa Thành một dãy chiếm lĩnh, những thứ này trọng yếu quặng mỏ tạm thời không thể vì Ma Khôi Tông sử dụng, đối với ta Thái Cực môn là tin tức tốt. Hồ sư, ngươi nói, ngươi lúc trước mở đào cái lối đi kia đi qua mặc dù trải qua 5-60 năm, nhưng đại thể vẫn còn, chỉ là nước mưa mang theo bùn đất, hướng tiết đi bảo, có nhiều chỗ ứ chặt lại. Cũng may Long Nhị cùng Tiểu Hắc đều hóa hình rồi, rất nhanh liền đem tắc nghẽn chỗ trọng tần khai thông. Chúng ta đã đến trước ngươi tòa kia lập phủ, ở nơi đó dùng huyền quy cốt thu nạp hỏa linh khí. Cái chỗ kia linh lực nồng đậm, huyền quy cốt rất nhanh liền hình thành thực chất linh khí, thực sự là bế quan tu luyện nơi tốt. Bất quá ta sợ xuống đất quá sâu, không cách nào thu đến Phượng Tiên Tử các nàng truyền tin, cho nên liền kêu Long Nhị cùng Tiểu Hắc thay phiên tu luyện, một vị khác mang theo tín phủ ở lại bên ngoài. Hồ sư nghĩ đến chủ đáo. Kết quả hôm qua Thiên Phượng Tiên Tử cùng ngươi cái kia tiện nghi đồ đệ Thẩm Trung Thạch chia ra cho ngươi truyền tin, ta liền thúc giục Lao Dâm Long tới tìm ngươi. Tín phủ ở đây, ngươi xem một chút đi. Thạch Phong tiếp nhận hai cái tín phủ, xem trước Phượng Tê Đồng đấy, Phượng Tê Đồng tín phủ lưu loát hơn một bản chữ, nội dung cũng là liên quan tới Linh Ma Thiên Đình trận, trong đó giảng tới rồi mấy loại có thể được phá trận phương pháp, mỗi loại phương pháp lợi và hại cũng tiến hành tương đối. Đem Phượng Tê Đồng tín phủ thu hồi, hắn lại đem qua Thẩm Trung Thạch tín phủ, Thẩm Trung Thạch tín phủ rất đơn giản, liền hai câu nói, Ngư Dương Thành Đồng Trịnh lao khách sạn phía trước tiệm nhang đèn tìm Phùng Trường Quý, nói Thạch tiên sinh tới lấy hàng. Thạch Phong đem ngọc giản giao cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, ngươi nhanh chóng đi một chuyến Ngư Dương theo địa chỉ này đi tìm Phùng Trường Quý. Thật tốt, tốt đấy, lớn, lớn, ca, ca. Long Nhị bĩu môi, đại ca ca. Sủa thật buồn nôn, ngươi mau đi đi, tiểu muội muội. Tiểu Hắc hướng hắn gắt một cái, đi, đi, ngươi ngươi. Mãi, mãi. Tiểu Hắc ra huyền quy cốt, hiện ra nguyên hình, dương cánh bay đi. Thạch Phong ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt, lặng chờ Tiểu Hắc trở về. Chờ đợi thời điểm, Bạch Hồ đông nhiên nói nói, Tiểu Thạch đầu, đêm qua ta không có ý định gặp được một sự kiện, chỉ cần nói cho ngươi, các ngươi Thái Cực môn có gian tế. Chương 883, cảm động đến cùng vương bắt đảng tựa như chương 883, cảm động đến cùng vương bắt đảng tựa như há. Hồ sư ngươi phát hiện gì rồi? Thạch Phong ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, từ lao tổ vẫn lạc, Thái Cực môn liên tục bại lui, 10 thành địa bàn ném đi 7 thành, đại hạ tương quanh, khó tránh khỏi có người tham sống sợ chết, chủ động nhìn về phía Ma Khôi Tông. Bạch Hồ nói nói, chúng ta đêm qua đuổi tới Sơn môn khẩu, Long Nhị gọi Sơn môn, thủ vệ đệ tử thấy đối phương là hóa hình yêu tu, nhất thời như lâm đại địch, không chỉ có không dám mở cửa, suýt chút nữa thì phát động cấm chế công kích. May mắn Long Nhị mau nói là bằng hữu của ngươi, bọn hắn mới không có động thủ, nhưng bọn hắn chỉ nói quá muộn, không chịu đi bẩm báo. Thạch Phong khẽ gật đầu, thời kỳ không bình thường, sợ nhất địch nhân thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, Thái Cực môn đã thực hành cấm đi lại ban đêm muốn mở sân môn, trừ phi là trưởng môn thủ lệnh. Rơi vào đường cùng, ba người chúng ta không thể làm gì khác hơn là tại trong rừng cây chờ hừng đông. Lúc đó chúng ta không muốn gây phiền toái, đều chui vào huyền quy cốt. Ước chừng vào lúc canh ba, ta mơ hồ nghe được phía đông chuyển đến trò chuyện âm thanh, bởi vì khoảng cách xa, lại hôn tạp chim hót côn trùng kêu vang, ta bắt đầu cũng không nghe rõ ràng. Về sau ta cũng là nhàm chán, thế là ngưng tụ thần thức, lần này ngược lại là nghe rõ ràng một chút. Nói chuyện là hai tên nam tử, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Một người trong đó rất là không vui. Ngươi làm sao lại đến rồi? Nói xong rồi, có tin tức ta tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Khác một người đàn ông tu vi rất cao, hắn hẳn là dùng thần thức quan sát qua chung quanh, cho nên rất tự tin, cũng vô dụng truyền âm. Ngươi cho rằng là ta muốn tới, là bên trên ý tứ. Bây giờ Thái Cực môn sớm chiều bị phá, ngươi còn không thêm chút sức? Ngươi kia nói, ta làm sao không có tận lực, có thể kiếm phổ chân quý bực nào, há có thể dễ dàng tới tay? Một cái khác nam tử nói, nếu là dễ làm, bên trên vì cái gì còn phái ngươi tới? Ngươi ở bên trong cũng ngây người rất nhiều năm, khó khăn đạo nhất bộ phận cũng không xuống rơi. Người kia nổi giận nói, không có đầu mối. Ngươi một tháng phía trước không đến đã tới hỏi qua một lần rồi, bây giờ lại hỏi, ta là thần tiên sao? Một cái khác nam tử trầm mặt phút chốc, lạnh thiếu đạo, ngươi sẽ không ở bên trong ngốc lâu, thay đổi tâm tư sao? Hắc hắc. Người kia cả giận nói, ngươi không nên nói bậy bắt đạo. Những năm này ta một mực trung thành tuyệt đối, có thể ngũ tuyệt kiếm pháp là Thái Cực môn tuyệt học chân phái, năm bản kiếm pháp phân biệt đặt ở năm cái chi tông, lại kiếm chiêu cùng kinh mạch đồ còn tách ra cất giữ, ta làm sao có thể lập tức bắt thủ? Một cái khác nam tử nói, thử. Ngươi nhớ phải thân phận của mình tốt nhất, không muốn ngốc lâu, chịu chút tiểu ân tiểu huệ, liền vòng vo ý niệm. Hai người liền nói đến đây, không có lại tiếp tục, chia tay đi. Thạch Phong hỏi nói, "Hồ sư, ngươi có thể nhìn thấy hai người thân hình sao?"
"Không được, cách quá xa, ta lại tại Huyền Quy Cốt bên trong, không có cách nào."
Bạch Hồ chỉ là một đoàn hồn linh, mặc dù tu luyện Hoang Cổ Thần Niệm quyết về sau, thần thức cực kỳ cường đại, nhưng cuối cùng không thể bù đắp không có thân thể khuyết điểm. Thạch Phong do dự nói, nghe hai người đối thoại có thể suy đoán hai chuyện: thứ nhất, người này gian tế tiến vào Thái Cực Môn thời gian không ngắn; thứ hai, hắn mục đích là đánh cắp tông ta chí cao vô thượng bí tịch Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp. Long Nhị bĩu môi, dẹp đi đi. Thái Cực Môn nguyên bản chính là một tam lưu môn phái, bây giờ lao tổ cũng treo, đã biến thành bất nhập lưu, nhân gia còn mưu đổ các ngươi kiếm pháp. Bạch Hồ lắc đầu nói, lao dâm long, ngươi lời ấy sai rồi. Căn cứ ta Thiên Hồ tộc vô các thôn điện tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ, thiên hạ cửu đại tuyệt học, một trong số đó chính là Đại Âm Dương Ngũ Hành Lệnh, đây là một môn chỉ pháp, có thể đồng thời điều động ngũ hành linh khí, uy lực chi đại. Dừng lại, dừng lại. Long Nhị liên liền quát tay, lão hồ ly, chúng ta tại nói Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp, ngươi nói cái gì Đại Âm Dương Ngũ Hành làm cho làm gì? Hắc hắc, lão dâm long, ngươi hãy nghe ta nói hết. Đại Âm Dương Ngũ Hành làm cho chia làm trên dưới hai bộ, truyền thuyết thượng bộ là cơ sở, tu luyện có thể bổ đủ ngũ hành linh căn, nửa bộ sau mới là cụ thể chiêu thức, thao túng ngũ hành linh khí từ ngón tay bắn ra. Bất quá là năm đó Thái Cực chân nhân chỉ lấy được nửa bộ sau, nhưng bản thân hắn chính là song linh căn, lại thêm phúc duyên thâm hậu, một sinh cơ gặp không ngừng, lại bổ đủ mặt khác ba loại linh căn, cuối cùng đã luyện thành Đại Âm Dương Ngũ Hành Lệnh. Thái Cực môn tại tổ sư ra sau khi phi thăng, thực lực cấp tốc trở xuống, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Đến Thái Cực môn đời thứ ba trưởng môn Ôi Địa chân nhân, hắn cũng là cái kỳ tài, đem Đại Âm Dương Ngũ Hành làm cho hóa thành kiếm pháp, thông qua bảo kiếm gia trì, ngón tay giữa lực hóa làm kiếm khí. Đồng thời, đem chiêu thức chia tách thành năm bộ phận, nhường một loại linh căn nhân tu luyện đối ứng kiếm khí, đây cũng là Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp từ đầu tới. Hắc hắc, bộ này Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp nếu là hợp lại, e rằng Luyện Hư lão tổ cũng không là đối thủ, đương nhiên là có người thấy thèm. Long Nhị còn chưa chịu phục, Thái Cực môn có lợi hại như vậy bí kíp, vậy làm sao không có sớm bị cái khác tông phái diệt môn đâu? Cái này tựa như cái con nít 3 tuổi cầm vạn lượng hoàng kim, không bị đừng người thấy thèm sao? Bạch Hồ nhất thời đắc không được, bên cạnh Thạch Phong tiếp lời nói, nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu nhất hai điểm, một cái Ngũ Tuyệt Kiếm trận chính là kiếm pháp, nếu không phải kiếm tu, chưa chắc có hứng thú, nhị tác tu chân giới đều biết, bộ này bí kíp chỉ là hạ sách, thiếu thượng sách, cần nghĩ biện pháp khác bổ đủ ngũ linh căn, mới có thể phát huy kiếm pháp rất đại uy lực. Có thể bổ cùng ngũ linh căn, hắc hắc, đó thật là quá mơ hồ chuyện rồi. Nếu vô pháp bổ đủ đâu, vậy thì như ta Thái Cực môn đồng dạng, chỉ tu luyện một loại trong đó kiếm pháp, uy lực của nó cũng không thể nói kinh thiên động địa. Mà nếu có thể bổ đủ ngũ hành linh căn, hắc hắc, có thể có cái này người có bản lĩnh, trên tay sẽ thiếu thần thông bí kíp sao? Long Nhị nhãn châu xoay động, như thế nói đến, cái này gian tế định là đến từ kiếm đạo tông cửa. Có thể đi. Vậy cái này gian tế sẽ là ai? Bạch Hồ nói, từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau có biết, người này gian tế lẻn vào Thái Cực môn thời gian không ngắn, chắc chắn không phải gần nhất những cái kia bởi vì cửa nát nhà tan, mà trốn vào tông môn tị nạn con em thế gia. Thạch Phong nhẹ gật đầu, còn có thể bài trừ tất cả ngoại môn đệ tử. Cái này gian tế muốn lấy trộm là Ngũ Tuyệt Kiếm Pháp đồ phổ, mà căn cứ vào Thái Cực môn quy củ, ngoại môn đệ tử căn bản tiếp xúc không được tông môn bí kíp, lại ngoại môn đệ tử tới rồi nhất định tuổi tác, liền muốn trở về thế gia, không cách nào trưởng kỳ dừng lại ở tông môn. Bất quá quan nội môn đệ tử, phạm vi vẫn như cũ rất rộng nha. Thạch Phong trong lòng trầm tư, hắn chân chính ở tại tông môn thời gian cũng không dài, đối với nội môn đệ tử cũng không quen thuộc tất, nhất là gần 50 năm chiêu thu nhận đệ tử càng là không nhận ra cái nào. Muốn hắn trong nội môn đệ tử bài trừ ra gian tế, thật sự là lớn hải bất trâm. Ba người nói chuyện, bất chi bất giác hơn nửa canh giờ đi qua, bầu trời xa xa một cái hắc ảnh xuất hiện, chính là tiểu hắc xoay nhanh trở về. Hắn xa xa lao xuống, chui vào rừng, chỉ chốc lát, đi tới Thạch Phong bên cạnh, hóa thành nhân hình, đưa lên một khối ngọc giản. Thạch Phong tiếp nhận quan sát, ngọc giản ghi lại vẫn đóng tại Thiên Ma đỉnh. Phía trước Ninh Tứ tiểu thư đã cho Thạch Phong Thiên Ma đỉnh pháp khí luyện hình đồ, phen này, nhưng là cùng Ma Linh đỉnh tương quan đủ loại tư liệu. Trong đó có một chút luyện khí đại sư tại chế tạo Thiên Ma đỉnh quá trình bên trong tâm đắc, thậm chí còn bao quát Thiên Ma đỉnh tại thần nữ phong vận chuyển xuất hiện qua trục chặt vân vân. Một bộ ngọc giản bao gồm tất cả cùng Thiên Ma đỉnh có liên quan tin tức, không rõ chi tiết, ghi chép kỹ càng, khoảng chừng hơn 3 vạn chữ. Thạch Phong âm thầm xúc động, hắn những ngày này ngoại trừ nghiên cứu thất tinh thấu xương trầm, nửa đường cũng nhìn Thiên Ma đỉnh pháp khí luyện hình đồ, nhưng dù sao vật này chính là trung giai pháp bảo, cực kỳ phức tạp. Mà Ninh Tứ tiểu thư cái này trương ngọc giản bất đi hắn rất nhiều nghiên cứu công phu, trong đó còn chỉ ra Thiên Ma đỉnh có thể tồn tại một chút nhược điểm, đối với Thạch Phong tới nói có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quý giá đến cực điểm. "Ai, tiểu Thạch đầu, nhìn ngươi cảm động đến cùng Vương Bắt Đảng, ngươi sẽ không bước ra tần sư muội, đi cùng Tứ tiểu tá tốt à?" Long Nhị hỏi. "Ngươi lại quỷ kéo cái gì? Ta không nói nhảm nha, ta xem Tứ tiểu tá đối với tiểu tử ngươi có thể không riêng gì bằng hữu đơn giản như vậy, các cáp, chẳng lẽ muốn diễn ra hai nữ giành chồng cho hay?" "Hoa, nếu là như thế, cái kia tần sư muội nhưng rất lớn chuyện không ổn, tần sư muội chính là vóc người xinh đẹp, khác nhưng không cách nào cùng Tứ tiểu tả so nha. Lại nói người ta Tứ tiểu tả dáng dấp cũng mỹ mạo cực kỳ, dáng người bá đạo, gia sản càng là bá đạo." Thạch Phong đánh gây nói, "Ngươi nói đủ chưa?" "Nói đủ rồi, ngươi nói đi." Chương 884, xem cho phép tiểu đệ xuất chiến. Chương 884, xem cho phép tiểu đệ xuất chiến. Thạch Phong lười nhắc cùng Long Nhị đấu võ mồm, quay đầu nói với Bạch Hồ, "Hồ sư, vẫn là như cũ, các ngươi trở về Đông Di Sơn động phủ tu luyện, cùng Phượng sư Tả tiểu thẩm bảo trì liên lạc, có việc liền đến sơn môn tìm ta." Giao phó xong, hai cái phân biệt. Thạch Phong quay lại sơn môn về sau, ngự kiếm thẳng đến Miễn Đài lĩnh, đi tìm trưởng môn Huyền Nhất chân nhân. Không trùng hợp là, Tung Bách viện môn hộ đóng chặt, cấm chế mở ra, Huyền Nhất chân nhân đang cùng bốn vị khác trưởng lão nghị sự. Thạch Phong suy nghĩ một chút, liền quẹo hướng Bích Lạc trai tới tìm Lý Thanh Sư. Lý Thanh Sư hiệp trợ Huyền Nhất chân nhân, thân kiêm mấy cái chức vụ, Bích Lạc trai người đến người đi, so Tung Bách viện còn bận rộn hơn mấy phần. Lý Thanh Sư gặp Thạch Phong đi vào, nao nao, nhưng vẫn là rất khách khí đem Thạch Phong nhường tiến thư phòng. Thư phòng có chút đơn sơ, nhưng dọn dẹp không nhốn bụi trần, Hoàng Dương một đài an bài sáng đến có thể soi gương, bày một trận cũ kỹ giao cầm. Sư Minh Nguyên Lai nhã tự ý âm luật. Thạch Phong theo miệng hỏi: "Hả? Mã mã hổ hổ, tùy tiện đàn hai cái." Thạch sư đệ mời ngồi. Lý Thanh Sư cấp tốc thu hồi trên bàn giao cầm. Thạch Phong trong lòng lo lắng, lấy ra cái kia mai ngọc giản, trực tiếp bước vào chính đề: "Lý sư Minh, ngươi xem một chút cái này." Lý Thanh Sư tiếp nhận, thần thức thấm vào, lúc đầu hắn thần sắc an nhiên, nhưng càng xem càng là kinh hỉ. Lý Thanh Sư cũng là trận pháp người trong nghề, những năm này vì phá giải Linh Ma Thiên Đình trận, mấy lần triệu tập tông môn trận pháp cao thủ nghiên cứu và thảo luận, hao tổn không ít tinh lực, nhưng hiệu quả lại là bình thường giống như. Mà Thạch Phong cái này mai ngọc giản kiến giải sâu sắc, so phía bên mình cao minh rất nhiều. Thạch sư đệ, nghĩ không ra ngươi không chỉ tinh thông luyện khí, nguyên lai trận pháp tạo nghệ cũng là cực cao minh. Sư Minh quá khen, cái này mai ngọc giản cũng không phải tiểu đệ có thể viết được đi ra, đây là ta một người bạn kiến giải. Lý sư Minh xem có thể hay không cần dùng đến. Cần dùng đến, đương nhiên hữu dụng được. Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là cần dùng đến, cái kia cái này mai ngọc giản liền mời tông môn nhận lấy ngoài ra. Lý sư Minh, chúng ta tông môn sợ là có nội gian. Lý Thanh Sư nghe phía sau câu nói kia, lập tức khẽ giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Thạch Phong. Hắn đương nhiên biết đạo tông cửa ra gian tế, hơn nữa hắn và sư tôn Huyền Nhất chân nhân từng hoài nghi cái này cái nội gian chính là Thạch Phong. Mặc dù Thạch Phong dâng lên xích long giận cùng thất tinh thấu xương châm khiến cho hắn hoài nghi cực kỳ tiêu giảm, nhưng năm đó bị não thanh diện ma tu cùng trước mắt Thạch sư đệ thật sự là quá giống. Vì cái gì đối phương lại đột nhiên nói ra câu nói này, chẳng lẽ phát giác ra, lấy lui làm tiến. Lý Thanh Sư nhàn nhạt nói, "A, Thạch sư đệ, chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi?" Thạch Phong đem Bạch Hồ nghe lén đối thoại từ đầu chí cuối thuật lại một lần, Lý Thanh Sư cau mày, nhất thời lâm vào trầm tư. "Chuyện này xử trí như thế nào? Thỉnh sư Minh hao tâm tổn trí, ta đi về trước." Thạch Phong bây giờ sự tình thực sự quá nhiều, hắn muốn nghiên cứu chế tạo thất tinh thấu xương châm, luyện đạo xích long giận, còn muốn phá giải thiên ma đỉnh. Ngoài ra, hắn còn nghĩ cho sư phụ Lưu Bất Tử, đại sư Minh trưởng thành, tiểu sư muội Tương Quân, còn có chính mình mấy người đệ tử phân biệt chế tạo một chút tiện tay pháp khí. Nói thật, bọn hắn bây giờ dùng pháp khí, ở trong mắt Thạch Phong thật sự là vô cùng thê thảm. Nhiều như vậy sự vụ, Thạch Phong hận không thể dành thời gian cho việc khác 4-5 chỗ. Bởi vậy hắn đem Phượng Tê Đồng Ngọc giản giao cho Lý Thanh Sư, như thế nào phá giải Linh Ma Thiên Đỉnh trận liền để Lý Thanh Sư đau đầu đi thôi, bắt được gian tế tự nhiên cũng là tông môn sự tình. Thạch Phong nói đi, cũng không cùng đối phương khách sáo, cáo từ đi ra ngoài, trở về chú kiếm cốc tiếp tục bế quan. Đón lấy tới trong một năm, Thái Cực môn vẫn như cũ thường thường đánh lén Linh Ma Thiên Đỉnh trận. Ma Ma đỉnh trận cũng là như cũ, từ Phùng Nhị trấn thủ chủ soái, Khắc Kim đang phân biệt trấn giữ 6 cái tử trận. Bất đồng duy nhất là, trước đây tuần trận làm cho Mạc Nhân Kiệt bị triệu hồi Ma Tượng Sơn, hắn mặc dù giữ được tính mạng, nhưng bản mệnh linh khôi thủ thường, còn đem chân long khôi lỗi mất đi, bị Mạc lão quái hung hăng khiển trách một trận. Mà một năm này chiến sự, Thạch Phong đều không tham gia. Hắn và Càn Sơ đạo nhân tiên tiên tại chú kiếm cốc bận rộn, liền lãnh thủy nhai cũng muốn nửa tháng mới có thể đi một chuyến. Tần Băng thấy hắn thần sắc khổ đốn, mỗi khi Thạch Phong lúc đến, liền thệ một bản U Lan thao trợ hắn ngủ yên 2 canh giờ. Một ngày này, Thạch Phong lần nữa đi tới Bích Lạc Trai, gặp mặt Lý Thanh Sư. Hán tử trong ngực lấy ra một cái chữ vật túi, đây là tháng này luyện tạo tốt 5 cỗ xích long giận, thỉnh sư Minh kiểm tra và nhận. Được. Khổ cực Thạch sư đệ rồi. Lý Thanh Sư mục trung lộ ra kinh hỉ. Ngoài ra, thất tinh thấu xương châm lại luyện tạo tốt một bộ, đã giao cho Cản Sơ sư bá rồi. Rất tốt. Nghĩ đến sư tôn gặp được, át hẳn cao hứng bạc phần. Dựa theo Huyền Nhất chân nhân an bài, xích long giận cùng thất tinh thấu xương châm luyện tạo chính là tông môn đệ nhất cơ mật, toàn bộ quá trình trừ bọn họ 4 người, khác chính là tông môn trưởng lão đều không biết được hiểu. Hán Trung Thạch Phong phụ trách đem xích long giận nộp lên cho Lý Thanh Sư, mà thất tinh thấu xương châm tắc thì từ Cản Sơ đạo nhân nộp lên cho Huyền Nhất tự mình bảo quản. Lý Thanh Sư đem xích long giận từ túi bên trong lấy ra, từ việc nghiệm nhìn. Cản Sơ Thạch Phong hai người trước sau chế tạo 48 kiện xích long giận, đều giao cho Lý Thanh Sư. Lý Thanh Sư cũng là quen thuộc, sau gần nửa canh giờ, kiểm tra thực hư đã xong. Lý Thanh Sư lấy ra 2 mai ngọc giản, ghi nhớ pháp khí tên, số lượng, tiêu ký. Hai người đều đè xuống thủ ấn, đều cầm một phần, xem như giao tiếp hoàn tất. Thạch Phong không có đi, cất kỹ ngọc giản, nói, "Lý sư huynh, có chuyện không biết tiểu đệ có nên hỏi hay không?" Thạch sư đệ có chuyện cứ nói đừng ngại. Thạch Phong chần chờ một chút, "Lý sư huynh, ta trở về đã hơn một năm. Một năm này, tiểu đệ tính toán một cái, chúng ta tông môn công kích Linh Ma Thiên Đỉnh trận tổng cộng 25 lần, không sai biệt lắm mỗi tháng đều phải xuất kích 2 lần, nhưng vẫn luôn không gặp vận dụng xích long giận cùng thất tinh thấu xương châm." Lý Thanh Sư không nói gì, chỉ là nhìn xem Thạch Phong. Thạch Phong liền vội vàng giải thích, "Sư huynh, tiểu đệ không có hỏi thăm tông môn kế hoạch tác chiến ý tứ, chỉ là có cái yêu cầu quá đáng. Nếu như tông môn góp đủ số, xin cho phép tiểu đệ xuất chiến." Lý Thanh Sư sững sờ, góp đủ số. Chỉ giáo cho. Thạch Phong đạo, tiểu đệ cũng là hồ sai, đại khái trưởng môn chân nhân cùng Lý sư Minh là muốn góp đủ số lượng nhất định xích long giận, cho địch nhân hung hăng một kích đi. Lý Thanh Sư không có trả lời Thạch Phong vấn đề, lời nói xoay chuyển, hơi thiếu đạo, Thạch sư đệ, ngươi bây giờ là luyện khí đường phó đường chủ, phụ trách cái này 2 cái pháp khí luyện đạo, can hệ trọng đại, ta muốn trưởng môn nhất định sẽ không đồng ý ngươi tự mình phó hiểm. Thạch Phong đội bằng nói, Xích Long giận cùng thất tinh thấu xương châm luyện hình đồ, Càn Sơ sư bá thông hiểu tại tâm, có hắn ở đây, liền có thể liên tục không ngừng tạo ra cái này hai cái pháp khí. Thạch sư đệ tại sao khăng khăng phải xuất chiến? Thạch Phong mục bên trong thoáng qua một hơi khí lạnh, ta gần nhất nghe nói một tin tức, hầu thất thay thế Mạc Nhân Kiệt, đảm nhiệm Linh Ma Thiên Đỉnh trận tuần trận sứ, ta muốn tự tay giết hắn. Đưa tiễn Thạch Phong, Lý Thanh Sư nhắm mắt trầm tư ước chừng một buổi chiều. Lúc chạm vào tối, Lý Thanh Sư tới Tùng Bách Viện gặp mặt Huyền Nhất chân nhân. Hắn trước đem năm kiện Xích Long giận giao cho sư tôn, Huyền Nhất thần sắc phấn khởi, diệu cực. Bây giờ tính ra Xích Long giận đã có 48 kiện, chỉ là thất tinh thấu xương châm chế tạo tốc độ vẫn là quá chậm, chỉ có 5 cỗ mà thôi. Lý Thanh Sư nói, thất tinh thấu xương châm uy lực lớn, lại muốn phòng ngừa bị người mô phỏng. Ta nghe Càn Sơ sư bà nói, mỗi một kiện thất tinh thấu xương châm thạch sư đệ cũng tốn đại tâm huyết, phòng ngừa phá giải pháp môn không giống nhau, bởi vậy mỗi một kiện chế tạo thời gian đều rất dài. Huyền Nhất gật gật đầu, ta biết. Cho nên xế chiều hôm nay Càn Sơ sư minh tới bàn giao lúc, ta nhiều lần phân phó, không cần phải gấp, chậm chạp làm việc. Bất quá, bây giờ Xích Long giận số lượng đã đầy đủ. Thanh sư, ngươi chủ tính đã lâu cái kia hành động tựa hồ có thể áp dụng. Chương 885, săn hồ hành động, 1, vô cực cung chương 885, săn hồ hành động, 1, vô cực cung đệ tử này đến, chính là muốn cùng sư tôn thương nghị một chút săn hồ hành động. Hả? Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ kế hoạch có biến? Sư tôn có thể nhớ kỹ săn hồ hành động mục đích? Vị sư đương nhiên nhớ kỹ, hành động này từ đưa ra đến hoàn thiện, hao phí ngươi số nguyện tâm huyết. Hành động mục đích có hai, thứ nhất lần đầu xuất động Xích Long giận, tụ tập sức mạnh, giết đối với Phương Nhất trở tay không kịp, tốt nhất hủy diệt Linh Ma Thiên đỉnh trận một cái tử trận, đánh giết địch nhân Kim Đan một cái. Thứ hai, thông qua hành động lần này, tìm ra dấu ở tông môn nội gian. Ừm, ân. Thế nhưng thế nào? Mới Thạch sư đệ tới giao nhận Xích Long giận lúc, yêu cầu tham gia hành động. Huyền Nhất thân thể lập tức ngồi thẳng, kinh sợ nói, chuyện gì xảy ra? Hắn làm thế nào biết săn hồ hành động? Không, không, hắn không biết. Hắn chỉ là đoán được tông môn chậm chạp không có sử dụng Xích Long giận, là muốn góp nhặt số lượng, tiến hành một lần lớn hành động, Thạch sư đệ muốn tham gia lần này hành động lớn. Huyền Nhất chân nhân thần sắc hơi hòa, ta dị vãng cực ít cùng Thạch Phong giao tiếp, nhưng những ngày này tiếp xúc, phát giác người này thông minh tinh anh, cùng thành sư ngươi có thể xưng thái cực môn trong thế hệ thanh niên người nổi bật. Mà Thạch Phong bản thân lại phụ trách Xích Long giận luyện đạo, hắn có thể đoán được chúng ta ý đồ, cũng không kỳ quái. Đúng, hắn vì sao muốn cầu tham dự hành động? Thạch sư đệ nói, hắn dò thăm hầu thất đảm nhiệm Linh Ma Thiên đỉnh trận tuần trận sứ, cho nên. Huyền Nhất thật dài a một tiếng. Ta hiểu được. Không sai, trước kia đồ diệt đại thương Sơn Hồng Thạch chân chính là hầu thất này tặng, Thạch Phong tâm tâm niệm niệm muốn tự tay mình giết kẻ này, báo giết mẹ mối thù. Mà tuần trận sử chức vụ cũng không phải là cố định, thường cách một đoạn thời gian Mạc lão quái liền sẽ thay người. Thạch Phong lo lắng qua cái này luận, hầu thất lại vòng vo khác việc phải làm, lại tìm không được hắn, cho nên gấp gáp muốn tham dự hành động. Bất quá, Huyền Nhất lắc đầu, Thạch Phong bây giờ đảm nhiệm luyện khí đường phó đường chủ, phụ trách Xích Long giận cùng thất tinh thấu xương châm luyện đạo, trách nhiệm trọng đại, hay là chớ nhường hắn đi. Đệ tử cũng là như vậy khuyên hắn, bất quá Thạch sư đệ kiên trì muốn đi. Hơn nữa nói Xích Long giận cùng thất tinh thấu xương châm có Càn Sơ sư bá phụ trách, hắn có hay không tại cũng không liên quan. Tại Huyền Nhất cùng Lý Thanh sư trong lòng, từ đầu đến cuối cho rằng Xích Long giận cùng thất tinh thấu xương châm là Càn Sơ chân nhân nghiên cứu chế ra. Dù sao Càn Sơ chân nhân chính là ngũ phẩm luyện khí đại sư, chìm đắm luyện khí mấy trăm năm, công lực thâm hậu, mà Thạch Phong chỉ là cựu phẩm luyện khí sư, đi theo Càn Sơ luyện khí mới hơn 100 năm, trình độ lại cao hơn lại có thể đi nơi nào. Đến nỗi Càn Sơ đạo nhân nhiều lần chứng minh Xích Long giận cùng thất tinh thấu xương châm cũng là Thạch Phong nghiên cứu chế tạo. Cái này thuần là Càn Sơ muốn nâng Thạch Phong lên chức lý do thoái thác thôi. Đem công lao nhường cho đệ tử mình, sau này Thạch Phong tiếp trưởng luyện khí đường liền thuận lý thành trương. Huyền Nhất nhìn lấy mình rất đệ tử yêu mến, thanh sư, ngươi nghĩ như thế nào, cứ nói đừng ngại. Đệ tử ngay từ đầu cũng là cảm thấy không thể để cho Thạch sư đệ mạo hiểm, nhưng buổi chiều lại nghĩ đến hai canh giờ, ngược lại là cảm thấy, có lẽ có thể đáp ứng Thạch sư đệ. Huyền Nhất túi đầu uống một ngụm trà, chậm rãi nói, ngươi chính là hoài nghi hắn. Vâng. Lý Thanh Sư trả lời rất kiên quyết, nhưng đệ tử cũng không cái khác tư tâm. Ta biết, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Vâng, sư tôn. San hồ hành động quan hệ trọng đại, đệ tử vốn đã định tại ngày 30 tháng 9 áp dụng. Cái này là năm nay chúng ta xuất động nhân mã nhiều nhất một lần, mà còn có 24 cỗ Xích Long giận, nếu như kế hoạch thất bại, xuất hiện năm ngoái mùng 9 tháng 6 biến cố, cái kia đại sự không ổn. Cái này cùng Thạch Phong tham gia có quan hệ gì? Nếu là Thạch sư đệ không có vấn đề, vậy hắn tham dự san hồ hành động, chính xác vô cùng hữu ích, dù sao đây là Xích Long giận lần thứ nhất biểu diễn, có hắn ở đây chẳng, pháp khí có gì ngoài ý muốn cũng có thể xử lý. Huyền Nhất vẻ mặt nghiêm túc, cái kia như hắn có vấn đề đâu? Săn hồ hành động bản ý chính là tìm ra gian tế, nếu như hắn có vấn đề, lúc đó chẳng nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại, há không vừa vặn. Thanh sư, xem ra ngươi đối với kế hoạch lại làm một chút sửa chữa, nói tỉ mỉ. Vâng, sư tôn. Lý Thanh sư thân thể hướng phía trước đụng đụng. Ngày 30 tháng 9 giờ thịnh, sau luyện khí đường viện bế quan Thạch Phong đông nhiên thu đến đệ tử bẩm báo, nói trưởng môn có lệnh, nhường hắn nhanh chóng đi tới Nghiễn Đại Lĩnh. Thạch Phong ngự kiếm lai đến Nghiễn Đại Lĩnh, có đệ tử chào đón, là Thiết Kiếm Phong Thạch trưởng lão sao? Đúng vậy. Trưởng môn có lệnh, thỉnh Thạch trưởng lão rời bước vô cực cung nghị sự. Vô cực cung. Thạch Phong khẽ giật mình, hắn biết tòa cung điện này là năm đó tổ sư ra luyện công tính tọa bí điện, chính là tông môn cấm địa chi nhất, cấm chế sông nghiêm. Hả, biết rồi. Thạch Phong lên tiếng, lộn mà hướng đông. Tiến vào Nghiễn Đại Lĩnh liền không được phép phi hành, Thạch Phong chỉ có thể đi bộ đi qua. Đi tới, nghe sau lưng cước bộ vang lên, có người hô nói, "Lão thất." Thạch Phong quay đầu nhìn lại, vội vàng liễm tay nói, "Sư phụ." Lưu Vân Tử bước nhanh theo sau, "Như thế nào? Lần này ngươi cũng có phần?" "Vâng, đệ tử vừa tiếp vào trưởng môn lệnh, tới vô cực cung nghị sự." "Này ngược lại là kỳ quái, ta cho là ngươi tại chú kiếm cốc phụ trách luyện tạo pháp khí, trách nhiệm trọng đại bình thường sẽ không gọi ngươi đấy." Thạch Phong thấp giọng hỏi, "Là phải xuất chiến sao?" Lưu Vân Tử gật gật đầu, "Hẳn là, mỗi lần hành động đều tới vô cực cung thương nghị." "Đi thôi." Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông đại chiến mấy chục năm, các tông thay phiên xuất chiến, Lưu Vân Tử sớm đã thành thói quen. Thạch Phong đi theo sau lưng sư phụ, hai người bước nhanh đi tới vô cực cung. Vô cực cung trước cửa, bốn tên đệ tử đang nghiêm nghị đứng thẳng. Tất cả đi vào tu sĩ cứ việc cũng là gương mặt quen, trong đó không thiếu kim đan trưởng lão, nhưng vẫn như cũ muốn dần dần lấy ra lệnh bài, nghiệm minh chân thân mới có thể đi vào. Vô cực cung chính là phòng luyện công, bên trong vốn là trống rỗng, không có gì cả. Bây giờ trên mặt đất tạm thời bày một chút bồ đoàn, cung cấp người ngồi xuống. Ở giữa bồ đoàn, ngồi trưởng môn chân nhân Huyền Một, Lý Thanh Sư khoanh tay đứng ở một bên. Phía dưới bị bày bảy cái bồ đoàn, chia bốn nhóm. Bên trái nhất một chút, một trước một sau là Thiết Kiếm Phong Kim Đan trưởng lão Lưu Vân Tử cùng đệ tử Thạch Phong. Sát bên Thiết Kiếm Phong chính là Nghiễn Đại Lĩnh Trúc Vô Hy cùng Hứa Vô Cửu hai vị Kim Đan, hai người bọn họ cũng là huyền nhất đệ tử. Lại tới một chút, phía trước ngồi vị tóc muối Tiêu Lao Đạo Cô, thân hình cao lớn, xương gò má cao, thần thái uy mãnh, chính là Phần Thiên Phong Diệt Tình đạo nhân. Diệt Tình đạo nhân sau lưng ngồi một cái thấp bàn đạo nhân, chính là Phần Thiên Phong Tân Tấn trưởng lão Liệt Dương Tử. Mà bên phải nhất một chút chỉ ngồi một vị nữ tử áo trắng, chính là Hồi Nhạn Phong Tân Băng. Đại điện chín người, đồng loạt cũng là tu sĩ Kim Đan, tất cả vì muốn tốt cho tông môn tay. Người đến đông đủ về sau, Huyền Nhất phất phất tay, cửa ra vào đệ tử đi tới, thuận tay đóng lại cửa điện. Lập tức huyền quang lập lòe, cấm chế mở ra, toàn bộ vô cực cung liền bị ngăn cách. Trong đám người ngoại trừ Thạch Phong, đều không phải lần đầu tiên gặp chiến trận này, đồng thời không có chút nào kinh ngạc. Lý Thanh Sư cũng không có bất kỳ cái gì khách sáo, trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo hình ảnh tại đầu ngón tay hắn chạy ra, ấn trên không trung, chính là Lưu Tập Chấn Điều Khám Đồ. Bản vẽ này tất cả mọi người không xa lạ gì đi, mỗi lần xuất chiến trước đều phải nhìn một lần, đại gia không muốn ngại phiền. Thạch Phong mặc dù là lần đầu tiên xuất chiến, nhưng hắn nghiên tập Phượng Tê Đồng cho tư liệu hữu hiệu, đối với Linh Ma Thiên Đỉnh trận đồng thời không xa lạ gì. Lần hành động này từ Nghiễn Đại Lĩnh, Phần Thiên Phong, Thiết Kiếm Phong tạo thành, Hồi Nhạn Phong làm hậu bị trợ giúp. Mỗi lần hành động ba cái chi tông chủ công, cái kia chi tông xem như hậu bị, án binh bất động, cái này cũng là lệ cũ. Đám người không lấy làm lạ, chỉ có Tần Băng nghe được không thể cùng Thạch Phong cùng nhau hành động, hơi cảm thấy thất vọng. Chương 886, săn hổ hành động 2, trưởng môn lệnh phủ. Chương 886, săn hổ hành động 2, trưởng môn lệnh phủ. Lý Thanh Sư chỉ lấy địa đồ, trong miệng nói, ma đỉnh trận chủ xoáy chủ trận là Phùng Nhị tự mình trấn thủ, phải toa tiền trận chủ là Trần Ngũ, phải toa phải trận chủ là Sông Linh Phủ, phải lo lắng đợi trận chủ là Tiền Đại Thông. Trái lo lắng đợi trận chủ trước kia là Trừ Vân, Trừ Vân bị Thạch Sư đệ tại Đông Linh núi đánh giết về sau, trận chủ đổi thành Nguyên Bát. Trái toa trái trận chủ là Quan Thụ, trái toa hậu trận chủ là Hình Tiên Đồ. Tuần trận làm cho tắc thì từ Mạc Nhân Kiệt đổi lại hậu thất. Huyền Nhất đột nhiên chen vào nói, các vị, từ đó khả tăng nhìn ra chút gì? Đám người không hiểu, cùng kêu lên nói, thỉnh trưởng môn huấn thị. Huyền Nhất nhàn nhạt nói, Mạc lão quái thủ hạ có Bát Đại Kim Cương, là Kỳ Tâm Bụng, cũng là Ma Khôi tông kiện tướng đắc lực nhất. Nhưng mà trong 8 người, thực lực mạnh nhất Mạc đại trước kia bị ta Thái Cực môn tu sĩ liên thủ trực tiếp đánh thành tàn phế, hiện tại Thiên Thiên ngồi lên xe lăn, ngay cả một cái luyện khí đệ tử cũng không bằng. Ô Tứ Ô Lục hai huynh đệ tuần tự vẫn lạc, 8 kim cương còn lại chỉ có 5 người. Mà 5 cái người, trừ một cái Tề Tam, phụ mệnh trấn thủ Hắc Long Sơn lớn nhất Ma Thạch quận mỏ, Khắc Phùng Nhị, Trần Vũ, Hầu Thất, Nguyên Bát đều đang linh ma thiên đỉnh trận. Ma Khôi tông tinh nhuệ cùng kết nơi này có thể nhìn ra, Mạc lão quái đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trận này bên trên, chỉ cần chúng ta đánh tan trận này, ta muốn sau này trong vòng 30 năm, Ma Khôi tông cũng không đủ sức lại tổ chức tiến công, mà chúng ta tất thì có thể chuyển thủ làm công rồi. Đám người nghe xong, cũng là một hồi phân chấn. Ngoài ra, Huyền Nhất tụ nói, Ma Khôi tông đã đem binh lực dùng đến cực hạn, trừ hơn chết trận về sau, Mạc lão quái không người có thể phái, không thể làm gì khác hơn là đem trước kia trấn thủ sơn môn Nguyên Bát điều tới. Bây giờ, Ma Tượng Sơn chỉ còn lại chính Mạc lão quái, khác tất cả kim đan toàn bộ đều phái đi ra ngoài, trong đó hơn phân nửa tại Lưu Tập trấn. Còn dư lại mấy cái tắc thì trấn thủ trọng yếu quận mỏ. Nếu như chúng ta chiến dịch này có thể lại kích sát Ma Khôi tông 1-2 tên kim đan, như vậy Mạc lão quái liền giật gấu ba bay, không người có thể phái. Diệt Tình chân nhân tại trong đám người tư lịch giả nhất, nghe vậy lớn tiếng nói, trưởng môn sư minh nói rất đúng, ta Thái Cực môn mặc dù lao tổ bất hạnh vẫn lạc, nhưng tu sĩ kim đan chừng hơn 20 người, đủ cùng ma tặc một trận chiến. Huyền Nhất tay vê râu râu, ngoài ra, các ngươi không nên nhìn Ma Khôi tông chiếm đoạt chúng ta không thiếu địa bàn, thế nhưng chút đầu hàng thế gia, Ma Khôi tông căn bản không tin tưởng. Mạc lão quái sợ bọn họ làm phản, bước nó nuốt vào tiêu giao tán, hừ, loại này uy hiếp thủ đoạn, chỗ này có thể làm người tâm phục. Do đó, những người này cùng chúng ta giao thủ, thường thường lá mặt lá trái, không đáng để lo. Đám người nghe xong những lời này, lòng khẩn trương tự lập tức rất là hòa dịu. Huyền Nhất chân nhân thấy mọi người trầm tĩnh lại, khẽ gật đầu, cụ thể xuất chiến sự nghi, Thanh Sư ngươi tới nói đi. Vâng, trưởng môn. Linh Ma Thiên Đỉnh trận một cái chủ trận 6 cái tử trận, trong đó chủ trận phòng ngự là sâm nghiêm nhất, lại tọa trấn chủ xoáy Phùng Nhị, thực lực gần với Mạc lão quái, chúng ta trêu chọc không nổi. Bất quá, cũng may Mạc lão quái từng cho Phùng Nhị xuống nghiêm lệnh, Thiên Ma đỉnh không thể có mảy may sơ suất, dù là chúng quanh 6 cái tử trận đều chết trận, cũng muốn bảo trụ chủ trận. Những năm gần đây, Phùng Nhị cũng là vụ cầm chứng trạng, chỉ sợ bên trong chúng ta kế điệu Hồ Ly Sơn, vô luận bên ngoài chiến sự như thế nào căng thẳng, bản thân hắn đều sẽ không rời đi chủ soái. Do đó, Phùng Nhị mặc dù đáng sợ, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc, liền không đáng để lo. Nói, Lý Thanh Sư tay chỉ một cái đại trận phải hậu phương. Lần này mục tiêu của chúng ta là phải lo lắng đợi tử trận, cái này tử trận trận chủ là Tiền Đại Thông, hắn 30 năm trước mới kết đan, thực lực tại tất cả trận chủ xếp tại đến ngược. Bất quá, cùng dĩ vãng tiểu đả tiểu nháo khác biệt, lần này chúng ta muốn triệt để tiêu diệt phải ngu hầu tử trận. Ngươi nói triệt để tiêu diệt là có ý gì? Diệt Tinh đạo nhân hỏi nói, có phải hay không chỉ đem Tiền Đại Thông cùng dưới trướng hắn 40 tên tu sĩ toàn bộ chém giết? Diệt Tinh đạo nhân lắc đầu liên tục, Linh Ma Thiên đỉnh trận căn cơ chôn dưới đất, một chủ lục tử lẫn nhau kết nối, mỗi cái tử trận từ cự một làm thành hình tròn, bên trong xây tường đá, phòng ngự kiên cố, không phải dễ dàng có thể diệt trừ nha. Lý Thanh Sư mỉm cười, đây chính là lần này hành động trọng điểm. Thứ không dám dâu dếm, đi qua nhiều năm nghiên cứu, chúng ta đã tìm được Linh Ma Thiên đỉnh trận ngược điểm. Mặc dù tạm thời còn không cách nào đánh tan nó trung quân, nhưng triệt để phá hư một cái tử trận vẫn là có thể làm được. Có thể là chúng ta mỗi lần đánh lén đều quý ở tốc chiến tốc thắng. Theo như lời ngươi nói, nếu muốn phát trừ trận cơ, hoa phí thời gian sợ rằng phải 2-3 canh giờ. Một khi đối với phương giác xem xét đến chúng ta ý đồ, triệu tập binh lực, vây công chúng ta, há không hỏng bét? Diệt Tình đạo nhân vẫn cảm thấy không thích hợp. Sư thúc nói rất đúng, trận chiến này vừa muốn tốc chiến tốc thắng, lại muốn tiêu diệt trận cơ, hắn mấu chốt chính là ở đây vậy. Lý Thanh Sư nói, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc hạt. Ngọc hạt mở ra, Lý Thanh Sư cổ tay dương nhẹ, từng viên ống sắt rơi vào 7 vị kim đan trước mặt. Vật này tên là Xích Long Giận, là đến từ dị vực pháp khí, tông môn bỏ ra rất nhiều khí lực mới lấy được 24 chi. Vật này có thể cất giữ hỏa diễm, một khi kích phát, uy lực lớn. Lý Thanh Sư nói, lấy ra một cái núi viên khôi lỗi, tại chỗ làm mẫu dưới. Đám người mắt thấy như vậy đại khôi lỗi, mười hơi không đến liền bị cháy hết sạch, nhao nhao vì đó ngạc nhiên. Bảo bối tốt. Diệt Tinh đạo nhân khen lớn, 24 con Xích Long Giận, mỗi cái đều có thể phun ra 2-3 lần, nếu là cùng một chỗ phát động, cái kia toàn bộ tử trận, 40 tên tu sĩ kèm thêm kiến trúc cũng có thể đốt sạch sành sanh. Sư thúc nói rất đúng. Lý Thanh Sư cũng là một mặt hưng phấn, vật này chính là ở lấy cỡ nào thủ thắng, bởi vậy, chúng ta cũng là mấy người gọp đủ hơn 20 con, mới quyết định phát động 30 tháng 9 hành động. Đêm nay chúng ta tam tông tất cả phân phối 8 cái Xích Long Giận, đoàn người trước tiên đánh nghi binh phải tòa phía trước tử trận, lại hợp lực hướng về chủ soái trùng sát khiến cho địch nhân không phân rõ mục đích chân chính của chúng ta. Tiếp đó chờ ta ra lệnh, tất cả mọi người lập tức tụ tập vây công phải ngu hầu tử trận, tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian đánh giết Tiền Đại Thông, tiêu diệt nên trận. Diệt Tinh đạo nhân nhướng lông mày lên, thế nào, Lý Sư Đệ cũng tự mình tham dự lần hành động này? Không sai. Thanh sư một mực đang nghiên cứu Linh Ma Thiên đỉnh trận, đối với trận pháp rất quen thuộc, từ hắn dẫn đội, thích hợp nhất. Nói chuyện là Huyền Nhất chân nhân. Hắn đứng lên, từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng ngọc phù, giơ lên cao cao, đây là trưởng môn lệnh phù, Thanh sư, ngươi nắm lệnh này, thống lĩnh hôm nay hành động, mọi thứ đều có thể không trải qua bẩm báo, tự động quyết đoán. Nếu có trước trận kháng lệnh bất tuân người, có thể tiền trảm hậu tấu. Vâng. Lý Thanh sư cung cung kính kính tiếp nhận lệnh phù. Huyền Nhất chân nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, nhĩ đẳng có thể nghe rõ hay không? Đám người một hồi nghiêm nghị, cùng kêu lên nói, xin nghe trưởng môn hiệu lệnh. Trúc Vô Hi hỏi nói, hành động lúc nào bắt đầu? Đêm nay nhị canh. Nhị canh hành động. Trúc Vô Hi hơi kinh ngạc, sư đệ, cái này có thể hay không quá vội vàng rồi? Lý Thanh sư nhíu mày, chỉ giáo cho. Trúc sư minh, chúng ta di vãng nhiều lần hành động, cũng là buổi chiều bố trí, ban đêm lập tức hành động, có khi thậm chí so với cái này lần còn muốn vội vàng. Một bên Diệt Tình chân nhân tiếp lời nói, Trúc sư đệ nói rất có đạo lý, nhị canh hành động quả thật có chút vội vàng nha. Hành động lần này thế nhưng là cùng di vãng khác nhau rất lớn, nhiều 24 mai Xích Long Giận. Những thứ này ám khí đều là dùng để thăng trúc cơ, luyện khí đệ tử thực lực, đương nhiên bọn hắn đến sử dụng. Mà muốn dạy cho bọn hắn như thế nào sử dụng, sợ là chỉ là mấy canh giờ làm không được a. Chương 887, săn hồ hành động 3, 3 bộ kế hoạch. Chương 887, săn hồ hành động 3, 3 bộ kế hoạch. Sư thuốc xin yên tâm. Xích Long Giận kích phát 10 phần đơn giản, liền hai câu pháp quyết, tiếp đó nhấn ở giữa cái này cái điểm đỏ, nhắm ngay mục tiêu liền có thể phun trào hỏa diễm. Khi tay rời đi điểm đỏ lúc, hỏa diễm liền ngừng phun ra. Hoặc một thời gian uống cạn chung trà là đủ rồi, ngược lại là một chuyện khác. Xích Long Giận chốt mở thiết trí huyết mạch tân ký, bởi vậy, một hồi các vị trưởng lão trở về chọn lựa 20 tên đệ tử, để bọn hắn xong thành pháp khí nhận chủ. Một khi hoàn thành ấn ký, liền không cách nào sửa đổi, đối ứng Xích Long Giận cũng chỉ có thể cái này 20 tên đệ tử sử dụng. Những người khác, cho dù là tông môn trưởng lão cũng không cách nào sử dụng. Lý Thanh Sư cầm lấy một cái Xích Long Giận, đem thông linh khẩu quyết, thi triển thủ pháp cùng với như thế nào tiến hành huyết mạch nhận chủ rõ ràng rành mạch giải thích 3 lần. Đám người đều xác nhận không có nghi vấn về sau, Huyền Nhất chân nhân cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, Xích Long Giận 10 phần trọng yếu, mỗi tông chỉ có thể phân phối tặng cái, các ngươi cần phải đưa nó giao cho tín nhiệm nhất đệ tử sử dụng. Một khi tên đệ tử kia gặp phải nguy hiểm, thà bị đem người bỏ qua, cũng muốn cướp về Xích Long Giận. Nói đến đây, Huyền Nhất chân nhân trầm thanh đạo, có thể có người sẽ cảm thấy bản tọa tâm ngoan thủ lạn, một mực pháp khí không để ý đệ tử bản tông chết sống. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ một chút, một cái Xích Long Giận uy lực còn hơn một tên đệ tử, nếu là rơi vào tay Ma Khôi tông, chúng ta có thể muốn bởi vậy hao tổn 10 tên đệ tử, ở trong đó cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi cũng là tất cả tông trưởng lão, hẳn là cân nhắc được rõ ràng à.
Chúng ta minh bạch.
Đám người cùng đáp.
Minh bạch liền tốt.
Hôm nay giờ hợi đúng giờ xuất phát, quy củ cũ, từ giờ trở đi, tất cả tham dự hành động người, cũng không chuẩn cách khai tông cửa, càng không được đem hành động bất kỳ chi tiết nào tiết lộ ra ngoài, người vi phạm giết không tha, đều nghe rõ ràng không?
Nghe rõ ràng.
Huyền Nhất Chân Nhân phất tay háo một cái, tất nhiên đều biết, cái kia liền đi, xuống ngay chuẩn bị đi. Mọi người vẻ mặt trang nghiêm, ra vô cực cung. Lần hành động này minh lộ ra không giống ngày xưa, muốn triệt để phá hủy một tòa tử trận cũng không phải nói đùa, dù cho có Xích Long giận bực này lợi khí, phe mình cũng không biết bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng này vẫn lạc. Trước khi chia tay, Tần Băng hướng Thạch Phong truyền âm nói, Phong Nhi, ngươi nhất thiết phải, hầu thất có thể giết liền giết, không thể giết cũng không cần cạnh mạnh, ngươi cũng nên trước hết nghĩ bình an trở về. Thạch Phong nhẹ nhàng nói, ta hiểu được. Tần Băng gật gật đầu, quay người ngự kiếm bay lên, rời đi Nghiễn Đại Lĩnh. Bên cạnh Lưu Vân Tử cười cười, Thạch Phong có chút xấu hổ. Lưu Vân Tử đã nói, đi thôi, về trước Dục Tú Phong, chọn lựa 20 tên đệ tử, còn muốn trước tiên dạy bọn họ như thế nào làm cho dùng pháp khí đâu, thời gian cấp bách. Thạch Phong bọn người sau khi đi hẹn một chén trà thời gian, Trúc Vô Hy cùng Hứa Vô Cửu hai người lại vội vàng trở về Vô Cực Cung. Huyền Nhất cùng Lý Thanh Sư vẫn như cũ ngồi ở bên trong chờ điện cửa đóng về sau, Huyền Nhất mới chậm rãi nói, vừa rồi tuyên bố chỉ là kế hoạch nửa đoạn trước, đêm nay hành động chân chính hành động mục tiêu cũng không phải lo lắng đợi tử trận, mà là phải tòa phải tử trận. Trúc Vô Hy kỳ đạo, sư phụ, vậy vì sao mới không tuyên bố đâu? Huyền Nhất lạnh lùng nói, kế hoạch hành động tự nhiên càng ít người biết càng tốt, có cái gì kỳ quái? Các ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó, Thanh Sư sẽ hạ lệnh đem 24 mai Xích Long giận toàn tập bên trong đến ta Nghiễn Đài lĩnh người trong tay, từ chúng ta thống một công kích, khác hai tông phụ trách phối hợp tác chiến. Thanh âm hắn biến thấp, Xích Long giận là ta Thái Cực môn tốt không dễ được lợi khí, chỉ có đặt ở Nghiễn Đài lĩnh tu sĩ trong tay, bản tọa mới yên tâm. Hứa Vô Cửu nhịn không được hỏi nói, thế nhưng là mới diệt tình sư thúc bọn hắn nghe được kế hoạch hành động cũng không phải là như thế, vạn nhất đến lúc bọn hắn không giao ra Xích Long giận làm sao bây giờ? Do đó, lần hành động này mới muốn Thanh Sư tự mình đốc chiến, ta đem trưởng môn lệnh phù giao cho hắn, đồng thời đã ngôn minh, chiến trường sự vụ từ Thanh Sư một người làm chủ, ai như chống lại, lập tức tru sát. Tốt, các ngươi xuống chuẩn bị đi. Nhớ kỹ, tất cả mọi chuyện không cho phép lộ ra nửa điểm phong thanh, bằng không, chính là sư đồ phụ tử cũng giảng không thể mảy may tình cảm. Vâng, sư phụ. Trúc Vô Hy hai người đi không lâu sau, Diệt Tình Chân Nhân cùng Liệt Dương Tử lại vội vàng trở lại Vô Cực Cung. Diệt Tình Chân Nhân cánh tình nóng nảy, vào cửa liền hỏi, trưởng môn sư minh, đi mà phục triệu, không biết có gì việc gấp. Huyền Nhất nói, sư muội, mới ta tuyên bố chỉ là hành động nửa đoạn trước, lần này tông môn công kích chân chính mục tiêu là quan thụ chấn giữ trái tòa trái tử trận. Đến lúc đó, Thanh Sư sẽ hạ lệnh đem tất cả Xích Long giận tập trung đến phần Thiên Phong đệ tử trong tay, từ các ngươi tới phụ trách công kích. Diệt Tình đạo nhân khẽ giật mình, cái này là vì sao? Huyền Nhất tay vớt râu râu, cười nhạt một tiếng, Xích Long giận chính là súng đạn, khác hai tông đệ tử dùng chưa hẳn thuận tay, nếu là chân tay lòng nóng, sợ là phản đốt đi chính mình. Ta và Thanh Sư thương nghị qua, không bằng từ phần Thiên Phong đệ tử thống nhất điều khiển, càng cho thỏa đáng hơn làm.
Được.
Bần đạo tuân mệnh. Diệt Tình cũng không nghĩ nhiều, lĩnh mệnh xong cùng Liệt Dương Tử đội vàng rời đi Vô Cực Cung. Đại điện chỉ còn lại Huyền Nhất sư đồ hai người. Huyền Nhất chậm rãi nói, Thanh Sư, Vi sư đã dựa theo kế hoạch của ngươi, từng việc bố trí đi rồi. Lý Thanh Sư gật gật đầu, đợi chút nữa hành động, đệ tử sẽ phân biệt quan sát ba cái tử trận, xem Ma Khôi Tông phải trang ngoài định mức dự bị phòng hỏa đồ vật. Huyền Nhất nói, nếu như là phải lo lắng đợi tử trận nhiều những vật này, như vậy nội gian ngay tại Thiết Kiếm Phong cùng Hồi Nhạc Phong. Nếu như là trái toa trái tử trận nhiều những vật này, như vậy nội gian ngay tại Phần Thiên Phong. Còn nếu là phải toa phải có ngoài định mức phòng bị, thử, như vậy nội gian nằm ở chỗ chúng ta Nghiễn Đại Lĩnh. Giờ tuất ba khắc, cuối thu thời gian, trời tối phải đặc biệt sớm. Hôm nay là trời đầy mây, mây đen giả thiên, một khỏa tinh tinh cũng không nhìn thấy, bầu trời đêm như mực nước nhuộm dần, đen ngòm. Lưu Tập Trấn ở giữa, trước kia Quách Gia trang phủ đệ đã bị đổi thành Linh Ma Thiên đỉnh trận chủ soái đại trận. Còn Quách Gia, sớm đã toàn tộc di chuyển đến Ma Tượng Sơn phụ cận cổ thành. Phùng Nhị là một vị dáng người cao gầy, dài phương kiểm hán tử trung niên, hắn bản danh Phùng Ngựa Chu, Mạc Lao Quái môn hạ xếp hạng thứ 2 thân truyền đệ tử. Mạc Lao Quái thu 8 người đệ tử, tiến địa tu chân giới xưng là Ma Khôi Tông 8 kim cương theo xếp hạng phân biệt là Mạc Đại, Phùng Nhị, thậm chí Nguyên Bát. Mấy trăm năm qua, trong cửa ngoài cửa đều gọi hắn là Phùng Nhị, Phùng Ngựa xung quanh bản danh sớm bị người đã quên. Thời khắc này Phùng Nhị đang ngồi ở một trường phía sau thư án, trong phòng không có nguyệt quang thạch, chỉ đốt một điếu ngọn nến, chiếu đến sắc mặt của hắn âm tình bất định. Trong tay hắn nắm một mai ngọc giản, hỏi nói: "Thất sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Trong phòng kia sáng lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được ngồi phía dưới 4 người. Bên trái 2 người không nhúc nhích, ánh đến chập chờn tới có thể nhìn thấy hai người này vậy mà cùng sau án thư Phùng Nhị dáng dấp giống nhau như lúc, liền thân bên trên món kia nửa tân không cũ cầm bảo cũng là hoàn toàn giống nhau. Cảnh tượng này chợt làm cho người gặp một lần, rất là dùng mình. Bên phải thượng thủ vị ngồi một người, xấu xí, chính là Mạc Lao Quái thất sư đệ Hầu Thất. Hầu Thất biết miệng, Thái Cực môn đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày, chỉ bằng mấy cái súng đạn, muốn công hãm chúng ta một chỗ tự trận, thực sự là si tâm vọng tưởng. Thất đệ không nên tin tưởng, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Thái Cực môn truyền thừa mấy ngàn năm, trước kia hưng thịnh nhất thời, bây giờ mặc dù sa sút, nhưng Yên Chi không có một chút nội tình. Nhị ca, chúng ta cùng Thái Cực môn đánh 30-40 năm, bọn hắn tất cả thế gia đều bị chúng ta bưng, tất cả địa bàn đều bị chúng ta chiếm, còn lại một tòa trơ trụi thạch cổ sơn, nếu là có át chủ bài, sớm liền sử xuất ra. Ừ, nếu không phải là Thái Sơn phái lao quỷ giúp Huyền Nhất chỗ dựa, 10 năm trước chúng ta liền công hãm Thạch Cổ Sơn rồi.
Chương 888, san hồ hành động 4, ba cái phùng nhị. Chương 888, san hồ hành động 4, ba cái phùng nhị. Những thứ này tên là Xích Long giận súng đạn, có phải hay không Thái Sơn phái cho Thái Cực Môn? Nói chuyện là phùng nhị, nhưng cũng không phải ngồi ở sau án thư phùng nhị, mà là bên trái dưới tay một cái phùng nhị. Đến nỗi sau án thư phùng nhị, đột nhiên cơ thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Hầu Thất rõ ràng đối với cái này một không kiến quen, lắc đầu, cái này thì không rõ lắm. Phùng nhị quay đầu hỏi nói, hạ đạo hữu hiểu được sao? Hầu Thất dưới tay ngồi một người, cả thân thể đều ẩn tàng trong bóng đêm, thanh âm hắn khàn khàn, Thái Sơn phái là kiếm đạo đại tông, lấy kiếm làm chủ, đương nhiên trong đó cũng có cao thủ kiếm tu ám khí, nhưng ta chưa từng nghe nói Xích Long giận loại này súng đạn. Vật này ta cũng chưa từng nghe thấy, nhưng nghe tin tức bên kia chuyển đến, tựa hồ cực kỳ lợi hại. Nói chuyện lại biến thành sau án thư Phùng Nhị, ngón tay hắn nhẹ gõ nhẹ cái bàn. Hầu Thất một tiếng cười lạnh, tên kia nói lời nhị ca ngươi cũng tin, hồ suy đại khí, hiện lộ rõ ràng công lao của hắn thôi. Không, Phùng Nhị do dự nói, ta không cho là như vậy, đêm nay hành động thế nhưng là liền Lý Thanh Sư đều xuất động, phải biết, Lý Thanh Sư chính là huyền nhất lao tặc đắc ý nhất môn nhân, một lòng muốn đem chức trưởng môn truyền cho hắn. Lý Thanh Sư tự mình dẫn đội người chỉ huy, vậy khẳng định nắm chắc phần thắng. Hầu Thất xem thường, nhị ca, nếu chúng ta trước đó chưa lấy được phòng, bị cái này 20 chi súng đạn đánh lén, có lẽ sẽ có tiểu thiệt hại. Nhưng bây giờ đã biết Thái Cực Môn kế hoạch, vậy còn không dễ làm, chỉ cần tương kế tự kế, định dạy bọn họ có đến mà không có bể. Phùng Nhị vẫn như cũ một mặt thận trọng, thất đệ, ngươi có biết hay không, sư phụ rất là coi trọng đầu kia nội tuyến, không dễ dàng chịu vận dụng. Lần trước dùng một lần, kết quả không chỉ có không có làm bị thương Thái Cực Môn, phản làm ta tông kim đan một chết một bị thương, trúc cơ tu sĩ càng là gãy mười mấy người. Bởi vì chuyện này, sư phụ thế nhưng là mắng chửi ta một trận. Nhị ca, năm ngoái mùng 9 tháng 6 trận kia chiến sự chẳng trách ngươi. Toàn bộ quá trình ngươi chủ hoạch thỏa đáng, đem Thái Cực Môn giết đến hoa rơi nước chảy, còn đem Hồi Nhạn Phong nhân ngăn chặn, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, ai ngờ đối phương trùng hợp tới cứu binh. Phùng Nhị cười khổ, thất đệ, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Sư phụ tính khí ngươi cũng không phải không biết, ta giảng giải những thứ này hữu dụng không? Trừ sư đệ, còn có Mạc thiếu chủ cũng là lộn tại Linh Ma Thiên đỉnh trong trận, ta càng là trận chủ, có thể thoát khỏi liên quan. Hầu Thất tự nhiên hiểu được sư phụ tính khí, an ủi nói, nhị ca, sư phụ chửi liền chửi đi. Hắn không có nhường ba sư minh tới thay thế ngươi, chứng minh lão nhân gia ông ta vẫn là rất tín nhiệm ngươi. Trong phòng lại lâm vào một hồi yên lặng, qua ngứa cửu, Phùng Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, ta có cái kế hoạch. Hắn cúi đầu nói vài câu, Hầu Thất sợ hết hồn, nhị sư ca, cái này như thế nào được? Phùng Nhị cười hắc hắc, vì cái gì không được? Địch nhân kế hoạch chúng ta đã rõ như lòng bàn tay, không cần thiết bảo thủ không chịu thay đổi. Nhị ca, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Vậy thì đúng rồi, liền thất đệ ngươi đều cảm thấy ta sẽ không như vậy mạo hiểm, cái kia Thái Cực Môn càng không nghĩ tới. Tại Thái Cực Môn trong mắt người, ta Phùng mẫu người luôn luôn trầm ổn cẩn thận, mảy may phong hiểm cũng không dám đánh. Thế nhưng là, Phùng Nhị đánh gây nói, thất đệ, ta biết người đang lo lắng cái gì. Nhưng lần này, Thái Cực Môn nghìn tính bạc tính, vẫn là tính sót một người. Ánh mắt của hắn hướng về Hầu Thất dưới tay nhìn lại. Phùng huynh nói đúng tại hạ sao? Trong bóng tối người kia chậm rãi ngồi thẳng, hiện ra một trương mã kiểm, thật cao xương gò má. Người này chính là Linh Tiêu kiếm phái đệ tử thiên tài, danh liệt trung nguyên cửu tú một trong Trạm Long kiếm khách, Hạ Liên Bích. So với Thạch Phong phía trước trong tục đụng phải Hạ Liên Bích, hắn giờ phút này đã kết đan, lại đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Không sai, chính là Hạ đạo hữu, đừng nói là Thái Cực Môn, chính là chúng ta cũng không ngờ tới, hai canh giờ trước, Hạ huynh sẽ bỗng nhiên đại giá quang lâm. Phùng Nhị cười lạnh, quy củ gì? Ai không biết Thái Cực Môn Ma Khôi tông chi tranh, sau lưng là Thái Sơn kiếm phái cùng Linh Tiêu kiếm phái chi tranh. Những năm này, Thái Sơn phái vì Thái Cực Môn xuất tiền xuất lực còn thiếu sao? Gia Trần Tử cái lao hồ ly này, càng là vô sỉ cực điểm, trực tiếp vận dụng động hư bảo kính, khóa chặt sư phụ hành tung. Bởi vậy Thái Cực Môn mới đúng sư phụ động tĩnh rõ như lòng bàn tay, sư phụ chân trước vừa đi, Thái Cực Môn chân sau liền đến tiền đánh. Hầu Thất cũng cực kỳ không cam lòng, không sai. Nếu không phải là Thái Sơn phái cảnh báo, sư phụ hoàn toàn có thể vụng trộm giấu ở trong trận, nói như vậy, sớm đem Thái Cực Môn tới cửa gây chuyện tu sĩ kim đan giết sạch sẽ. Ngoài ra, Phùng Nhị hắc hắc nở nụ cười, ai nói Hạ huynh là tới trợ chiến đấy, rõ ràng là Hạ huynh đến chỗ của ta làm khách, Thái Cực Môn chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, thậm chí ngay cả ta phụ thượng khách nhân đều muốn cùng một chỗ giết. Hạ Liên Bích cũng là mỉm cười, bởi vậy, tại hạ vì mạng sống, mới không thể không phấn khởi phản kháng. Không sai. Hạ đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi hôm nay tài năng ở tệ xá nghỉ ngơi một đêm, Phùng mỗ tự có thâm tạng. Phùng đạo hữu như thế thịnh tình, vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là cùng tính không bằng tuân mệnh. Thạch Phong cùng sư phụ trở lại dục tú phong, thương lượng một phen, chọn lựa ra 20 tên đệ tử, chúc cơ luyện khí tất cả 10, trong đó bao quát đại sư Minh Trường Thanh, đệ tử vệ bằng Trịnh Đồng. Thạch Phong sở dĩ chọn tới vệ bằng Trịnh Đồng, là bởi vì hắn vừa vặn vì hai tên học trò phân biệt luyện chế ra bảo kiếm, vừa vặn thực chiến thử xem uy lực. Vệ bằng là thổ ngoại công, tu luyện phá núi kiếm pháp, Thạch Phong vì hắn chế tạo một cái hoàng long kiếm. Đến nội Trịnh Đồng, phía trước Thạch Phong chỉ điểm hắn cánh bên trên song phi kiếm pháp lúc, liền đã có chủ ý sau đó chuyên môn thay hắn luyện tạo một đôi bảo kiếm, tên là Trở Về Phong Lưu Tuyết. Hai thanh kiếm này thuộc về kiếm nhẹ, phong duệ linh động, bảo kiếm có thể co duỗi tự nhiên, có thể dài có thể ngắn. Thiết kiếm phong tổ sư trong đại điện, Thạch Phong đem hai người gọi qua một bên, đem cái này ba thanh bảo kiếm ban thưởng, đồng thời chuyển thụ bảo kiếm thông linh khẩu quyết. Giảng giải xong, 20 tên đệ tử đều đã tề tựu ở trong đại điện. Khoảng cách lên đường thời gian chỉ có 2 canh giờ,
Thạch Phong nhường cái này 20 người làm thành một vòng, bắt đầu dạy bọn họ như thế nào sử dụng Xích Long Giận. Kỳ thực pháp khí này dùng 10 phần giản tiện, chính là nhớ kỹ một câu pháp quyết, tiếp đó nhấn điểm đỏ, liền có thể phun trào. Tại chỗ đệ tử căn cơ rất tốt, cái kia 10 tên luyện khí đệ tử cũng đều là luyện khí 8 tầng trở lên, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, liền đều học xong rồi. Tiếp xuống, Lưu Vân Tử đem 20 người chia hai đội, hắn và Thạch Phong tất cả mang một đội. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Lưu Vân Tử Thạch Phong hết thể 22 người liền ngồi xếp bằng điều tức chờ lên đường mệnh lệnh. Cái này cũng là tông môn lệ cũ, tất cả tham chiến đệ tử một khi nhận được mệnh lệnh, nhất định phải tập trung chung một chỗ, không cho phép rời đi, lại càng không chuẩn cùng những người khác tiếp xúc, để phòng bị tiết lộ tin tức. Màn đêm chậm rãi buông xuống, bầu trời phiêu một thời gian tiểu vũ, thu ý dần dần dày, thiên địa dường như bị hắc bố bao lấy, cái gì cũng thấy không rõ. Đêm nay đúng là đánh lén ngày tốt lành. Trong đám đệ tử vô luận là tham dự nhiều lần hành động lão thủ, còn là lần đầu tiên xuất chiến người mới, đều đang yên lặng kiểm tra bọc hành lý, không nói tiếng nào. Mỗi một lần tiến đánh linh ma thiên đỉnh trận, đều có đệ tử hao tổn, tại chỗ 2 trong 12 người, chuyến này sợ là phải có 3-4 vị ăn nghỉ tại lưu tập trấn rồi, ở trong đó sẽ có hay không có chính mình đâu. Ai, nếu là chậm thêm 2 tháng, chính mình liền có thể đột phá đến tầng tiếp theo cảnh giới, nói như vậy còn sống tỷ lệ sẽ không lớn một chút đâu. Tức là nha, lần trước nắm cho cựu sư muội nàng vẫn không có khôi phục, không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, có ta hay không đâu. Được rồi, dù sao mình chưa hẳn có thể còn sống trở về, không biết cũng tốt. Chương 889, san hồ hành động, nam, binh phát lưu tập trấn. Chương 889, san hồ hành động, nam, binh phát lưu tập trấn. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối Lưu Vân Tử bỗng nhiên đứng dậy. Xuất phát. Hắn vung tay lên, chỉ nói 2 chữ. 4 chiếc pháp chu chở 22 người, cấp tốc tới trước Nghiễn Đại Lĩnh. Huyền Nhất Chân Nhân đang đứng tại trước đại điện chờ, chỉ chốc lát, tam tông nhân mã đều đã đến cùng. Huyền Nhất Chân Nhân phân phó, các đệ tử thay đổi áo đen, dán tốt thần thân phủ. Hắn lần nữa nhắc lại, đêm nay hành động từ Lý Thanh Sư toàn quyền chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh, chống lại người, Lý Thanh Sư không cần bẩm báo, có thể lập đi tru sát. Đám người lâm nhiên xứng phải, lúc này từ Lý Thanh Sư xuất lĩnh đám người, đi Mai Lộc Môn rời đi Thạch Cổ Sơn. Trong bóng tối, 67 người chia 3 tổ, bởi vì đều dán ẩn thân phủ, không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được từng trận phong thanh lướt qua. Thạch Cổ Sơn khoảng cách lưu tập trấn không hơn 100 dặm hơn, Lý Thanh Sư đang hành động trước, đã đem địch nhân trinh sát tuần hành sở cực kỳ rõ ràng, lúc này khúc chết mà đi, lách qua trinh sát tuần hành. Hơn nửa canh giờ công phu, Thái Cực Môn mọi người tới trước lưu tập trấn mặt, người giữa không trung, quan sát quá khứ, toàn bộ thị trấn giống như một chỉ nắm sấp cự thú. Đi qua vài chục năm kinh doanh, cái này dịch thủy bên cạnh phong quang xinh đẹp tiểu trấn so trước đó lớn gấp 5-6 lần, chia 7 cái hình tròn khu vực, một chủ lục tử, thanh nhất sắc dùng đá xanh đầu xây làm tường vây. Những thứ này nguyên thạch mỗi một khối đều nặng đạt ngàn cân, một tầng tường đá lần sau thả một loạt sừng hiệu, tổng cộng có 3 tầng. Tại mỗi cái tử trong trận ở giữa đều dựng thẳng lên 3 tòa tháp gỗ, phía trên chẳng phân biệt được ngày đêm có người đứng gác. Tại tường đá phía sau cách mỗi thập bộ liền đứng một cái thủ vệ, trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi. Cộng thêm pháp trận bản thân điều tra chi năng, muốn vụ trộm tiến vào đến, đơn giản khó khăn như đăng thiên. Mà ngoài lưu tập trấn, còn có một đội trinh sát vòng quanh thị trấn, ngày đêm không gian đoạn tuần tra. Lý Thanh Sư dừng lại dưới chân truy phong toa, người phía sau mã cũng đều đi theo bất động. Trước mặt chính là phải toa phía trước tử trận, nó rất tới gần Thạch Cổ Sơn, Thái Cực Môn mỗi lần đánh lén, tiến công cùng rút lui đều phải qua trận này. Bởi vậy, cơ hồ mỗi lần phải toa phía trước tử trận đều là cái thứ nhất giấy lên chiến hỏa chỗ. Cũng bởi vì duyên cớ này, Ma Khôi tông phái tới trấn thủ trận này đấy, chính là 8 kim cương bên trong Trần Ngũ, kim đan hậu kỳ tu sĩ, thần thông gần với phùng nhị, chính là lưu tập trấn nhân vật số 2. Lý Thanh Sư cẩn thận quan sát một cái phiên, phất phất tay, đám người từ không trung rơi xuống đất. Phải toa phía trước tử trước trận mặt chính là dịch thủy, hơn 60 người đều cúi người, dấu ở bờ sông trong bụi lao sậy. Đêm cực yên tĩnh, phải toa phía trước tử trong trận ẩn ẩn đèn đuốc, điêu đấu cùng nhau người, cùng với bên ngoài ảo ảo tiếng nước chảy. Lý Thanh Sư không nói gì, những người khác cũng không dám lên tiếng. Đợi chừng một thời gian uống cạn chung trà, giữa không trung nhấp nhoáng ánh sáng, 4 người phân biệt cầm 2 cái đại ưng từ tây nam phương hướng bay tới. Cự ưng mục trung bắn ra 2 đạo thô to như thùng nước bạch quang, chiếu lên dưới mặt đất một mảnh sáng như tuyết. Thạch Phong nhận biết, cái kia không phải thật yêu ưng, mà là một loại phi hành pháp khí. Hắn lợi hại nhất chính là cặp mắt ưng kia, chính là một loại gọi chí bạch châu bảo vật, có thể bắn ra cường quang, chiếu sáng bên ngoài một dặm. Vật này có giá trị không nhỏ, là Ma Khôi tông dùng nhiều tiền từ Huyền Đỉnh tông mua sắm. Lúc này, Lý Thanh Sư nhẹ nhàng lấy ra một cái phụ triện, trong miệng thì thào niệm động, đùa này tên là Tịch Diệt, theo phụ triện chậm rãi tiêu thất, mọi người khí tức của người cũng hóa thành hư không. Thạch Phong bọn người đem đầu chôn trong lô vĩ, nín hơi liễm khí, tựa như chết giả. Tuần tra trinh sát túi đầu xem xét, chậm rãi bay đi, đồng thời chưa phát hiện bên bờ sông có dị thường gì. Mấy người cự ứng ánh sáng biến mất ở chân trời, Lý Thanh Sư từ trong bụi lao sậy ngẩng đầu lên, thấp giọng hạ lệnh. Bà tòa tháp gỗ, Diệt Tình sư thúc ngươi dẫn theo người công kích bên trái, Lưu Vân Tử sư minh, ngươi dẫn người đánh rơi bên phải tòa kia, Trúc sư minh, ngươi và Hứa sư đệ đánh rơi ở giữa tòa kia. Chờ ta phất tay, đội ba đồng thời hành động. Nhớ kỹ, trước tiên không nên dùng súng đạn, cũng không nên nói, động tác càng nhanh càng tốt. Vâng. Vâng. Diệt Tình, Lưu Vân Tử, Trúc Vô Hy ba người đều thấp giọng đáp ứng. Thạch Phong quay đầu hướng về bằng, chính đồng truyền âm nói, các ngươi một hồi theo sát ta, không nên đi lung tung. Động thủ. Lý Thanh Sư vung tay lên, 67 người đồng thời đứng dậy, không lưng hướng thị trấn bắt tới. Linh Ma Thiên Đỉnh trận làm là siêu cấp đại trận, đương nhiên không thể nào chỉ dựa vào ẩn thân phù liền có thể dễ dàng trộm đi vào. Khi mọi người khoảng cách tường ngoài còn có một bách trượng lúc, phù trận đã phát hiện được đến, lập tức vang lên một hồi nhỏ tiếng kêu to. Lưu Vân Tử ngự lên pháp chu, hướng Thạch Phong đạo: "Lão thất, ta phía trước ngươi phía sau."
"Được."
Tiến đánh linh ma thiên đỉnh trận mấu chốt nhất chính là cướp thời gian, Lưu Vân Tử trên thuyền bay chỉ dẫn theo Trường Thanh mấy người năm tên trúc cơ, còn lại năm tên trúc cơ cùng 10 tên luyện khí đệ tử đều giao cho Thạch Phong. Đã như thế, hắn quần áo nhẹ đi nhanh, căn bản không quản tường đá phía sau chẳng gác, kính lao thẳng về phía bên trái đài quan sát. Lưu Vân Tử sử chính là Thiên Cương kiếm, chính là Thiết kiếm phong nổi danh pháp bảo. Đan Dương Tử vẫn lạc về sau, đạo xung chân nhân liền đem nó ban cho Lưu Vân Tử. Cánh trái đài quan sát gần nhất, Lưu Vân Tử trong chớp mắt đã bổ nhào vào, cổ tay run run, mười mấy vệt sáng trắng bay ra, chém về phía đài quan sát của gỗ. Trên đài quan sát cái kia bốn tên chạm gác trong miệng kinh hô, nhao nhao tế lên pháp khí, Lưu Vân Tử căn bản không quản, từ Trường Thanh bọn người đón lấy công kích, hắn cứ đối phó cái kia bốn cây của gỗ. Bất quá mười hơi công phu, của gỗ liên tiếp gãy, cả tòa đài quan sát từ giữa không trung rơi xuống. Thủ vệ đài quan sát bốn tên tu sĩ cũng là trúc cơ tu sĩ, có thể ngự khí phi hành, từ không trung ngã xuống, ngược lại cũng không đến mức ngã chết. Y đi theo lệ cũ, bọn hắn chỉ cần lên tiếng cảnh báo là được, không cần chống cự. Bởi vì bằng vào bọn hắn, nếu là chống cự, nhất định là không công chịu chết. Ba đội nhân mã ở bên trong, bên phải đài quan sát khoảng cách xa nhất. Làm phần tiên phong tu sĩ lúc chạy đến, tường đá phía sau thủ vệ bị pháp trận tiếng cảnh báo hù dọa, đội vàng khởi động cơ quan, từng hàng hỏa tiễn bắn ra ngoài. Ma Khôi tông công sự phòng ngự trải qua mấy bước chân hoàn mỹ, những thứ này phi tiễn đều là do lắp đặt tại mặt đất sàng nọ phát ra, lực đạo 10 phần, lại không cần sức người, xúc động cấm chế liền có thể kích phát. Đối với Thái Cực môn tới nói, trung quanh càng là hắc ám càng có lợi, mà Ma Khôi tông là chịu công một phương, tự nhiên hy vọng trung quanh một vùng ánh sáng hiện ra. Bởi vậy, những thứ này tên nọ đều mang theo hỏa diễm, ngoại trừ tăng thêm lực sát thương bên ngoài, càng nhiều công dụng là chiếu sáng cảnh báo, trong trận đồng bạn nhìn thấy hỏa tiễn, liền có thể biết địch nhân đánh lén phương hướng. Diệt Tinh đạo nhân xông lên phía trước nhất, mắt thấy mười mấy mai to bằng cánh tay trẻ con hỏa tiễn phóng tới, bình thường luyện khí trong các đệ tử rồi, tại chỗ liền muốn mất mạng. Nàng bào tụ phát động, đem phi tiễn nhau nhau cuốn bay, miệng quát: "Liệt Dương Tử, người dẫn theo người đi hủy đi đài quan sát, ta tới đối phó phía dưới chẳng gác." Nói, sang sảng âm thanh, nàng đã rút ra bảo kiếm, một cái thuần di, phốc xuống dưới. Ma đệ tử nhận lấy cái chết. Kiếm quang lên chỗ, đi đầu một cái luyện khí đệ tử căn bản vốn không cùng phản ứng, đã bị chém thành hai khúc. Phía dưới cái này chẳng gác, hết thảy 6 người, dẫn đội là Trần Ngũ thân truyền đệ tử, một cái trúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ, hắn gặp một lần kiếm khí, vội vàng nói: "Là tu sĩ kim đan, mau lui lại." Bọn hắn nhà chạm gác một nửa dấu ở dưới mặt đất, dùng gỗ cứng cự thạch xây dựng, ở giữa lộ ra từng đạo khe hở, lấy cung cấp phi tiện bắn ra. Còn lại 5 vị tu sĩ, nghe được tiếng kêu, nào dám tiến lên ngăn cản, vội vàng chui trở về địa động. Diệt Tinh đạo nhân xông về phía trước đến, đùng đùng vang động, mặt đất khe hở bên trong bay ra một loạt hỏa tiễn, hướng nàng phóng tới. Nguyên lai những thứ này chạm gác là phân địa mặt dưới mặt đất hai bộ phận, dưới mặt đất còn ẩn giấu người, thấy thế liền thay đổi sang đỏ, muốn đem Diệt Tinh đạo nhân đánh lui. Diệt Tinh đạo nhân tính tình so nam tử còn táo bạo mấy phần, không lùi mà tiến tới, lại đón hỏa tiễn lao đến. Nàng cánh tay trái duỗi ra, bắt lấy một mũi nhỏ, theo khe hở trở tay ném tiến vào. A một tiếng hét thảm, đường hầm bên trong một cái luyện khí đệ tử bị hỏa tiễn tại chỗ bắn thủng lồng ngực. Diệt Tinh đạo nhân đã xông vào tường đá, nàng hai chân bay đạn, răng rắc mặt đất phong một tuy có phụ trận gia trì, cũng bị nàng đạp chi chi văng lên. Chương 890, san hồ hành động, 6, toàn cơ bắp liệt Dương Tử. Chương 890, san hồ hành động, 6, toàn cơ bắp liệt Dương Tử. Mà hố vị bên trong kia trúc cơ đầu lĩnh, mắt thấy đỉnh đầu đuổi đất gì rào mà xuống, biết cái này giá gỗ bị Diệt Tinh đạo nhân hai cước liền muốn đạp liệt, vội vàng hô nói: "Ngăn không được, đi mau." Hố đất ở giữa cũng có mật đạo tương liên, còn lại bốn tên Ma Khôi tông bang chúng nghe vậy, cuống quýt chui vào, bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn vừa đi, đỉnh đầu răng rắc một tiếng, ba cây to cỡ miệng chén xà nhà gỗ bị đá đánh gãy, Diệt Tinh đạo nhân đã tuôn ra thân nhảy xuống. Diệt Tinh mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng lại nhận biết nặng nhẹ, cũng không rất kiếm đuổi theo giết những cái kia chạy trốn bang chúng. Nàng cấp tốc sáng lên nguyệt quan thạch, đường hầm bên trong hết thảy chứa 4 đài sáng nỏ, mỗi đài một lần có thể phóng ra 3 cây cự tiễn. Bây giờ, Ma Khôi tông nhân mặc dù trốn, nhưng cơ quan y nguyên còn tại kéo căng, hướng ra phía ngoài Thái Cực môn đệ tử không ngừng phóng ra. Diệt Tinh đạo nhân phóng qua, ngón tay vung lên, bảo kiếm chém dựng, đem một đài sảng nổ cơ dây cùng chặt đứt, trường kiếm trong tay của nàng tên là Huyền Dương chính là phần thiên phong tiếng tăm lừng lây pháp bảo. Diệt Tinh đạo nhân liên tiếp 5-6 kiếm, không chỉ có đem sảng nổ dây cùng chặt đứt, chính là thân máy bay cũng chặt cái náo loạn, cho dù Ma Khôi tông quay lại, cũng vô pháp sử dụng. Lúc này, toàn bộ phải toa phía trước tử trận đều bị giật mình tỉnh giấc, doanh trại lập tức đăng hỏa thông minh. Trần Ngũ đang tính toán, nghe được còi báo động đại tác, vội vàng bật lên, hướng ra khỏi phòng, uống nói, khởi động pháp trận, chuẩn bị lên chiến. Rất nhanh, ở giữa doanh trại dâng lên một hồi huyền quang, từng hàng ngân sắc tấm chắn dựng lên, mỗi một khối tấm chắn về sau, đứng một đầu thân hình cao lớn cự tượng. Đây là phải toa phía trước nổi danh cự tượng trận, nhìn kỹ dưới, những thứ này voi tất cả sau lưng mọc ra hai cánh, chính là Trần Ngũ chú tâm luyện chế khôi lỗi đằng tượng. Cẩn thủ doanh địa, đừng ra kích. Lập tức thông tri Phùng sư minh, Thái Cực môn giả tập. Trần Ngũ từng đạo mệnh lệnh dặn dò xuống, phía dưới có người không ngừng đáp ứng. Cùng Thái Cực môn đấu mấy chục năm, nhất là mấy năm này, cách mỗi 10 ngày qua, liền muốn ứng phó một đợt Thái Cực môn xung kích, đám người sớm đã thành thói quen, ngược lại ai cũng biết phải toa phía trước tử trận nhất định là địch nhân thứ nhất mục tiêu công kích. Đối mặt thế tới hung hăng Thái Cực môn, Trần Ngũ tuy là Kim Đan hậu kỳ tu vi, nhưng tốt hổ không chịu nổi một quần lang, trông cậy vào một mình hắn không thể nào ngăn trở Thái Cực Môn. Bởi vậy Phùng Nhị cho Trần Ngũ dặn dò, chính là cam đoan trận địa không ném là được. Có bao nhiêu địch nhân? Từ phương hướng nào tới? Trần Ngũ hỏi. Phía dưới một cái cao gầy hán tử đã nói, không quá rõ ràng, vừa rồi chạm gác ngược lại là bắn ra hai vòng hỏa tiễn, tiếc là bọn hắn động tác quá nhanh, đem chạm gác lập tức công hãm, động tĩnh của địch nhân nhất thời thấy không rõ lắm. Người này là Trần Ngũ tam đệ tử, giả đan tu vi. Trong dự liệu, Thái Cực Môn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trần Ngũ đang nói, đột nhiên, hắn hơi ngửa đầu, à, làm sao còn có một tòa đài quan sát không có ngã? Cái kia người cao gầy cũng phát hiện rồi, vui nói, tòa tháp này đài là mạnh sư đệ trấn giữ đấy, ta nghe nói hắn rất gần gũi một kiện bảo bối tốt, tên là Long Tức Như Ý Giới, xem ra uy lực thực không tệ, lại chống được địch nhân kim đan công kích. Sư phụ ngươi xem, mạnh sư đệ hắn hiện đang kích thích mắt ưng. Không, Trần Ngũ suy nghĩ một chút, trực tiếp truyền âm kêu to, mạnh hoẹ, không muốn kích hoạt mắt ưng, thẳng tiếp dẫn bảo đài quan sát, người cấp tốc lui lại tới. Trên đài quan sát mạnh hoẹ đang kiệt lực ngăn cản liệt dương tử phi kiếm, nghe được sư phụ truyền âm, không có nửa phần do dự, thấp giọng giống nói, nhanh, dẫn bảo đài quan sát. Trong đài quan sát, một cái phụ trận sư đang đầu đầy mồ hôi, tại một khỏa to lớn màu trắng thủy tinh cầu bên trên không ngừng điểm điểm ấn ấn, đây chính là đài quan sát mắt ưng. Nó đồng dạng là chỉ bạch châu, nhưng so với trinh sát tuần hành cái kia mắt ưng, hạt châu này lớn hơn trăm lần, một khi kích phát, toàn bộ doanh địa liền sáng như ban ngày, lại chỉ bạch châu còn có bài trừ ẩn thân công hiệu. Bởi vậy, Thái Cực Môn cho tới bây giờ cũng là thứ một thời gian phá hủy phải toa phía trước tử trận đài quan sát. Bởi vì cự hình mắt ưng kích phát cần một đoạn thời gian, lúc này khác tử trận mặc dù nghe được tiếng cảnh báo, nhưng cũng không kịp sáng lên mắt ưng. Tiếp đó, Thái Cực Môn sẽ nắm chặt thời gian, tiếp tục phá hư khác tử trận đài quan sát. Nói như vậy, nếu như Thái Cực Môn động tác rất nhanh, còn có thể phá hủy 2 đến 3 cái tử trận đài quan sát. Chi hậu chủ trận cùng với còn thừa tử trận mắt ưng đã thắp sáng, không cách nào đánh lén. Mà Thái Cực Môn tắc thì sẽ ở lâm vào trong bóng tối mấy cái tử trong trận chọn một mà thôi là chủ công điểm. Thái Cực Môn cùng Ma Khôi Tông gần nhất 5 năm tranh đấu, cơ bản cũng là con đường cũ này. Bất quá Ma Khôi Tông dù cho biết Thái Cực Môn xáo lộ, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Cái này hắn trong nguyên nhân chính là Mạc lão quái tính tình bạo ngược, Ma Khôi Tông người người sợ như sợ cọp. Mỗi cái tử trận, bao quát chủ trận, tất cả bo bo giữ mình, chỉ cần mình trận địa không mất, không ăn trách phạt liền tốt, cái nào quan tâm được người khác. Chính là bởi vì vậy mỗi lần Thái Cực Môn dạ tập, cũng nên chiếm chút thượng phong. Lý Thanh Sư đánh bại một tòa đài quan sát về sau, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào, xuyên trận mà qua, thẳng đến bên cạnh phải tòa phải tử trận. Cùng lúc đó, Lưu Vân Tử cũng từ đâm nghiêng bên trong xuyên ra, nào về phía một bên kia trái toa trái tử trận. Nhưng mà, ngay tại Lý Thanh Sư vừa đi ra vài chục trượng, nhìn lại, lập tức giận dữ, hướng Diệt Tình đạo nhân truyền âm lệ hát, chuyện gì xảy ra? Ngươi Phần Thiên Phong làm cái gì? Lại còn không có hủy đi đài quan sát. Lúc này, Diệt Tình đạo nhân mới từ đường hầm lướt đi, nàng nghe nói Lý Thanh Sư truyền âm, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, Liệt Dương Tử cùng trên đài quan sát một gã đại hán đang đánh đến kịch liệt, cái kia ma tu đại hán tế ra một cái sáng loáng đồng giới, mặc dù chỗ hạ phòng, nhưng Liệt Dương Tử bảo kiếm nhất lúc lại không đánh vào được. Liệt Dương Tử, ngươi đang làm gì? Diệt Tình đạo nhân mấy cái tuấn gì, chạy tới, trong miệng hét lớn. Sư thúc, lại có mấy chiêu ta liền có thể giết hắn. Đánh rắm. Đầu ngươi có vấn đề có phải là hay không, ngươi quan tâm những chuyện này người làm gì, nhanh lên hủy đi đài quan sát. Sư thúc, ta giết bọn hắn mới có thể hủy đi. Diệt Tình đạo nhân trong lòng khẩn trương, nàng không lo được cùng cái này kẻ lỗ mãng sư điệt phát cáu, Huyền Dương bảo kiếm bay ra, chém về phía bên dưới đài quan sát mặt của gỗ. Mạnh Hoẹ mắt thấy Thái Cực Môn lại tới một vị kim đan, biết cũng lại ngăn cản không nổi, quay đầu cấp bách nói, xong chưa? Bên trong phủ trận sư đã nói, tốt, đi. Mạnh Hoẹ nghe nói như thế, một tiếng gọi, tung người nhảy xuống, trong đài quan sát còn có 3 vị ma tu cũng nhảy xuống theo. Liệt Dương Tử bảo kiếm đuổi theo ra, đã chém chết tên kia phủ trận sư. Lúc này, Diệt Tình đạo nhân bảo kiếm cũng chém trúng cột gỗ, giang giáp một cây cột gỗ gãy. Diệt Tình đạo nhân biết tình huống nguy cấp, dùng 10 thành công lực, kiếm quang hắc hắc, đem 4 cái cột gỗ tuần tự chặt đứt. Toàn bộ đài quan sát lập tức ưu tiên ngã xuống. Xa xa Lý Thanh Sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, không đợi hắn cao hứng, vành ngã xuống đài quan sát bỗng nhiên nổ tung, một đạo huyền quang thăng đến, đem toàn bộ phải toa tiền trận chiếu lên giống như ban ngày. Cường quang chiếu xuống, Thái Cực Môn 67 người ẩn thân tất cả bại lộ, tất cả mọi người choáng váng. Trần Ngũ thấy rõ ràng, đại hỉ nói, một nửa người lưu thủ doanh trại quân đội, một nửa người theo ta giết ra ngoài. Hắn đồng thời không nghĩ tới toàn diện địch đến, vốn lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, tại địch ta nhìn phải rõ ràng sở sở dưới tình huống, ngăn chặn đối với phương nhất lúc phút chốc cũng không khó khăn. Mà chỉ cần ngăn chặn địch nhân, 5 cái khác tử trận đài quan sát mắt ưng liền có thể toàn bộ thắp sáng. Hôm nay Thái Cực Môn tập kích bất ngờ chính là giỏ chút múc nước, công gia chẳng. Lý Thanh Sư chỉ cảm thấy đầu ông dưới, chú tâm bày kế săn hổ kế hoạch, mới vừa mở đầu liền xảy ra bất chắc. Làm sao bây giờ? Chương 891 Săn hổ hành động 7, gấm vân túi chương 891, săn hổ hành động 7, gấm vân túi săn hổ hành động Lý Thanh Sư chủ tính hứa cửu, đủ loại biến cô hắn cũng đều làm hậu chiêu kế hoạch, dưới mắt lựa chọn có 2 cái. Một là toàn quân rút lui, Ma Khôi Tông chức trách là bảo vệ chặt trận địa, sẽ không dễ dàng đuổi theo, cái phương án này an toàn nhất. Hai là toàn lực tiến đánh phải toa phía trước tử trận, cùng Trần Ngũ một quyết sống mái. Hiện tại 5 cái khác tử trận cùng với chủ trận mắt ứng còn chưa sáng lên, không thể nào tới tiếp viện. Bất quá, như vậy, săn hổ hành động mục đích thứ 2 đảo ra nội gian thì xong toàn bộ bị lỡ. Ngoài ra, Trần Ngũ cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại sáng như ban ngày dưới tình huống, dù cho xuất động Xích Long trận, cũng chưa chắc có thể triệt để tiêu diệt phải toa phía trước tử trận. Gậy ngón tay một cái 60 nháy mắt, Lý Thanh Sư hít một hơi thật sâu, hắn quyết định làm ra loại thứ ba lựa chọn. Lưu Vân Tử, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Diệt Tình, ngươi theo Lưu Vân Tử hành động. Thạch Phong, ngươi thay thế ta, cùng Trúc Vô Hy Hứa Vô Cửu tiếp tục công diệt phải toa phải tử trận đài quan sát, nhanh. Hắn một chữ cuối cùng âm thanh tăng lên, tất cả mọi người ứng nói, tuân lệnh. Lúc này, đã hoàn mỹ phân biệt làm như vậy đúng hay không, tư lệnh chiến trường tác dụng chính là ở đây, không nên hỏi đúng sai, lập tức thi hành là được. Lý Thanh Sư nói xong, vặn một cái eo, phóng tới giữa không trung dâng lên cái kia luận bạch quang. Trần Ngũ hét lớn, ngăn hắn lại, tường đá một bên, khoảng cách gần nhất ba tên trúc cơ tu sĩ nghe được trận chủ chi lệnh, người chỉ huy khôi lội hướng Lý Thanh Sư đánh tới. Lý Thanh Sư bàn tay mở ra, một đóa màu đen hoa sen trong tay tâm tràn ra, đây là danh kiếm phương cổ, hàn kiếm như hoa, biến ảo chập chờn. Cái thứ bảy, tám cái khôi lỗi còn chưa tới gần Lý Thanh Sư, liền bị kiếm khí chém làm vô số đoạn, giải rắc thành mảnh vụn, từ giữa không trung rơi xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Thanh Sư đã bổ nhào vào nổ tung mắt ứng phụ cận. Tiểu tử cỡ nào cản rỡ? Trên không một đạo lạnh lẽo lời nói âm vang lên, chính là Trần Ngũ Thuấn Di đổi tới. Tay trái hắn phất một cái, cốt thứ đao như thiểm điện bay ra, thẳng đến Lý Thanh Sư tim. Cùng cốt thứ đao cùng bay ra, còn có tay áo thực chất ba đạo hắc khí. Ngoài ra, hai cái đẳng tượng từ Trần Ngũ trên đầu bay qua, hướng Lý Thanh Sư ép xuống. Không hổ là kim đan hậu kỳ cao thủ, xuất thủ liền như cuồng phong mưa rào, ba thứ kết hợp, tựa hồ lập tức muốn đem Lý Thanh Sư bao phủ. Mà Lý Thanh Sư lúc này là một động tác, càng là ra tất cả mọi người dự kiến. Hắn thế mà hoàn toàn không để ý tới không hỏi Trần Ngũ công kích, không làm bất luận cái gì chống đỡ, thậm chí ngay cả phương cổ kiếm cũng không động, mà là trở tay bắt lấy cổ áo mình, dùng sức kéo một cái, đem ngoại bào cởi, trở tay ném ra ngoài. Cái kia ngoại bào trên không trung theo gió bay múa, tựa như sống lại, há miệng hút vào, càng đem bạo tạc phát ra ánh sáng mạnh mắt ứng nuốt vào. Giữa thiên địa lập tức lại ham hắc ám. Lúc này, Trần Ngũ cốt thứ đao trong tay áo tiến cùng với hai cái đẳng tượng răng nanh tất cả đâm trúng Lý Thanh Sư. Được, phía dưới Ma Khôi Tông bang chúng cùng kêu lên reo hò. Nhưng mà thân ở trong đó Trần Ngũ cảm giác, tất cả công kích rõ ràng đâm trúng đối phương, lại như một cước dẫm ở rồi đầy đồng du mặt đất, trong nháy mắt trượt đi lại. Thất khoảng không dẫn, gầm vật đuối. Trần Ngũ biết Lý Thanh Sư tu luyện môn này thái cực môn tuyệt học, chỉ là hắn không ngờ tới đối phương càng đem thất khoảng không dẫn luyện tới như thế cảnh giới cao minh, liền đường đường kim đan hậu kỳ công kích cũng có thể dẫn lại. Đến nỗi Lý Thanh Sư món kia có vẻ như thông thường ngoại bảo, bên trong giấu giếm thái cực môn pháp bảo gầm vật đuối. Trần Ngũ một cái không quan sát, lại để cho đem nổ tung mắt ứng lấy đi. Đáng giận. Trần Ngũ thông nhiên, cốt thứ đao nước làm bà thành, lần nữa gào thét đâm ra. Lý Thanh Sư một tay nắm lấy gấm bất đuối, thân ảnh lóe lên, thi triển tuấn di, biến mất không thấy gì nữa. Thiêu đốt mắt ứng bị lấy đi, thiên địa một vùng tăm tối, Trần Ngũ lách mình bổ nhào vào lúc, Lý Thanh Sư đã không thấy tăm hơi. Lúc này, người cao gầy tu sĩ cùng với mạnh mẽ hai vị đệ tử bay tới, sư phụ, làm sao bây giờ? Trần Ngũ nhìn chung quanh một chút, được rồi, tất nhiên không có mắt ứng, chúng ta cũng vô pháp xuất kích, phân phó xuống, toàn thể bày trận phòng ngự, bảo đảm doanh trại không mất. Vâng. Làm Lý Thanh Sư quay người nhào về phía thiêu đốt mắt ứng lúc, Thạch Phong, Trúc Vô Hy, Hứa Vô Cửu ba người đã phi thân từ phải toa phía trước tử trận lướt qua, nào về phía phải toa phải tử trận. Ba người bọn họ cũng không có mang đệ tử, khinh thân ra trận. Phải toa phải tử trận một vùng tăm tối, mắt ứng còn không có sáng lên, nhưng trên đài quan sát tiếng la từng trận, rõ ràng Ma Khôi tông nhân đang nắm chặt kích phát pháp trận. Trúc Vô Hy hơi chút quan sát, vung tay lên, Thạch Phong ngươi phụ trách bên trái cái này tòa tháp đài, không cầu ngươi đối với giao bên phải tòa kia. Đồng loạt ra tay. Tại Dục Tú Phong xuất phát trước, Lưu Vân Tử từng nói rõ chi tiết đài quan sát cùng với Chí Bạch Châu. Kỳ thực hắn không nói, xem như luyện khí đại sư Thạch Phong cũng rất quen thuộc Chí Bạch Châu. Này châu chính là dùng Chí Bạch Thạch luyện tạo mà thành, Chí Bạch Thạch bản thân cũng không thể phát sáng, nhưng có thể thu nạp kim hỏa hai loại linh khí, khiến cho phối hợp bạo liệt, sinh ra cực quang. Loại này quang có thể bắn ra rất xa, đồng thời có bài trừ che giấu công hiệu, bất quá Chí Bạch Châu cũng có khuyết điểm, đó chính là vô cùng tiêu hao linh khí. Nhất là đài quan sát loại này cự hình mắt ưng, nhất thiết phải dùng phụ trận mới có thể khu động. Mà Thái Cực môn phải làm, chính là thừa dịp phụ trận không phát động, đánh bại đài quan sát, phụ trận hủy, mắt ưng cũng liền không cách nào kích phát. Ma Khôi Tông sớm nhất mua mắt ứng lúc, còn từng muốn thâu đêm suốt sáng thắp sáng Chí Bạch Châu khiến cho Thái Cực môn không cách nào giả tập. Nhưng mà tính toán chi phí, như chủ trận cùng sau cái tử trận đồng thời sáng lên Chí Bạch Châu, 5 năm sau đó, Ma Khôi Tông tất cả tài lực đều đưa hao hết. Mặc lao quái cũng liễu lơi không dưới, rơi vào đường cùng, đành phải thôi. Cũng may đài quan sát đổ, xây lại một tòa chính là, Chí Bạch Châu là tảng đá cứng rắn, từ trên đài quan sát ngã tới mặt đất cũng sẽ không hỏng, lần sau còn có thể lại dùng. Phải toa phải tử trận chủ tên là Sông Linh Phủ, tướng mạo là Lục Tuần gia ngoài lão giả. Hán cốt linh tại bảy vị trận chủ bên trong lớn nhất, nhưng tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ. Sông Linh Phủ biết mình thiên phú không đủ, cũng không có lòng tiến thủ, đời này chỉ muốn vô bệnh vô thai, hôn cái thọ hết chết giả. Tháp sáng đài quan sát, bảo vệ chặt doanh trại quân đội. Sông Linh Phủ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Hắn thậm chí ngay cả gian đều không ra, nhân sinh khẩn yếu nhất là an toàn đệ nhất, một phần vạn thái cực môn lên liều mạng chi tâm, 7-8 cái kim đan cùng nhau xử lý, chính mình tùy tiện xuất chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thạch Phong tiếp Trúc Vô Hy chi lệnh, chân đạp phi kiếm, nhanh như điện chớp đi phía trái đánh tới. Trên người hắn tuy có ẩn thân phủ, nhưng đã bị linh ma thiên đỉnh trận cảm ứng được, âm thanh kêu to ở bên trong, một loạt hỏa tiện hướng Thạch Phong bắt tới. Thạch Phong không có để ý, thu hồi phi kiếm, một cái bay trên không bay vọt, trực tiếp vượt qua tường đá sừng hiệu, tiến nhập doanh trại. Có người xông tới, trong doanh trại mặt ma khôi tông bang chúng kêu to. Xa hắn. Nhanh. Nhanh. Ba bốn sắp xếp hỏa tiễn từ không đồng phương hướng phóng tới, Thạch Phong tế ra long tiềm kiếm, bổ ra bên trái tới phi tiễn, lập tức hai cái thuần di, đi tới tay trái đài quan sát. Đài quan sát cao 19 trượng, phía trên một cái 2 trượng vuông nhà gỗ, tổng cộng có 4 người trấn giữ. Một vị trong đó là phụ trận sư, phụ trách kích phát ở giữa cái kia màu trắng quả cầu đá. Bên dưới đài quan sát mặt có 4 cái cột gỗ chèo trống, hai mặt dựng cái thang. Mỗi cái tử trận trang bị 40 tên tu sĩ, trong đó nhiều hơn phân nửa cũng là luyện khí đệ tử, bọn hắn không cách nào ngự khí phi hành, trên dưới đài quan sát còn nhất thiết phải dựa vào cái thang. Người trên không trung, tật. Thạch Phong tay áo dương lên, tiểu nhạc kiếm bay ra, hướng trong đó một cây cột gỗ chém tới. Chương 892, san hồ hành động, 8, công kích đài quan sát. Chương 892, san hồ hành động, 8, công kích đài quan sát. Tiểu nhạc kiếm chính là Thạch Phong căn cứ vào Ninh Tứ tiểu thư đưa tặng quỷ cốc song kiếm luyện hình đồ sở tạo, hắn đặc điểm lớn nhất chính là trọng. Kiếm này có thể tại không thay đổi hình thể lớn nhỏ điều kiện tiên quyết, không ngừng tăng thêm trọng lượng. Trong ngư chàng cung, theo Thạch Phong kỹ thuật luyện khí tinh tiến, hắn cũng đang không ngừng rèn luyện tiểu nhạc kiếm. Trung hợp, trước kia Thạch Phong từ Mạc Nhân Kiệt nơi đó lấy được đại lượng bách luyện tinh văn sắt, sau đó đem các loại thiết tinh không ngừng nhào nặn vào thân kiếm. Cho tới bây giờ, tiểu nhạc kiếm đã nặng đến 700 cân. Đài quan sát cột gỗ mặc dù to như thùng nước, dùng là thượng hạng sắt hoa mục, nhưng ở tiểu nhạc trọng kiếm trước mặt, lại như mị sợi đậu hũ. Xoạt ma nhẹ vang lên, một cây cột gỗ gãy, đài quan sát lập tức nghiêng về một bên. Trong đài quan sát tu sĩ kinh hô, không tốt, nhanh đánh trả nha. Một loạt hỏa tiện bắn tới, đồng thời 7, 8 cái khôi lỗi từ trong đài quan sát nhào đi ra. Những thứ này nhị giai khôi lỗi, Thạch Phong căn bản mặc kệ không hỏi, hắn thôi động dưới chân phi kiếm, thân thể biến ảo, những hỏa tiễn kia căn bản dính không đến áo quần hắn. Mà cái thanh kia tiểu nhạc kiếm tại Thạch Phong ngón tay chỉ động dưới, xoay quanh bay múa, xuất liên tục 3 kiếm, còn lại 3 cây cột gỗ tuần tự bị cắt đứt. Đài quan sát mất đi chèo trống, lung la lung lay từ phía trên ngã xuống khỏi đến, bên trong 4 cái tu sĩ kinh hô liên tục, 2 cái trúc cơ tu sĩ thấy thế, ngự khí trực tiếp vọt ra ngoài. Khác 2 tên luyện khí đệ tử không cách nào phi hành, bên trong một cái coi như thông minh, sớm ở trên người dán khinh thân phủ, bây giờ mèo eo vặn người, từ nhà gỗ cửa sổ vọt ra ngoài. 3 vị này tu sĩ không hổ là sông linh phủ thân tín, rất được trận chủ bảo mệnh chân truyền, lộn nào, trốn về doanh trại. Một tên khác luyện khí đệ tử lại không vận tốt như vậy, luôn cuống tay chân ở bên trong, đi theo đài quan sát cùng một chỗ ngã xuống. Ầm ầm đài quan sát đập rơi xuống đất, 19 trượng độ cao, lại bị Chí Bạch Châu hung hăng va chạm, tên đệ tử kia tại chỗ miệng phun tiên huyết, mặc dù không chết, nhưng đã bản thân bị trọng thương, nằm ở một đống gỗ mục ở giữa, không cách nào chuyển động. Thạch Phong đánh bại đài quan sát về sau, quét mắt hướng về nhìn phải. Trúc Vô Hy đang trong công kích ở giữa cái này tòa tháp đài, hắn bảo kiếm trong tay tên là Thái A, chính là sư phụ Huyền Nhất Chân Nhân ban thượng pháp bảo, phẩm giai không thua gì qua Thạch Phong tiểu nhạc trọng kiếm. Bây giờ Trúc Vô Hy đã chặt đứt 3 cây của gỗ, cái này tòa tháp đài cũng lung lay sắp đổ. Bên phải nhất Hứa Vô Cửu cũng là Huyền Nhất đệ tử, hắn tu luyện là vũ kiếm thuật, tổng cộng có hơn 50 đem đoạn kiếm vây quanh hắn xoay quanh. Những thứ này kiếm dài không quá 4 tấc, mặc dù sắc bén, nhưng đơn đem bay kiếm uy lực không đủ, rất khó chặt đứt cái kia mấy cây cứng rắn còn có phụ trận gia trì của gỗ. Thế là Hứa Vô Cửu chọn lựa phương pháp là đuổi đi đài quan sát đóng giữ tu sĩ, hủy đi phụ trận cơ quan. Nhưng mà tháp này đài bản thân liền là một tòa tiểu thanh lũy, 3 tên tu sĩ dựa vào nhà gỗ cấm chế cùng Hứa Vô Cửu chào hỏi, một vị khác phụ trận sư tắc thì từng đạo pháp quyết đánh ra, ương trên mắt linh sáng long lánh, chẳng mấy chốc sẽ bị kích phát. Hứa Vô Cửu ở bên ngoài thấy rõ ràng, chẳng lẽ muốn dẫm vào liệt dương tử vết xe đổ sao? Hắn lòng nóng như lửa đốt, đem vũ kiếm thúc dục đến cực hạn, một cái ma khôi tông đệ tử liền trúng bốn kiếm, đều thảm ngã xuống. Thủ vệ đài quan sát thủ lĩnh là một gã hán tử mặt đỏ, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Sắc mặt hắn dữ tợn, vung đẩy một đầu nhuyễn tiên, phối hợp mười mấy cái vượn bay khôi lỗi, đau khổ cùng Hứa Vô Cửu chiến đấu. Lúc này, trong doanh trại vạn tên cùng bắn, nhao nhao hướng Hứa Vô Cửu Trúc Vô Hy hai người phóng tới. Hứa Vô Cửu vũ kiếm đông đảo, công thủ bài toàn, có phi kiếm hộ thân, những hỏa tiễn kia cũng xạ không đến trên người hắn, chỉ là hắn điểm pháp lực phòng ngự, tiến công lích phát không còn chút sức lực nào. Hứa Vô Cửu gấp đến độ chán đổ mồ hôi, vụ trộm xem xét, sư minh Trúc Vô Hy tại chặt cây thứ tư cây cột, mà bên trái nhất đại quan sát đã bị thiết kiếm phong Thạch Phong sư đệ đánh ngã. Hứa Vô Cửu đem công lực thúc dục đến 10 thành, lại chém giết đại quan sát một cái thủ vệ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo huyền quang thiểm lên, Hứa Vô Cửu thầm kêu, hỏng bét. Trong đài quan sát, mắt ưng mặt ngoài phủ văn triệt để sáng lên, nguyên bản thả trong phủ trận ương Chí Bạch Châu chậm rãi hiện lên, chung quanh vô số bạch quang tranh nhau chen lấn chui vào trong Thạch Châu. Tên kia phủ trận sư mặt lộ vẻ mừng như điên, trong miệng hắn không ngừng niệm động pháp chú, hai tay hơi nâng, Chí Bạch Châu lại dâng lên một thước, sau một khắc, bảo châu liền có thể triệt để kích phát ra cực quang. Tên kia phủ trận sư kêu thảm một tiếng, cả người bị một cỗ đại lực quấn lên, từ cửa sổ bay ra, té xuống. Người khác trên không trung, Thạch Phong đã cổ tay khẽ hổ, thu hồi 3 thanh trường kiếm, kiếm nhất rút ra, tiên huyết tiêu lên. Hứa Vô Cửu cả kinh trận mắt hốt mồm, thì thào nói, Thạch sư đệ, không, không, Thạch sư minh, tốt kiếm pháp. Phu trận sư vừa chết, viên đĩa treo lên 3 thước trắng chỉ thạch không người xử lý, đông một tiếng, trọng lại rơi xuống tại thạch trên bàn. Mặt đỏ trúc cơ hán tử thấy tình thế không ổn, dưới chân một điểm, từ cửa sổ thoát ra, hướng xuống cấp truy. Hứa Vô Cửu đang chờ đuổi theo, Thạch Phong đội và nói, Hứa sư minh, đừng để ý tới hắn, nhanh lên phá hư đài quan sát. Hứa Vô Cửu nói, là, sư minh nói rất có lý. Hai người vọt thẳng tiến dựng đài, đem ở giữa phụ trận chém thất linh bắt lạc. Dĩ nhiên, xem như chiến lợi phẩm Chí Bạch Châu, Hứa Vô Cửu rất tức thời giao cho Thạch sư mình. Mà lúc này, Trúc Vô Hy chặt đứt cuối cùng một cây của gỗ, ở giữa đài quan sát cũng ngã xuống. Ba người gặp mặt về sau, lập tức lách mình rời đi phải toa phải tử trận. Mà giờ khắc này, toàn bộ linh ma thiên đỉnh trận toàn bộ đều thức tỉnh. Trái toa phía sau tử trận, doanh trướng chính giữa một gian trong lều vải, một vị thân hình cao lớn lao giả hỏi nói, tình huống như thế nào? Bên cạnh một vị câu mũi đại hán đáp nói, đại ca, ngoại trừ chủ trận, mặt khác trái lo lắng sau, phải lo lắng đợi còn có chúng ta nơi này ba cái tử trận đài quan sát sáng lên, mà phải toa trước, phải toa phải, còn có trái toa trái ba tòa tử trận đều không thể sáng lên mắt ưng. Thân hình cao lớn lao giả chính là trái toa phía sau tử trận trận chủ Hình Tiên Đồ. Câu mũi đại hán là đệ đệ ruột của hắn Hình Người Đồ, hắn tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, kết đan sắp đến. Hình Tiên Đồ gật gật đầu, thần sắc hơi buông lỏng. Hình Người Đồ nhẹ giọng thiếu đạo, đại ca, xem ra chúng ta đêm nay có thể trốn qua một kiếp. Chỉ là không biết ba cái kia không có đèn sáng tử trận, ai phải xui xẻo. Lão nhị, Hình Tiên Đồ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Thái Cực Môn cũng không nói nhất định công kích ba cái không có đèn sáng tử trận, một phần bạn bọn hắn dương đông kích tây, hết lần này tới lần khác hướng chúng ta bên này giết tới đâu. Còn cần cẩn thận một chút nha. Hình Người Đồ vội vàng nói, đại ca yên tâm, ta sớm phân phó, pháp trận toàn bộ triển khai, tất cả các huynh đệ đều thu xếp tinh thần, phòng bị Thái Cực Môn đánh lén. Như vậy thì tốt. Đúng, Hình Tiên Đồ tiếp tục hỏi nói, hôm qua hướng Phùng trận chủ thỉnh cầu phân phối khôi lỗi đến chưa? Hình Người Đồ thở dài, khôi lỗi đổ là cho, nhưng số không đúng rồi, chúng ta muốn là 50 cỗ, nhưng Phùng nhị gia chỉ cho 20 cỗ, nói cái gì các nơi đều rất căng thẳng, không cho được nhiều như thế. Nhưng ta lặng lẽ hỏi qua, bọn hắn năm cái khác tử trận đều bổ sung 50 cỗ, phải toa tiền trận nói là rất tới gần địch nhân, còn bổ sung 70 cỗ đâu, rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Im ngay. Hình Thiên Đồ cả mắng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, ngươi chó này gấu tính khí vẫn không đổi được. Hình Người Đồ thẻ lưỡi, không dám lại nói. Hình Thiên Đồ đứng lên, chắp tay sau lưng, lão nhị, Thạch Cổ Sơn cùng Ma Tượng Sơn ở giữa thiên lý địa giới, đại tiểu thế gia 77 nhà, bây giờ 89 phần 10 đều quy thuận Ma Khôi Tông. Mà những thế gia này bên trong, tài năng ở Linh Ma Thiên đỉnh trong trận đảm nhiệm trận chủ, chỉ có chúng ta Vinh Hồ Sơn Trang, liền Quách Quan Kỳ Quách Trang chủ cũng không có tư cách. Hình Người Đồ thấp giọng nói, đại ca, có thể là chúng ta cùng bọn hắn khác biệt. 50 năm trước, Thái Cực Môn cùng Ma Khôi Tông vừa mới khai chiến, chúng ta liền thoát ly Thái Cực Môn, gia nhập Ma Khôi Tông, cái này cùng đằng sau chiến bại mà hàng cũng không đồng dạng. Hình Thiên Đồ lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền dương dương đắc ý. Ngu xuẩn, ta hỏi ngươi, chúng ta Vinh Hồ Sơn Trang linh mẫn tu vẫn là ma tu, chúng ta sử chính là kiếm pháp, vẫn là khôi lỗi thuật. Những năm này chúng ta liều mạng muốn phái đệ tử vào Ma Tượng Sơn tu luyện, nhân gia đồng ý sao? Không muốn đánh giá cao chính mình, tốt nhất là ngoan ngoãn cụp đôi là người. Nhớ kỹ, chúng ta không phải Ma Khôi Tông dòng chính, người khác ra một phần lực, chúng ta liền muốn ra năm phần, người khác gánh một phần trách, chúng ta liền muốn gánh năm phần. Hình Người Đồ có chút suối quậy, miệng chết chiếp, còn là không hề nói gì. Đi thôi. Hình Thiên Đồ phân phó, chúng ta không muốn ngồi ở bên trong uống trà, ra ngoài chia ra tuần tra đi. Vâng, đại ca. Chương 893, san hồ hành động, 9, Kim Cương Liên Truy. Chương 893, san hồ hành động, 9, Kim Cương Liên Truy. Phải lo lắng đợi tử trận các cái khác ba tòa đại quan sát, cùng với chủ soái chủ trận cự hình mắt ưng đều đã kích phát, chiếu lên riêng phần mình doanh trại sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Các ba tòa không thể kích phát mắt ưng tử trận, nhưng là nhao nhao sáng lên nguyệt quang thạch. Đương nhiên, nguyệt quang thạch độ sáng liền còn thiếu rất nhiều rồi, trung quanh hai ba trượng rõ ràng sở sở, hơi xa một chút tắc thì vẫn như cũ đen ngòm. Sáu cái tử trận trận chủ lớn tiếng hô quát, thả ra khôi lỗi, chỉ phất tay sắp xếp thành đội. Những cái kia Ma Khôi Tông đệ tử cầm trong tay pháp khí, nhìn một phía, trong lòng không khỏi kinh hoàng. Bọn họ cũng đều biết, đón lấy tới Thái Cực Môn sẽ chọn một tử trận tiến hành tấn công mạnh, nếu là chọn chúng đã biết bên trong, cái kia đêm hẳn là một hồi huyết chiến, có thể hay không mạng sống thì nhìn lão thiên gia phải trang phù hộ. Phải ngu hầu đại trận đông nam phương hướng, một chỗ dốc cao, mọc đầy cây tùng, lâm thâm thảm mộng. Bây giờ, dừng biên giới, đột nhiên đứng bảy hắc y nhân, cũng là Kim Đan tu vi. Sau lưng bọn hắn, đen nghịt hơn 10 người nằm ở trong bụi cỏ, chính là chuyến này Thái Cực Môn đệ tử. Diệt Tinh đạo nhân tức giận đến hàm răng ngứa, hắn không thể phiến Liệt Dương Tử hai cái bật hai, thuận tiện lại hung hăng đạp cho hai cước. Liệt Dương Tử cũng biết, vừa rồi bởi vì chính mình tham công, nhất định phải kích trạng mạnh mẽ, kết quả suýt nữa ủ thành đại họa. Hắn hổ thẹn mà cúi đầu, không nói tiếng nào. Lý Thanh Sư ngồi xổm ở phía trước nhất dưới một cây đại thụ, lặng lặng nhìn xem phía dưới phải ngu hầu tử trận. Mới hắn mặc dù khẩn cấp vận dụng gấm vân túi, đem nổ tung chí bạch châu cưỡng ép lấy đi, nhưng trước sau 10 thời gian mới hơi, tất cả trúc cơ đệ tử cùng luyện khí đệ tử đều bại lộ. Phải toa phía trước tử trận bạn tên cùng bắn, một đám khôi lỗi nhào lên, ba tên Thái Cực Môn đệ tử đã chết mất tính mệnh. Sau này thế nào hành động? Trúc Vô Hy nhẹ giọng hỏi. Lý Thanh Sư vai trái chịu Trần Vũ một kích, hắn biết đối phương pháp khí bi có kịch độc, lúc này ăn vào thuốc giải độc. Trên người của hắn đan dược chính là huyền nhất ban tặng, đều là thượng thừa nhất đan dược. Lý Thanh Sư pháp lực vận hành một chu thiền, cảm giác ngoại trừ đầu vai hơi có tê dại bên ngoài, khác cũng không lo ngại. Hắn hít vào một hơi, hỏi nói, Xích Long Giận Thu trở lại chưa? Phía trước tử trận trong hàng đệ tử, có hai người phân phối Xích Long Giận. Trưởng môn chân nhân trước khi đi từng có dặn dò, người dù là không có, Xích Long Giận cũng không thể ném. Liệt Dương Tử vội vàng nói, thu hồi lại rồi nói, đem hai cái chứa vật túi đưa tới, Lý Sư Minh, ta đáng chết, ta. Lý Thanh Sư khoát qua tay, trước tiên không cần nói những thứ này, tất cả tông trưởng lão, các ngươi đem tất cả Xích Long Giận đều thu hồi lại. Rất nhanh, 24 cỗ Xích Long Giận cũng giao đến Lý Thanh Sư trong tay. Lý Thanh Sư nói, tốt.
Một hồi chúng ta từ phía nam xuống dốc, lách qua phải lo lắng đợi tử trận, tập kích trong địch nhân quân. Trong tập kích quân đại trận. Sư đệ, ngươi cái này là chuẩn bị phô trương thanh thế khiến cho Phùng Nhị không dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Trúc Vô Hy hỏi. Khó mà nói, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Thanh Sư thản nhiên nói. Linh Ma Thiên Đỉnh trận chủ trận ngay tại lúc đầu Quách phủ, chiếm diện tích là khác tử trận gấp 3 to lớn. Bất quá, Quách phủ ban đầu kiến trúc cơ hồ đều bị đẩy ngã, một lần nữa dùng hòn đá màu đen thế một tòa thành, lại lấy phụ trận tiến hành ra chỉ kết nối. Từ giữa không trung nhìn, thạch bảo mỗi một khối đá đều giống nhau như lúc, tối như mực, không cửa không cửa sổ, tựa như một tòa cổ mộ. Mười mấy tên người áo đen bỗng nhiên xuất hiện tại trên trụ trận vương, phụ triện, pháp khí hướng về phía thạch bảo cánh đông một chỗ ngồi, như mưa rơi chút xuống. Một thời gian linh sáng long lánh, phanh phanh nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Chủ soái pháp trận một lần đến công kích, lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Chủ soái ngoài trướng, hầu thất nhìn qua phía đông ánh lửa, mày nhăn lại, nhị ca, tình huống có chút không ổn, thái cực môn công kích cái điểm này vị vừa lúc là chủ trận sơ hở, không phải là trùng hợp a? Hoặc có lẽ là bọn hắn lấy được linh ma thiên đỉnh trận hình đồ. Phùng Nhị vẻ mặt nghiêm túc, vững vàng, đừng hốt hoảng, lại nhìn kỹ hắn nói thời gian đốt hết một nén hương đi qua, tại thái cực môn tấn công mạnh dưới, cái kia một chỗ phủ trận cuối cùng chống đỡ không nổi, tựa như vỏ trứng gà bị đập mở một cái lỗ hổng, thái cực môn sóng người thủy bản, từ cửa hang tuân ra tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Hầu thất sắc mặt thay đổi, dĩ vãng thái cực môn chỉ là phô trương thanh thế, đập mấy lần liền chạy, tiếp đó đi công kích cái khác tử trận, lần này như thế nào mà bảo, chẳng lẽ bọn hắn muốn đánh chủ trận chủ ý? Phùng Nhị sắc mặt tâm trầm, lão thất, không cần loạn tất vông. Phá vỡ xác đá bất quá là đại trận tầng thứ nhất mà thôi. Xác đá đằng sau, trên trăm con khôi lôi đã tập kết, đón thái cực môn tu sĩ lao đến. Lý Thanh Sư truyền âm hạ lệnh, Miễn Đại Lĩnh, Phần Thiên Phong tập kết, phụ trách ngăn cản quân địch, Thiết Kiếm Phong, các ngươi không cần quản khôi lỗi, công kích bên trái tường đá. Vâng. 40 tên đệ tử đứng thành hai hàng, tu sĩ kim đan ở giữa, mọi người nhân cánh tay liên tục huy động, hỏa tiễn, hỏa phù, phi kiếm nhao nhao tế ra, nhóm đầu tiên nhào lên khôi lỗi lập tức bị đánh náo loạn. Mà khôi tông ỷ trưởng lớn nhất chính là khôi lỗi, số lượng nhiều, lại không sợ chết, một loạt ngã xuống về sau, hàng thứ hai lại xông lên, cấp tốc cùng trước mặt tu sĩ giao thủ. Mà giờ khắc này, Lưu Văn Tử, Thạch Phong xuất lĩnh 20 tên Thiết Kiếm Phong đệ tử đã đi tới bên dưới tường đá. Hàng này tường đá vẫn là đen như mực tảng đá lũy liền, phía trên đầy sừng hiệu gai nhọn, tạo thành đạo thứ hai che chắn. Thiết Kiếm Phong đệ tử ngoại trừ tự thân pháp khí, tông môn còn ngoài định mức vì mỗi người bọn họ trang bị một món bảo vật, tên là Kim Cương Liên Truy. Thử bảo chính là 10 năm trước Càn Sơ đạo nhân tìm khắp cổ tịch, chuyên môn luyện đạo. Nó nhất thiết phải lấy kim linh khí khu động, truy bên trong còn phải sắp đặt kim linh thạch, có thể nói nửa là cơ quan nửa là pháp khí. Bởi vì nhất thiết phải kim linh khí mới có thể kích phát, thử bảo cơ hồ chính là Thiết Kiếm Phong chuyên trúc pháp khí. Kim Cương Liên Truy phía trước một cái to lớn hình bầu dục đầu bữa, phía sau bưng dùng xích sắt kết nối, giữ bàn tay. Thử bảo cũng có cấp bậc phân chia, trọng lượng phân 300 kg, 400 cân, 200 cân, phân biệt đối ứng từ kim đan, trúc cơ cùng luyện khí đệ tử thi triển. Kim Cương Liên Truy đầu đũa chính là dùng tím tinh gang luyện tạo, cứng rắn vô cùng, vung đẩy bay ra về sau, đập trung thạch đầu, tất cả ứng thanh nát bấy. Lý Thanh Sư ngón tay lăng không chỉ vào, đen nhánh trên tường đá lập tức xuất hiện ba cái điểm trắng tiêu ký, thành xếp theo hình tam giác phân lập, mỗi một cái tiêu ký cũng có to bằng nửa chén. Nhớ kỹ, công kích cái này ba cái điểm, những địa phương khác không được đụng. Lưu Vân Tử cũng nói, đoàn người nghe rõ ràng không? Tin tưởng. Nghe rõ ràng vậy thì bắt đầu làm việc. Các ngươi năm cái công kích mặt cái kia điểm trắng, các ngươi năm cái phụ trách bên trái điểm trắng, còn lại các ngươi 6 cái, bên phải cái kia. Lưu Vân Tử cấp tốc bố trí nhân thủ, còn nữa, một ra tay xong, người kế tiếp nữa, thay phiên xuất thủ, không nên chen lấn thành một đống. Vâng. Vâng. Một đám Thiết Kiếm Phong đệ tử trong miệng thì thào có tiếng, niệm động pháp chú, lập tức tuần tự vung ra liên truy. Một thời gian, cự truy gào thét, nện ở trên tường đá, phát ra từng nhát đông đông nặng nề thanh âm. Thạch Phong trên thân lại không có phân phối kim cương liên truy, hắn cái này Thiết Kiếm Phong trưởng lão ngược lại không phải là kim linh thể, căn bản không dùng đến truy dây xích. Giống nhau tình hình không phải hắn một người, còn có đồ đệ của hắn vệ bằng chính là thổ linh thể. Vệ bằng nhìn hai bên một chút, nhẹ nói, sư phụ, có chút lúng túng nha. Giống như không có hai ta chuyện gì. Thạch Phong muốn nói, như thế nào không có chuyện làm. Nhìn bên kia khôi lỗi xuống lại, mau ngăn cản bọn chúng.